Chương 64, Di Hoa cung đệ tử đến. Chương 64, Di Hoa cung đệ tử đến. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Quan hậu viện. Huyền Tiên Quan hậu viện. Lục Thiếu Du dựa nghiêng ở trên ghế nằm. Loan Loan ngồi ở Lục Thiếu Du đối diện, giữa hai người để một tờ bàn đá. Trên bàn đá là một bộ kỳ bài bàn trên bàn cờ quân cờ đen trắng chẳng chịt. Nhưng là Lục Thiếu Du đang cùng Loan Loan đánh cờ. Lại cạnh, Lục Thiếu Du đem một viên hắc tử đặt ở trên bàn cờ. Năm miếng hắc kỳ trong nháy mắt nối liền nhất tuyến. Lục Thiếu Du khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, lại là ta thắng. Loan Loan ngoác miệng ra, nhìn Lục Thiếu Du, giọng nói u oán nói ra, phu quân, ngươi khi dễ ta, đều không nói để cho Loan Loan một ít. Lục Thiếu Du cười ha ha một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo, ván này ngươi cầm cờ đen. Cờ năm quân là Lục Thiếu Du mới vừa dạy cho Loan Loan. Lúc này Loan Loan chỉ là vừa nắm giữ quy tắc trò chơi, còn không có triệt để quen thuộc. Lục Thiếu Du cười nhẹ nhàng. Lúc này ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phơ phất, mỹ nhân làm bạn, ngược lại cũng thích lý so với kiếp trước thân là châu ngựa thời gian. Vẫn là làm thần tiên tốt. Hạ 7-8 cục, Loan Loan đã mỏ lấy môn đạo. Thậm chí có 2 cục, thiếu chút nữa thắng Lục Thiếu Du. Phu quân, ngươi này cờ 5 quân, cũng không khó sao. Loan Loan có chút nhỏ đắc ý, đuôi đều nhanh vệnh lên trời. Lục Thiếu Du nhìn nàng kia xinh đẹp dáng dấp, trong lòng hơi động, cười nếu nói, ban ngày để ngươi mấy tay, làm quen một chút. Buổi tối, chúng ta trở lại chơi điểm kích thích. Loan Loan mị nhãn vẩy một cái, a, nhiều kích thích. Lục Thiếu Du hạ giọng, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, thua một ván, thoát một bộ y phục, như thế nào? Loan Loan gõ má bá mà thoáng một phát liền hồng, một mực hồng đến xinh xắn bên hai. Nàng đưa ra ngón tay ngọc, chọc nhẹ Lục Thiếu Du lồng ngực. Thanh âm tiểu mị tận xương, phu quân ngươi thật là xấu nha. Bất quá, Loan Loan ưa thích. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia khiêu khích. Chỉ sợ phu quân đến lúc đó, trước thua chân đâu. Lục Thiếu Du cười ha ha một tiếng, tự tay đưa nàng ôm vào lòng. Tại nàng hồng nhuận trên môi, nhẹ nhàng mổ một 973 miệng. Vậy cũng nói không chừng. Hai người đánh thẳng tình mang thiếu, bầu không khí mờ ám. Nhưng vào lúc này, Sư Phi Huyên cùng với Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đôi hoa tỷ bội này một chỗ chân thành đi vào hậu viện. Nhìn thấy một màn này, hai nàng đồng thời nghĩ tới trước đó trong lúc vô ý thấy Kiều Diễm, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Mà Lục Thiếu Du lúc này cũng chú ý tới hai tỷ mọi người, lúc này bung ra Loan Loan. Loan Loan sắc mặt mặc dù hơi hơi phím hồng, nhưng dù sao thở nhỏ tại ma môn lớn lên, cho nên cũng không có xấu hổ đạo đầu. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tiến lên 2 bước. Lập tức, Yêu Nguyệt ôm quyền bẩm báo, khởi bẩm công tử. Di Hoa cung 60 tên đệ tử đã ở mấy ngày trước khởi hành. Vừa mới có đệ tử dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói dự tính ngày mai liền có thể đến Lạc Dương phụ cận. Liên Tinh thì tại một bên nói bổ sung, công tử, những thứ này Di Hoa cung đệ tử đều là xinh đẹp như hoa, võ công cũng đều có chút không tầm thường. Các nàng đều nguyện vì công tử ra sức châu ngựa, mặc cho công tử ra roi. Cặp con ngươi linh động kia mang theo vài phần lấy lòng. Lục Thiếu Du nghe vậy, khẽ gật đầu. Ân. Lập tức, Lục Thiếu Du ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên người. Yêu Nguyệt, ngươi có ở Huyền Thiên Quan xung quanh trong vòng 10 dặm tìm một chỗ trùng kiến Di Hoa cung? Yêu Nguyệt nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đa tạ công tử. Lục Thiếu Du lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Loan Loan. Loan Loan đang chấp cặp kia câu hồn đoạt phách mắt xếp, đang nhìn hắn. Lục Thiếu Du nghĩ tới thiết lập phố bán cháo sự tình, phân phó nói, Loan Loan, ngươi biết ta dự định dưới chân núi mở phố bán cháo, cứu thế những cái kia bách tính nghèo khổ, tích lũy chút công đức. Chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Loan Loan cười duyên một tiếng, thanh âm tiểu mị nói, phu quân yên tâm, việc này quấn ở Loan Loan trên người, ta nhất định tự mình giám sát, cam đoan làm được thỏa thỏa thiết thiết. Nàng vỗ chính mình cặp kia rồi giáo bảo đảm nói, nhất thời song núi chập chờn, phong tình bạt trùng. Liên Tinh cặp con ngươi linh động kia bỗng nhiên con ngươi sáng ngời, chủ động mở miệng nói, công tử, không nếu như để cho Di Hoa cùng các đệ tử cùng đi phố bán cháo hỗ trợ. Các nàng nhiều, vừa lúc có thể hiệp trợ nấu cháo phát cháo miễn phí, đã có thể vì công tử phân ưu, cũng có thể để cho những đệ tử kia có chút việc làm, không đến mức nhàn rỗi. Lục Thiếu Du nghe vậy, nên miệng lên lau một cái nụ cười khen ngợi. Như vậy rất tốt. Này Liên Tinh, ngược lại là cái tâm tư tinh xảo đặc sắc người đẹp. Hắn đáp ứng ban đầu để cho Di Hoa cung di chuyển tới, cũng cất phần tâm tư này. Dù sao, Huyền Thiên Quan hiện tại nhân thủ vẫn là quá ít. Có một số việc quả thực cần một ít nhân thủ đến giúp đỡ. Loan Loan nghe vậy, tự nhiên cười nói, nói ra, cũng tốt. Nguyên bản ta còn lo lắng Âm Quý phái tại Lạc Dương phân đà nhân thủ không đủ, có Di Hoa cung đệ tử thêm vào, vừa lúc giải quyết vấn đề nhân thủ không đủ. Một bên Sư Phi Huyên nghe được mấy người đối thoại, kia tờ thanh lệ tuyệt tụ khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc có chút phức tạp. Công tử bên người, những thứ này tà đạo yêu nữ thế lực là càng ngày càng khổng lồ. Nàng muốn dẫn đạo công tử hướng thiện trọng trách, tựa hồ cũng biến thành bộ phát gian nan. Dù sao Di Hoa cung tại trên giang hồ danh tiếng cũng không tốt như vậy, cho nên tự nhiên cũng bị quy về tà đạo. Nhưng Sư Phi Huyên âm thầm nắm chặt tú quyền, trong con ngươi hiện lên một tia kiên định. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không dung tha. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lạc Dương thành bên ngoài trên con đạo, núi lất tung bay. Một nhóm đội ngũ thật dài đang phóng ngựa mà đến. Trong đội ngũ, rõ ràng là 60 tên mặc thống nhất bạch y nữ tử. Các nàng mỗi cái vóc dáng xinh đẹp, đường cong là lướt, dung mạo càng là tú lệ tuyệt luân, mỗi người mỗi vẻ. Trong tay đều là nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm. Trong lúc hành động, tự có một cổ xuất trần thoát tục khí chất, dẫn tới bên đường người qua đường nhao nhao ghé mắt, kinh vi thiên nhân. Ngoan ngoãn, đây là đâu nhà tiên nữ hạ phàm? Nhiều như vậy tiểu mỹ nhân, thấy lao tử mắt đều hoa. Nhìn các nàng trang phục, vừa nhìn chính là người trong giang hồ. Tiếng nghị luận liên tiếp. nhưng những cô gái này lại tất cả đều không chút nào để ý này 60 tên bạch y rìa nữ tử chính là Di Hoa cung đệ tử. Sau một lát, những cô gái này liền đi tới Huyền Thiên Quan chân núi. Lập tức, nhao nhao tung người xuống ngựa, lưu lại vài tên đệ tử ở chỗ này trông coi ngựa, những người khác thì cùng nhau lên núi. Các nàng dọc theo bốn lượn sơn đạo, chậm rãi hướng về Huyền Thiên Quan phương hướng bước đi. Dẫn đầu một vị nữ tử, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, tư thái cao gầy, da thịt trắng loăn như ngọc, dung mạo thanh tú nắng, vóc dáng thức tha đầy đà, so với yêu nguyệt liên tinh cũng chỉ là hơi kém một tia. Mặc dù còn chưa xong đẹp mà mỹ, nhưng có một phen đặc biệt hàm xúc. Này nữ chính là Di Hoa cung đệ tử Hoa Nguyệt Nô. Hoa Nguyệt Nô nhìn Huyền Thiên Quan, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Lúc đầu nàng theo tại yêu nguyệt cùng liên tinh bên người, cho nên tận mắt nhìn thấy lúc đầu chỗ này trong đạo quán cảnh tượng kỳ dị, lại không nghĩ rằng bây giờ Di Hoa cung vậy mà tất cả đều di chuyển đến nơi này tòa đạo quán bên cạnh. Huyền Thiên Quan, trước sân môn, sư phi Huyền đang tay cầm một thanh chổi tre, quét dọn đạo quán trước cửa mặt đất bằng đá xanh bên trên bay xuống hoàng diệp. Nàng một bộ trắng thuần quần dài, không dính một hạt bụi, động tác mềm nhẹ ưu nhã, tựa như trích lạc phàm trần tiên tử. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu vào nàng khiết bạch vô hạ gò má bên trên, tăng thêm mấy phần thanh khiết. Những cái kia Di Hoa cung các đệ tử nhất thời kinh thán không thôi. Thật là đẹp nữ tử. Vậy mà so với hai vị cung chủ, cũng không kém chút nào. Hoa Nguyệt Nô lấy lại bình tĩnh, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên mấy bước, hướng phía sư phi Huyền nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói, "Tiểu nữ tử Di Hoa cung đệ tử Hoa Nguyệt Nô, phụ đại cung chủ, nhị cung chủ chi mệnh, đem người sư muội đến đây bài kiến. Xin hỏi vị này tiên tử, cũng biết nhà của ta đại cung chủ cùng nhị cung chủ hiện tại nơi nào?" Hoa Nguyệt Nô vốn là cơ khổ không chỗ nương tựa bần hàn nữ tử, bị yêu nguyệt cung chủ cứu hậu tiến nhập Di Hoa cung, trở thành yêu nguyệt thiếp thân nô tỳ. Mà bây giờ đại cung chủ cùng nhị cung chủ phía dưới, số nàng địa vị tối cao, cho nên mới từ nàng dẫn đội mà đến. Sư phi Huyền nghe vậy, dừng tay lại bên trong động tác, cặp kia con ngươi trong suốt như nước, bình tĩnh nhìn về phía trước mắt đám này hoành hành yến yến Di Hoa cung nữ đệ tử. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt mở miệng hồi nói, yêu nguyệt cung chủ cùng liên tinh đang tại trong quan, xin mời đi theo ta a. Hoa Nguyệt Nô gặp nàng khí chất bất phàm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng dò xét tính mà hỏi thăm, xin hỏi tiên tử là? Sư phi Huyền ánh mắt bình tĩnh như cũ không sóng. Quan chủ thị nữ, sư phi Huyền. Lời vừa nói ra, tựa như đất bằng kinh lôi. Hoa Nguyệt Nô cùng với sau lưng nàng mười mấy tên Di Hoa cung đệ tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thị nữ, sư phi Huyền. Cái kia danh truyền thiên hạ, được khen là từ hàng tĩnh trai mấy trăm năm bất thế gia thiên tài thánh nữ sư phi Huyền. Vậy mà, dĩ nhiên là vị này thần bí quan chủ thị nữ. Này, điều này sao có thể? Chúng nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặc khiếp sợ cùng khó tin. Sư phi Huyền lại phảng phất không nhìn thấy các nàng dị dạng, xoay người dẫn mọi người hướng trong quan đi tới. Mới vừa đi tới tiền viện, liền trước mặt đụng phải từ hậu viện chậm chậm tới Loan Loan. Loan Loan hôm nay mặc vào một thân màu tím nhạt la quần, đưa nàng cái kia xinh đẹp gây họa tư thái, câu lạc đắc vô cùng nhỏ nhuyễn. Nàng vừa nhìn thấy Hoa Nguyệt Nô đám này hoàn mập biến xấu, có phong tình mỹ nhân, cặp kia câu hồn bạc phách mắt xiết, nhất thời híp lại, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị nụ cười. "Ô, những thứ này chính là Di Hoa cung các nữ đệ tử sao?" Loan Loan thanh âm mang theo một kia lười biếng mị hoặc. "Xách xách, quả nhiên mỗi cái đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Xem ra, nhà của ta phu quân, lần này thật đúng là có nhãn phúc nữa nha." Di Hoa cung các đệ tử nghe vậy, lại là một hồi hai mặt nhìn nhau. "Phu quân, vị này yêu mị tận xương nữ tử, vậy mà xưng hô vị kia thần bí quan chủ vi phu quân." Hoa Nguyệt Nô trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Dám như thế xưng hô vị kia liền sư phi Huyền tiên tử đều cam nguyện vì thị nữ thần bí quan chủ. Cô gái này ở nơi này Huyền Tiên quan bên trong địa vị, có thể thấy được luống đốn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Đúng lúc này, các ngươi đã tới. Hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh từ hậu viện bên trong đi ra, chính là yêu nguyệt cùng liên tinh. Chúng Di Hoa cung đệ tử nhìn thấy nhà mình hai vị cung chủ, vội vã nhất để quỳ rạp xuống đất, cùng kính hành lễ. Bọn thuộc hạ tham kiến đại cung chủ, tham kiến nhị cung chủ. Thanh âm yêu kiều mềm mại vang lên liên miên. Yêu nguyệt kia tờ đẹp lạnh lùng trên gương mặt tươi cười, khó có được lộ ra một tia nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo mọi người đứng dậy. "Đều đứng lên đi." Lập tức, ánh mắt của nàng đảo qua chúng đệ tử, giọng nói trở nên nghiêm túc. "Công tử đang tại hậu viện chờ, ta cái này mang bọn ngươi đi vào bài kiến, đều cho bản cung nhớ kỹ. Nhìn thấy công tử, cần phải cung kính, không được có chút nào chỗ thất lễ." Công tử hắn chính là thiên nhân chi tư, giống như thần tiên nhân vật, có thể phụng dưỡng tại công tử bên người, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Yêu nguyệt thanh âm mang theo một tia khó che giấu sùng kính cùng cung nhiệt. Chúng Di Hoa cung đệ tử nghe vậy, trong lòng đã là căng thẳng, lại là tràn đầy vô tận chờ mong. Các nàng nhao nhao sửa sang lại mình một chút dung nhan, hít sâu một hơi, chuẩn bị đi gặp mặt vị này như thần bí Huyền Thiên quan quan chủ. Chương 65, Di Hoa cung hoa thơm cỏ lạ hội tụ. Chương 65, Di Hoa cung hoa thơm cỏ lạ hội tụ. Tại yêu nguyệt cùng liên tinh dẫn dắt dưới, 60 tên Di Hoa cung đệ tử chậm rãi đi vào Huyền Thiên quan hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, chúng nữ đệ tử liền bị cảnh tượng trước mắt rất nhỏ rung động. Chỉ thấy trong hậu viện trong lương đình, một gã mặc áo dài trắng nam tử tuấn mỹ đang thanh thản mà dựa nghiêng ở trên ghế nằm. Nam tử dung mạo tuấn lãng vô song, tựa như trích lạc phàm trần thần tiên, mi tâm một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc đỉnh chiếu vào trên người hắn, phản phất vì hắn dắt lên tầng một nhàn nhạt vàng rực. "Này, đây thật là phàm nhân sao? Quá anh tuấn, nhất định chính là thần tiên hạ phàm." Chắc không được đại cung chủ cùng nhị cung chủ đều. Di Hoa cung các đệ tử xì xào bàn tán, đẹp trong con ngươi đều là kinh diễm màu. Yêu Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo hàn quang, thấp giọng mắng, đều cho bản cung an tĩnh. Chúng đệ tử nhất thời im bặt, nhưng này song song đôi mắt đẹp nhưng nhịn không được lén lén đánh giá Lục Thiếu Du. Công tử. Yêu Nguyệt tiến lên hai bước, cung kính hành lễ. Di Hoa cung đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, mời công tử phát biểu. Lục Thiếu Du từ từ mở mắt, ánh mắt đảo qua trước mắt đám này vành vành yến yến cô gái xinh đẹp. 60 tên Di Hoa cung đệ tử, quả nhiên mỗi cái đều là mỹ nhân bại hoại. Mặc dù không bằng Yêu Nguyệt, liên tinh dạng này tuyệt sắc, nhưng đặt ở trên giang hồ cũng đều là nhất đẳng mỹ nữ. Chiến trận này, Lục Thiếu Du trong lòng cũng có chút cảm khái, kiếp trước làm trâu làm ngựa, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Đều quỳ xuống bái kiến công tử. Yêu Nguyệt lạnh giọng quát lên. Phù phù, phù phù. 60 tên Di Hoa cung đệ tử nhất tề quỳ rạp xuống đất, thanh âm yêu kiều mềm mại, Di Hoa cung đệ tử trở tham kiến công tử. Hậu viện trong nháy mắt quỳ đầy đất cô gái xinh đẹp, tràn diện có chút đồ sộ. Lục Thiếu Du nhìn một màn này, tâm tình ngũ vị tạp trần. Những cô gái này bản đều là thiên chi tiểu nữ, bây giờ nhưng phải quỳ trước mặt hắn. Sách, loại thể nghiệm này, không có lãnh hội qua người là sẽ không hiểu. Có một loại tiểu khắc chinh phục cảm giác. Yêu Nguyệt thấy Lục Thiếu Du yên lặng, cho là hắn không hài lòng, đội vã nghiêm khắc cảnh cáo nói, các ngươi đều cho bản cung nhớ kỹ. Công tử chính là trên cửu thiên người trong chốn thần tiên, có thể phụng dưỡng tại công tử bên người, là các ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Công tử để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền muốn làm cái gì, không được có chút nào vi phạm. Nếu người nào dám chậm trễ công tử, bản cung tuyệt không khinh suất tha thứ. Yêu Nguyệt thanh âm mang theo ý lạnh âm u, chúng đệ tử đều là trong lòng run lên. Đệ tử chờ cẩn tuân công tử chi mệnh. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, trong thanh âm mang theo kính nể. Lục Thiếu Du ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói, đều đứng lên đi. Chúng nữ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đứng lên, đứng chắp tay, nhìn trước mặt đám này oanh oanh nghiến nghiến, giọng nói bình thản nói, các ngươi trước đây tại Di Hoa cung như thế nào sinh hoạt, tới nơi đây cũng vẫn là như thế nào. Chỉ cần an phận thủ thường, bản tọa đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá tất nhiên tới Huyền Thiên Quan, liền muốn thủ quan bên trong quy củ. Còn như Huyền Thiên Quan quy củ, Lục Thiếu Du nói đến đây, giọng nói một trận. Dù sao, Huyền Thiên Quan căn bản không cái gì quy củ. Cho nên, Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt. Sau đó các ngươi đại cung chủ tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Yêu Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi động. Huyền Thiên Quan bên trong quy củ. Ân, quan chủ là người trong chốn thần tiên, chắc là ưa thích thanh tĩnh. Cho nên về sau không thể để cho đệ tử quá mức quấy rối công tử. Còn có, công tử lòng mang từ bi, sau này mình cũng muốn ước thúc đệ tử, không được động giết người. Còn có, ngay tại Yêu Nguyệt nghĩ điều này thời điểm, chúng Di Hoa cung đệ tử đội vã theo tiếng, là, công tử. Lục Thiếu Du gật đầu, chuyển hướng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, các ngươi đi an trí các nàng a. Trong quan phòng xá tuy nhiều, nhưng muốn dung nạp nhiều người như vậy, chỉ sợ vẫn là muốn chen một chút. Yêu Nguyệt cung kính nói, công tử yên tâm, đệ tử chờ tự sẽ an bài thỏa đáng. Liên Tinh cũng khéo léo gật đầu nói, công tử, chúng ta cái này đi an trí Di Hoa cung các đệ tử. Lục Thiếu Du khoát tay áo, đi thôi. Yêu Nguyệt xoay người mặt hướng chúng đệ tử, thanh âm thanh lãnh, đều cùng bản cung đến, bản cung đi mang bọn ngươi an bài nơi ở. Nhớ kỹ, tại trong quan muốn an phận thủ thường, không được dính vào. Là, đại cung chủ. Chúng Di Hoa cung đệ tử cùng kêu lên đáp, lập tức theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh về phía trước viện đi tới. Gặp lúc rời đi, không thiếu nữ đệ tử còn nhịn không được lén lén quay đầu nhìn Lục Thiếu Du liếc mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng quý. Lục Thiếu Du nhìn đám này mỹ nữ bóng lưng rời đi, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nay Huyền Thiên Quan, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Loan Loan lúc này đi tới Lục Thiếu Du bên người, khoác ở cánh tay hắn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Phu quân, lần này ngươi thật đúng là diễm phúc không cả đâu." "Không cồn vợ ở, ản vì ạ 60 đại mỹ nhân, mỗi cái đều đối với phu quân ái mộ không thôi." Lục Thiếu Du bật cười nói, "Ngươi này nha đầu, nghĩ gì thế?" Loan Loan hì hì cười, "Tiểu mỹ nói nhân gia chỉ là ăn ngay nói thật sao?" Bất quá Loan Loan không lo lắng, bởi vì Loan Loan biết, tại phu quân trong lòng, Loan Loan là trọng yếu nhất. Nàng nói, càng thêm chặt chẽ mà dán tại Lục Thiếu Du bên người, khuôn mặt dương dương đắc ý cùng lúc đó, tiền viện. Yêu Nguyệt đang tại cho chúng đệ tử phân phối phòng xá. Hoa Nguyệt Nô, ngươi mang 10 người ở buồng phía đông. Bích Nguyệt, ngươi mang 10 người ở buồng tây. Đám người còn lại, dựa theo bản cung an bài, mỗi người vào ở. Yêu Nguyệt đâu vào đấy mà phân phối, rất nhanh thì đem 60 tên đệ tử an bài ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù gian phòng căng thẳng, cần nhiều người ở, nhưng chúng nữ đệ tử đều không câu oán hận. Có thể lưu lại nơi này tòa thần tiên ở đạo quán, các nàng đã đủ hài lòng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đem 60 tên đệ tử an trí thỏa đáng. Tuy là nhiều người cùng ở một phòng, ngược lại cũng coi như rộng mở. "Tỷ tỷ, chúng ta đi hồi bẩm công tử a." Liên Tinh nhẹ giọng nói, trong con ngươi mang theo vẻ mong đợi. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn không ra quá đa tình tự. Hai người bước liên tục nhẹ nhàng, xuyên qua tiền viện, hướng hậu viện mà đi. Vừa bước vào hậu viện, một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên liền truyền vào trong tai. Chỉ thấy trong hậu viện, Loan Loan chính tướng một quả lột tốt quả nho, thân mật đút tới Lục Thiếu Du bên mép. Cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài hầu như muốn đụng tới Lục Thiếu Du môi. Lục Thiếu Du mỉm cười ăn, thuận thế tại Loan Loan đầu ngón tay nhẹ nhàng mổ một cái. "Ai nha, phu quân ngươi thật là xấu." Loan Loan hờn dỗi một tiếng, gương mặt nổi lên hồng ngất, tăng thêm mỹ thái. Nàng nửa người đều dựa ở Lục Thiếu Du trên người, tư thái vô cùng thân thiết tuyệt cùng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn thấy một màn này, cước bộ có chút dừng lại. Hai tỷ muội gần như cùng lúc đó nghĩ tới hôm đó thấy tiểu diễm cảnh tượng, trên mặt đẹp không hẹn mà cùng dính vào lau một cái hồng hà. Bất quá Yêu Nguyệt nhãn quang chớp lên, rất nhanh thì điều chỉnh xong cảm xúc, nhanh chóng khôi phục thanh lãnh màu. Chỉ là nhìn về phía Loan Loan trong ánh mắt, lại mang theo ý tứ không rõ ước ao. Liên Tinh lại có chút xấu hổ mà thong xuống tầm mắt, trong lòng đồng dạng đối với Loan Loan không ngừng hâm mộ. Đồng thời nghĩ tới ngày đó nghe được Loan Loan giống như vui thích, giống như thống khổ cảm âm, trong lòng nhất thời tác dụng một tia yêu kỳ, làm loại sự tình này, thật chẳng lẽ như vậy vui sướng. Vong. Chương 66, Loan Loan, phu quân, đêm đã khuya. Chương 66, Loan Loan, phu quân, đêm đã khuya. Ho khan. Yêu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, phá vỡ hậu viện tiểu diễm. Lục Thiếu Du lúc này mới lười biếng dương mắt, nhìn về phía bên ngoài đỉnh tỷ bội hai người. Loan Loan cũng từ Lục Thiếu Du trong lòng ngồi thẳng chút, khỏe miệng vẫn như cũ treo đắc ý cười yếu ớt. Công tử. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi lên trước, nhẹ nhàng thi lễ. Di Hoa cung đệ tử đã toàn bộ an trí thỏa đáng. Yêu Nguyệt cung kính bẩm báo, thanh âm nghe không ra chút nào sóng lớn. Lục Thiếu Du ân một cái âm thanh, gật đầu. Khổ cực các ngươi. Ánh mắt của hắn tại tỷ muội trên người của hai người đảo qua, giọng nói tùy ý đối với, dưới núi mở phố bán cháo một chuyện, cũng nên bắt tay vào làm chuẩn bị. Lục Thiếu Du cười mở miệng nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng ngời. Công tử yên tâm, việc này liền giao cho chúng ta tỷ muội. Liên Tinh cũng liền đội tiếp miệng nói đúng vậy a công tử, vừa lúc để cho Di Hoa cùng các đệ tử đi chân núi dựng liệu cháo. Các nàng nhiều nhanh tay, nghĩ đến ngày mai liền có thể bắt đầu phát cháo miễn phí. Cặp con ngươi linh động kia, lóe ra nhau nhau muốn thử qua mang. Có thể vì công tử phân ưu, các nàng tự nhiên là cam tâm tình nguyện tụ cùng. Loan Loan ở một bên che miệng cười khẽ. Phu quân, Lệ Công bên kia cũng truyền hồi tin tức. Nói Huyền Tiên quan gần Quảng Thi ân trạch, cứu tế nạn dân tin tức đã ở Lạc Dương thành truyền ra. Nói vậy ngày mai, dưới núi sẽ rất náo nhiệt đâu. Nàng xem hướng Lục Thiếu Du ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng mến mộ. Lục Thiếu Du khỏe miệng gãy nết. Như vậy rất tốt. Hết thảy đều tại hắn kế hoạch bên trong. Xế chiều hôm đó, Huyền Tiên quan chân núi trở nên phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy mười mấy tên bạch y đi tung bay Di Hoa cung đệ tử, tại sơn đạo bên cạnh tuyển một chỗ trống trải bằng phẳng chi địa. Sau đó, những thứ này trong ngày thường chỉ tập võ làm kiếm xinh đẹp nữ tử, lúc này nhao nhao độc thủ, có vận chuyển vật liệu gỗ, có giơ truy đóng cọc. Động tác mặc dù không giống nam tử như vậy cường tráng khỏe mạnh, nhưng cũng linh hoạt nhanh chóng, ngay ngắn rõ ràng. Sau một cách giờ, 20 cái giản dị lại kiên cố lều cháo, liền đã sơ cụ hình thức ban đầu. Đợi cho lều cháo toàn bộ xây dựng xong, sát trời cũng đã tiếp cận chạm vạng. Đạo quán cánh cửa, mấy đạo thân ảnh đứng song vai, chính là Lục Thiếu Du, Loan Loan, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên. Lục Thiếu Du nhìn chân núi sắp hàng chỉnh tề lều cháo, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ hài lòng cười yếu ớt. Này luận thế, mạng người như cỏ rác. Hắn lần này cử động cứu tế nạn dân, công đức tất nhiên như thủy triều vào tới. Khoảng cách thành tiên làm tổ mục tiêu, tựa hồ lại gần một bước. Tất cả chỉ đợi ngày mai. Bóng đêm dần khuya, Huyền Tiên quan hậu viện, Lục Thiếu Du bên trong phòng ngủ, dưới ánh nến, Loan Loan sớm đã tắm xong tất, đổi lại một thân khinh bạc cánh ve áo lụa. Phòng trong tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, là trên người nàng đặc hữu mùi thơm của cơ thể, hòa lẫn hoa lộ mùi thơm ngát. Phu quân, đêm đã khuya đâu? Loan Loan thanh âm mang theo một tia lười biếng mị hoặc, chui vào Lục Thiếu Du trong hai. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lục Thiếu Du phía sau, đưa ra thon thon tay ngọc, vì hắn nhẹ nhàng nắn bóp bả vai. Cái kia mềm mại xúc cảm, cách quần áo, như trước rõ ràng. Phu quân đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ vẫn còn ở nhớ chân núi lều cháo? Loan Loan thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn trở tay bắt lại Loan Loan mềm mại không xương tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem nàng dẫn vào trong lòng. Tự nhiên là đang nhớ ngươi con tiểu yêu này tình. Loan Loan thuận thế giúp vào Lục Thiếu Du trong lòng, thân thể mềm mại hơi hơi bặm mẹo. Cái kia mỏng như cánh ve áo lụa, căn bản không giấu được biển chuyển cảnh xuân. Phu quân lại có lệ nhân ra. Lục Thiếu Du nghe vậy, mỉm cười, nói ra, Loan Loan, cái này coi như oan của ta, ta nói cũng đều là lời nói thật ta. Loan Loan trắng Lục Thiếu Du liếc mắt, thử nói, phu quân liền sẽ chọn một tốt hơn nghe nói. Lục Thiếu Du tả tiếu một tiếng, nói ra, có đúng không? Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta rốt cuộc là có phải hay không tại có lệ ngươi. Lập tức, đột nhiên một cái công chúa ôm, đem Loan Loan ôm lấy, hướng phía giường đi tới. Sau một lát, nơi này tỉnh lược 10 bạc chữ. Một đêm tiểu diễm xuân sắc. Ngày thứ hai, sắc trời không rõ. Thần Hy xé rách đêm tấm màn đen. Huyền Thiên quan vị trí núi hoang chân núi, đã là người người nhốn náo. Lệ Công mặc một bộ cùng hắn ngày xưa âm trầm phong cách hoàn toàn khác biệt một mạc thanh y gì, hắn dẫn 100 tên tinh tiêu tế tuyển âm quý phái đệ tử, sớm chạy tới. Những thứ này đệ tử, mỗi cái tinh thần phấn chấn, ánh mắt lợi hại. Trong ngày thường, bọn họ là hành tẩu trong bóng tối sát thủ, là trong trốn giang hồ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật người trong ma môn. Hôm nay, nhưng phải ở chỗ này đóng vai phát cháo miễn phí người lương thiện. Phản không thể bảo là không lớn không. Đều cho lão tử nghe rõ ràng. Lệ Công hạ giọng, đối với phía sau mọi người phát biểu. Quan chủ lão nhân gia ông ta lòng mang từ bi, phải cứu tế những thứ này nạn dân. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là hỗ trợ nấu cháo, phát cháo miễn phí. Nếu ai dám cho lão tử mở mặt thối, hoặc là mạn đại những thứ này nạn dân, đừng trách lão tử không khách khí. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, mang theo một tia cảnh cáo. Nói chung, chính là làm nhiều chuyện, bớt nói, đối xử với mọi người thân thiện hơn. Nghe rõ ràng chưa? Là. Đa chủ. Trong tiên âm quý phái đệ tử cùng kêu lên đáp, thanh âm ép tới cực thấp, lại lộ ra một cổ sơ sát tiêu điều. Cảnh tượng này, nếu không có biết bọn họ là đến phát cháo miễn phí, ngược lại giống như muốn làm một món lớn. Lúc này, lều cháo khu vực sớm đã công việc lu bù lên. Mấy miệng bát tô đã nhấc lên, dưới đáy rơm củi đang cháy mạnh. màu trắng cháo trong nồi cuộn cuộn, tản mát ra từng trận mùi thơm mê người. Loan Loan hôm nay thay đổi một thân lưu loát trang phục, càng lộ vẻ dáng người xinh đẹp. Nàng đang chỉ huy vài tên Di Hoa cung đệ tử, hướng trong nồi thêm mễ chấm tuổi. Động tác nhanh chóng, nào còn có đêm qua nửa phần lười biếng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỉ muội, cũng mỗi người mang theo Di Hoa cung đệ tử bận rộn. Yêu Nguyệt vẫn là toàn thân áo trắng, thanh lãnh như tiên. Nàng phụ trách duy trì trật tự, bảo đảm tất cả ngay ngắn rõ ràng. Liên Tinh thì có vẻ hoạt bát rất nhiều, thỉnh thoảng cùng bên người đệ tử nói giỡn vài câu. Trong tay nàng cầm một cái muỗng lớn, tự mình khuấy động trong nồi cháo. Năm năm nhiệt khí bốc hơi, tại nàng cái tráng sáng bóng bên trên thấm ra tầng mồ hôi mịn, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Chân núi, tụ tập người tị nạn càng ngày càng nhiều. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn. Trong mắt mang theo đối với thức ăn khát vọng, còn có một kia đối với không biết tâm thần bất định. Những thứ này người tị nạn, trẻ có già có, nữ có nam có. Bọn họ là này trong loạn thế bất lực nhất một đám người. Nghe nói Huyền Thiên Quan muốn phát cháo miễn phí, liền ôm một tia hy vọng cuối cùng chạy tới. Lúc này, người được cháo hương, không ít người đã không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ là xa xa xem chừng. Rất sợ đã quay rầy những thứ này, nhìn liền không dễ chọc người lương thiện. Lệ Công thấy thế, nhíu mày. Hắn vung tay lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho lão tử động. Không thấy được nhiều người như vậy đang chờ ăn cơm không? Chương 67, Hương Hỏa công đức quần quần mà đến. Chương 67, Hương Hỏa công đức quần quần mà đến. Theo Lệ Công ra lệnh một tiếng, hắn mang tới âm quý phái các đệ tử, lập tức hành động. Có đi hỗ trợ nhóm lửa, có đi vận chuyển mễ đại, còn có thì cầm chén đũa lên, chuẩn bị phân phát. Những người này trong ngày thường giết người cướp của, thủ đoạn tàn nhẫn, làm lên bực này bị vặn, ngược lại cũng tay chân lênh lẹ, không chút nào hàm hồ. Dù sao, Lệ Công đà chủ mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết, vị kia Huyền Thiên quan chủ cũng không phải là dễ đối phó. Có thể làm cho nhà mình đà chủ đều như vậy cung kính nhân vật, há là bọn hắn có thể đắc tội. Rất nhanh, đợt thứ nhất tổng cộng 20 miệng bát tô cháo rốt cục nấu xong. Đâm đắp cháo, tản ra mê người mùi thơm ngát. Mở lều phát cháo miễn phí. Loan Loan lớn tiếng hạ lệnh. Sớm đã chờ ở một bên Di Hoa cung đệ tử cùng âm quý phái đệ tử, lập tức bắt đầu hành động. Một người phụ trách múc cháo, một người phụ trách chuyển bát. Phối hợp an ý các nạn dân thấy thế, đầu tiên là sử sốt. Lập tức, bộ phát ra không đè nén được hoan hô. Bởi vì có một xem cũng rất không dễ cho âm quý phái đệ tử duy trì trật tự, cho nên những thứ này người tị nạn cũng không dám nháo sự không muốn. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí mà xếp hàng ngũ. Chỉ là tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều gắt gao chăm chú vào không ngừng bốc lên nhiệt khí bát tô bên trên. Cái thứ nhất dẫn tới cháo là một người có mái tóc hoa dâm lão hầu. Nàng hai tay run rẩy tiếp nhận chén kia nóng hổi cháo, trong mắt nước mắt đục ngầu, cũng không nhịn được nữa, lăn xuống. Cảm tạ Bồ Tát sống lão hầu nghẹn nào, liền muốn quỳ xuống. Bên cạnh một gã tay mắt lanh lẹ âm quý phái đệ tử, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy. Này đệ tử trong ngày thường giết người không chớp mắt, lúc này trên mặt lại bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão nhân gia, nhanh ăn đi, đừng để mình đói. Còn có, ngươi đừng tạ ơn sai rồi, cho các ngươi phát cháo miễn phí chính là Huyền Thiên quan Huyền Thiên chân quân, cũng không phải cái gì thần tiên. Thanh âm của hắn có chút đông cứng, nhưng cũng mang theo vài phần bụng bề quan tâm. Đây là Lệ Công đà chủ cố ý đã thông báo. Thân thiện hơn. Là, cảm tạ Huyền Thiên chân quân. Mặc dù không biết Huyền Thiên chân quân là cái gì thần tiên, nhưng lão hầu lại chân thành luôn miệng nói cảm ơn. Nói, lão hầu đang cầm chén cháo, đi tới một bên, ăn như hổ đói mà ăn. Có cái thứ nhất, người phía sau cũng nhào tiến lên. Một chén bát cháo nóng, bị phân phát đến khó dân trong tay. Trong không khí tràn ngập cháo hương khí, còn có các nạn dân thở dài thỏa mãn âm thanh. Đa tạ thần tiên lão gia. Huyền Thiên chân quân thật là sống thần tiên hàng thế a. Ô ô ô. Rốt cục can cha. Nương, các ngươi nếu như sống đi tới Lạc Dương thì tốt rồi. Cảm tạ thanh âm liên tiếp. Không ít người tị nạn, một bên hút cháo, một bên rơi lệ. Bọn hắn đã lâu lắm chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Thậm chí còn có không ít thân nhân chết đói ở tại chạy nạn trên đường. Lục Thiếu Du lúc này đang đứng tại cửa đóng trước trên bậc thang, đứng chắp tay. Hắn đem chân núi tất cả thu hết vào mắt. Nhìn những cái kia người tị nạn trên mặt lộ ra nụ cười, nghe những cái kia phát ra từ phế phủ cảm tạ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từng cổ một vô hình công đức lực lượng đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Ách, đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân là hệ thống đang tại điên cuồng soát bình. Mặc dù một cái người tị nạn cung cấp công đức không nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Huống chi, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Hơn nữa, chỉ là ngắn ngủi này không đến một khắc đồng hồ, hắn cũng đã thu hoạch 200 công đức, 300 chút hương hỏa. Hương khói phương pháp tính toán tự nhiên không phải dựa theo bao nhiêu người cho hắn dâng hương tính toán. Hệ thống tính toán bận rộn ít người tín ngưỡng chính mình, mà quả nhiên như chính mình sở liệu, loạn thế quả nhiên là dễ dàng nhất thu thập công đức cùng hương khói. Sư Phi Huyên đứng ở Lục Thiếu Du bên cạnh thân, nàng nhìn dưới núi phát cháo miễn phí chẳng cảnh, lại nhìn một chút những cái kia bận rộn tà phái yêu nữ cùng ma môn đệ tử. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp. Những người này trong ngày thường làm nhiều việc ác, bây giờ tại công tử dẫn đạo dưới lại làm việc thiện, cái này khiến nàng đối với dẫn đạo công tử hướng thiện lòng tin lại thêm vài phần. Lệ Công chỉ huy thủ hạ bận rộn quên cả trời đất, hắn thậm chí tự mình cầm muỗng lên cho một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương tới một chén tràn đầy cháo. Tiểu muội muội, ăn từ từ, đừng nóng. Lệ Công nỗ lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa một ít, chỉ là cái khuôn mặt kia quanh năm mặt âm trầm, hợp với thời khắc này ý nặn ra nụ cười, thấy thế nào làm sao đều có chút sợ hãi. Tiểu cô nương sợ đến rụt cổ một cái, nhút nhát tiếp nhận chén cháo, nhỏ giọng nói câu, cảm tạ. Tạ ơn đại thúc, sau đó nhanh như chớp chạy xa. Lệ công, hắn sờ sờ mặt mình. Lẽ nào ta dung mạo rất dọa người sao? Bên cạnh một gã âm quý phái đệ tử nín cười, suýt chút nữa nội thương. Đà chủ a đà chủ, ngài trong ngày thường sát khí quá nặng. Lúc này giả bộ làm người tốt, quả thật có chút gây khó cho người ta. Phát cháo miễn phí tràn diện, một mực duy trì liên tục đến buổi trưa. Tích lũy mễ lương, tiêu hao hơn 1000 cân. Nhưng chân núi người tị nạn, như trước núi liền không dứt. Xem ra, này phát cháo miễn phí, còn phải duy trì liên tục nhiều thời gian. Lục Thiếu Du đối với cái này, tự nhiên là rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Công đức sao, càng nhiều càng tốt. Chân núi phát cháo miễn phí tràn diện, như trước khí thế ngất trời. Lục Thiếu Du đứng ở cửa đóng trước trên bậc thang, thần sắc bình tĩnh. Những cái kia nạn dân cảm kích, từng tiếng Huyền Thiên Chân Quân rõ ràng có thể nghe. Hắn có thể cảm giác được, từng kia từng sợi công đức lực lượng đang không ngừng tụ đến. Hệ thống bảng thuộc tính bên trên, công đức cùng hương hỏa điểm số cũng tại duy trì liên tục nhảy lên dâng lên. Ân, không tệ không tệ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ này, so với hắn dự đoán vẫn nhanh hơn một chút. Bất quá, còn chưa đủ. 987 chỉ là phát cháo miễn phí, mang tới tín ngưỡng mặc dù thuần túy, nhưng lực đánh vào vẫn là kém một chút. Muốn khiến cái này người, nhất là Lạc Dương thành bên trong quan to hiền quý, triệt để kính nể Huyền Thiên Quan, còn cần một điểm càng rung động thủ đoạn. Lục Thiếu Du trong lòng hơi động, nghĩ tới một cái tuyệt cao chủ ý triển lộ thần tích. Đây mới là nhanh nhất, trực tiếp nhất, cũng có khả năng nhất thâm nhập lòng người biện pháp. Hắn trong khung kỹ năng, ngược lại là có cái chúc phúc kỹ năng. Hiệu quả nổi bật, tuyệt đối có thể tạo thành thần tiên hạ phàm cảnh tượng. Đáng tiếc, quá tiêu hao công đức cùng hương hỏa. Lục Thiếu Du điểm môi, có điểm không nỡ. Lập tức, Lục Thiếu Du trong lòng lại là khẽ động, nghĩ tới một kiện khác đồ vật. Cái viên kia bị hắn luyện hóa thành pháp bảo Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Vật ấy chính là nhân đạo khí vận ngưng tụ vật, kèm theo long khí, dùng để trở thân dở trò, a không, là triển lộ thần tích, lại không quá thích hợp. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen. Một phương xưa cũ Ngọc Tỷ, lặng yên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là cái viên kia Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ phía trên, mơ hồ có tử khí vần quanh, lộ ra một cổ không rõ uy nghiêm. Lục Thiếu Du thần sắc đạm nhiên, trong cơ thể chân nguyên chậm rãi rót vào trong đó. Bù bù. Ngọc Tỷ Truyền Quốc khẽ run lên, phát sinh một tiếng khét đều. Sau một khắc, ngang. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, chợt vang tận mây xanh. Chương 68, Huyền Thiên Quan thật sự có thần tiên. Chương 68, Huyền Thiên Quan thật sự có thần tiên. Tiếng long ngâm phảng phất đến từ trên cửu thiên, mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí phách. Chân núi, tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng long ngâm lại càng hoảng sợ. Phát cháo miễn phí động tác dừng lại. Xếp hàng các nạn dân cũng nao nao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Là sét đánh rồi sao? Không, không giống a, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ chi tế. Trong bầu trời, dị biến nảy xanh. Chỉ thấy 9 cái màu vàng long hình hư ảnh, đột nhiên từ Huyền Thiên Quan phía sau núi phương hướng bay lên trời. Cái kia 9 cái màu vàng long ảnh, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, dạng ngời rực rỡ, thần thánh không gì sánh được. Bọn họ lên như diều gặp gió, ở giữa không trung xoay quanh bay lượn. Thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thật. Trong nháy mắt, liền hóa thành 9 cái thân đạt đến trăm trượng thật lớn kim long. Mỗi một cái kim long đều trông rất sống động, long lân lấp loé, long trảo dữ tợn. Long mục bên trong càng là mang theo quan sát thường sinh uy nghiêm. Ngang, lại là từng tiếng đinh thai nhức góc long ngầm từ 9 cái kim long trong miệng phát sinh. Tiếng gầm cuộn cuộn truyền khắp khắp nơi. Từng cổ một mênh mông vô cùng long uy, như là thực chất một dạng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Quan chân núi. Phù phù, phù phù, phù phù. Chân núi, những cái kia quần áo lam lũ các nạn dân, như thế nào chịu được bực này uy áp? Bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự lực lượng đè ở trong lòng, hai chân mềm nhũn, liền không kìm lại được mà quỳ rạp xuống đất. Hàng trăm hàng ngàn người tị nạn đông nghịt quỳ một mảnh. Trên mặt bọn họ tràn đầy kính nể, thân thể lạnh run. Thần, thần long, là thần long hiển linh. Huyền Thiên Chân Quân hiển linh a. Thần tích, Huyền Thiên Quan thật sự có thần tiên a. Đám nạn dân nói năng lộn xộn mà la lên, trong thanh âm tràn đầy kích động. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Huyền Thiên Quan phương hướng, liều mạng giật đầu. Cái chán cùng mặt đất va chạm, phát sinh đông đông âm thanh. Những cái kia đang giúp đội vàng phát cháo miễn phí Di Hoa Cung đệ tử, lúc này cũng đều là khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh. Các nàng mặc dù võ công không kém, nhưng ở này uy hoàng thiên uy phía dưới, cũng cảm thấy tim đập thình thịch, theo các nạn dân một chỗ quỳ xuống. Bất quá nhìn về phía sườn núi chỗ trong mắt đẹp, lại tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt. Mà những cái kia âm quý phái đệ tử, càng là chật vật không chịu nổi. Bọn hắn trong ngày thường giết người như ngóe, tâm tính hung ác. Nhưng lúc này, ở nơi này Cửu Long đều xuất hiện thần uy phía dưới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Có mấy người thực lực hơi yếu, cũng đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lệ Công đứng ở lều cháo bên cạnh, sắc mặt sớm đã trở nên một mảnh tái nhợt. Chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng, như núi lớn đặt ở trên người của hắn. Cổ uy áp này không chỉ là tác dụng với thân thể, càng là trực tấu linh hồn, để cho hắn từ đáy lòng sinh ra một cổ vô pháp kháng cự nhỏ bé cảm giác. Lệ Công hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm trên bầu trời 9 cái kim long, cắn chặt răng, hai chân run rẩy, muốn chống cự cổ uy áp này. Nhưng mà, cái kia cổ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, lại làm cho hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình. Giang rắc, một tiếng vang nhỏ, Lệ Công dưới chân tấm đá xanh lại bị hắn gắng gượng dẫm nứt. Nhưng 9 cái màu vàng thần long thả ra uy áp, thật sự là quá mức cường hãn. Hắn đúng là vẫn còn không thể đánh bác. Phù phù. Lệ Công hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện ở cứng rắn trên mặt đất, phát sinh trầm muộn âm thanh. Lệ Công quỳ trên mặt đất, trên trán nổi gân xanh. Hắn gắt gao siết quả đấm, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay, tiên huyết chảy ròng, lại hồn nhiên không cảm giác. Chấn động. Không có gì sánh kịp chấn động. Trước hắn mặc dù cũng suy đoán Lục Thiếu Du có thể là thần tiên nhân vật nhất lưu, nhưng suy đoán, chung quy chỉ là suy đoán. Kém xa tận mắt nhìn thấy như vậy thần tích, tới trùng kích thật lớn. Này chín cái kim long, này hủy thiên diệt địa giống như như thế. Đây tuyệt không phải phàm nhân có thể có được lực lượng. Thần tiên. Thật là thần tiên. Lệ Công trong lòng tự lẩm bẩm. Ban đầu cái kia còn sống từng tia hoài nghi, cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sâu đậm kính nể cùng sợ hãi. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn dưới núi chúng sinh bách thái. Cửu long xoay quanh, long uy cuồn cuộn. Loại này khống chế hết thể cảm giác, để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ không rõ khoái ý, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, so với trước kia phát cháo miễn phí lúc, càng bằng bạc, càng tinh khiết hơn công đức cùng hương hỏa lực lượng, đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà tới. Như là trăm sông đổ về một biển một dạng, dung nhập trong cơ thể hắn. Hệ thống bảng thuộc tính bên trên chữ số, đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng vọt. Ân, hiệu quả không tệ. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra, thỉnh thoảng triển lộ một chút thần tích, vẫn rất có cần thiết. Công đức không phải là ta ý, chỉ mong thương sinh tin ta nhiều một chút ta. Lục Thiếu Du trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt cũng lộ ra trách trời thương dân thần sắc. Trên bầu trời chín cái kim long, tại xoay sau một lát, phát sinh một tiếng kéo dài long âm. Lập tức, hóa thành điểm một cái kim quang, tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia cổ kinh khủng long uy, cũng theo đó chậm rãi tán đi. Chân núi, mọi người lúc này mới như được đại xá, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Nhưng bọn hắn trên mặt, như trước lưu lại sâu đậm chấn động cùng kính nể. Qua hồi lâu, mới có người đầu tiên phản ứng kịp. Thần tích. Đây là Huyền Thiên Chân Quân hiện lộ thần tích a. Nhanh, nhanh gật đầu. Cảm tạ chân quân phù hộ. Chân quân đại nhân pháp lực vô biên. Chân núi vang lên lần nữa núi kêu biển gầm giống như lễ bái âm thanh. Lúc này đây, thanh âm của bọn họ bên trong tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lục Thiếu Du mỉm cười, xoay người chuẩn bị hồi hậu viện nghỉ tạm chốc lát. Kế tiếp các loại việc nhỏ, giao cho Loan Loan các nàng giải quyết liền có thể. Hắn gái này quan chủ, chỉ cần tọa trấn Huyền Thiên Quan, thu công đức là được. Nhàn nhã, tự tại. Thần tiên thời gian, làm như thế. Huyền Thiên Quan, hậu viện. Lục Thiếu Du dựa nghiêng ở trên ghế nằm, thong thả phẩm trà. Gió nhẹ thổi đến, chúc ảnh chập chờn. Cùng chân núi ồn ào náo động, Lạc Dương thành nhận nghị, phản phất hai thế giới. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được 10 điểm công đức. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được 10 chút hương hỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lục Thiếu Du trong đầu liên tiếp vang lên. Trên mặt hắn lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Này một lớp thần tích biểu hiện ra, hiệu quả văn hoa a không sai, không sai. Lục Thiếu Du khẽ hớp một miệng trà, trong lòng có chút sung sướng. Này thần tiên thời gian, quả nhiên thoải mái. Động động ngón tay, công đức hương hỏa liền quần quần mà đến. Mãi cho đến buổi tối, Lục Thiếu Du thành công ngày hôm nay thu hoạch 8000 điểm công đức cùng 1085 điểm hương hỏa. Lạc Dương thành bên trong một ít thế lực đã sớm chú ý tới Âm Quý phái đệ tử tuyên truyền Huyền Thiên Quan muốn mở phố bán cháo phát cháo miễn phí sự tình. Cho nên, lúc này trong đám người, cũng không phải tất cả đều là người tị nạn, còn có một ít là thế lực khác nằm vùng cơ sở ngầm. Còn có một chút chuyện Lạc Dương thành bên trong ăn mày, còn có một chút đã sắp muốn ăn không nổi cơm dân chúng bình thường. Làm cái này những người này trở lại Lạc Dương thành sau đó, Huyền Thiên Quan thần long hiện thánh tin tức, như là một hồi 12 cấp gió lốc. Trong vòng một đêm, tịch quyển toàn bộ Lạc Dương thành. Nghe nói không? Ngoài thành Huyền Thiên Quan, chân quân hiển linh, chín cái kim long từ trên trời giáng xuống. Trang diện kia, xách xách. Ta tam cô gia chú em hàng xóm cháu họ, lúc đó ngay tại chân núi. Hắn nói, cái kia kim long, mỗi một cái đều có núi lớn như vậy. Long ngâm một tiếng, thanh thế to lớn. Thiệt hay giả? Như thế mơ hồ. Lừa ngươi làm chi? Hiện tại toàn bộ Lạc Dương thành đều truyền khắp. Có người nói, cái kia Huyền Thiên chân quân là thần tiên trên trời hạ phàm, tới cứu khổ cứu nạn. Thảo nào muốn phát cháo miễn phí, nguyên lai là chân khí tác dụng tâm. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là đám người nghị luận ầm ĩ đồ trang sức. Có nói 9 con rồng, có nói 18 cái. Thậm chí, nói cái kia kim long miệng nói tiếng người, tiên đoán thiên hạ đem định. Đủ loại phiên bản, càng truyền càng thái quá, càng truyền càng thần. Nhưng vô luận người nào phiên bản, đều chỉ hướng một sự thật, Huyền Thiên Quan có thật thần tiên. Điểm trọng yếu nhất là, vị này thần tiên không chỉ có pháp lực ngất trời, còn sở hữu một bộ phổ độ chúng sinh lòng từ bi. Chương 69, bảo vật, người có đức chiếm lấy. Chương 69, bảo vật, người có đức chiếm lấy. Thần tiên hiển thánh dư ba, vừa xa Lục Thiếu Du trong dự đoán càng mãnh liệt hơn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du đám người vừa ăn xong đồ ăn sáng, Huyền Thiên Quan bên ngoài trên sân đạo liền đã là sóng người bắt đầu khởi động. Vô số dân chúng từ Lạc Dương thành, thậm chí chỗ xa hơn vào tới, chỉ vì có thể Huyền Thiên Quan trước lễ bái vị kia hiển thánh Huyền Thiên chân quân. Huyền Thiên Quan trước sân môn, phu quân, dưới núi đều nhanh chen không được đâu. Loan Loan một bộ màu trắng nhẹ tia quần lụa mỏng, càng lộ ra dáng người xinh đẹp. Phu quân lần này triển hiện thần tích, hiệu quả thật sự là quá tốt. Lục Thiếu Du thần sắc đạm nhiên, mỉm cười nói ra, trong dự liệu, phàm nhân luôn là như vậy, kính nể quỷ thần, dễ dàng hơn bị chấn động tính tràng diện chết phục. Phát cháo miễn phí là khe nhỏ sông dài việc thiện, tích lũy là danh tiếng cùng dân tâm. Mà thần tích thì là trực tiếp nhất tín ngưỡng chất xúc tác. Loan Loan gặp hắn cái này mây trôi nước chảy dáng dấp, nhịn không được che miệng cười khẽ. Phu quân luôn là như vậy định liệu trước. Nàng để sát vào Lục Thiếu Du, thổ khí như lan. Vậy kế tiếp, phu quân dự định như thế nào? Lục Thiếu Du nhìn về phía dưới núi cái kia nhốn nháo đầu người, chờ đấy thu hương hỏa chính là. Đối với hắn mà nói, những người này là hành tẩu công đức cùng hương hỏa, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sư Phi Huyên đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Dưới núi sáu người mãnh liệt, đều là 987 vì triều bái mà đến. Những cái kia đã từng bị coi là tà ma ngoại đạo âm quý phái đệ tử, lúc này lại cũng mặt mũi hiền lành địa duy nắm lấy trật tự, dẫn đạo khách hành hương. Di Hoa cung bọn nữ tử thì tại lều cháo chỗ tiếp tục phát cháo miễn phí. Công tử bên người mặc dù còn quấn loan loan dạng này yêu nữ, hành sự cũng thường xuyên lộ ra một cổ tà tính, nhưng hắn đúng là vẫn còn lòng mang một tia từ bi. Bằng không, như thế nào lại tiêu hao tâm lực đi cứu tế những cái kia người tị nạn? Bây giờ, Huyền Thiên Chân Quân tên đã truyền khắp Lạc Dương. Nếu có thể đem công tử dẫn lên chân chính chính đồ, lấy thủ đoạn của hắn cùng hy vọng, tương lai nhất định có thể vì này loạn thế mang đến chân chính phúc lợi. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, nguyên bản có chút dao động ý nghĩ, lúc này trở nên vô cùng kiên định. Vô luận như thế nào, nàng muốn nếm thử dẫn đạo công tử. Lục Thiếu Du thấy có không ít người đã sắp đến đạo quán trước cửa, lúc này xoay người, hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Đi thôi, chúng ta trở về a. Loan Loan thấy thế, theo sát phía sau, một chỗ trở lại đạo quán hậu viện. Sau một lát, Yêu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, từ trước viện đi tới hậu viện. Công tử. Yêu Nguyệt đi tới Lục Thiếu Du trước mặt, hơi hơi cong người. Xem ngoài có rất nhiều Lạc Dương thành bên trong nhà giàu đều mang hậu lễ đến đây cầu kiến. Lục Thiếu Du nghe vậy, chân mày cũng chưa từng kích động một chút, nhàn nhạt mở miệng, không thấy. Yêu Nguyệt tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ như thế hồi đáp, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Là, công tử." Lục Thiếu Du ngón tay nhẹ nhàng đập ghế nằm tay vị, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Đối với, tất nhiên bọn hắn như vậy có thành ý, cũng không thể để bọn hắn một chuyến tay không. Ngươi tại đạo quán cánh cửa, thiết một cái thùng công đức a. Nói cho bọn hắn biết, tâm ý đến là được, Huyền Tiên Quan không màng bọn hắn tài vật. Nhưng nếu thật tình hướng thiện, có thể đem tiền bạc đầu nhập thùng công đức, bản tọa tự sẽ dùng để tiếp tục cứu tế nạn dân. Nay bao sao, tất nhiên đưa tới cửa, tự nhiên không có không muốn đạo lý." Huyền Thiên Quan bây giờ phát cháo miễn phí càng ngày càng nhiều, tiêu dùng cũng càng lúc càng nhiều. Vừa lúc khiến cái này nhà giàu xuất một chút huyết. Yêu Nguyệt nao nao, lập tức minh bạch Lục Thiếu Du dụng ý công tử thủ đoạn này. Thật là cao minh, đã được lợi ích thực tế, lại kiếm danh tiếng. Đệ tử minh bạch. Yêu Nguyệt cung kính đáp ứng, xoay người liền đi an bài. Nhìn Yêu Nguyệt bóng lưng rời đi, Loan Loan mị nhãn khẽ nhúc đích. Phu quân thực sự là giỏi tính toán. Lần này, những cái kia Lạc Dương nhà giàu nhóm, sợ là muốn cướp lấy hướng trong thùng công đức bỏ vào bạc. Lục Thiếu Du từ chối cho ý kiến cười cười. Cùng lúc đó, Lạc Dương thành, phủ thứ sử. Trong thư phòng, bầu không khí lại hết sức nghiêm trọng. Một gã mặc áo đen xốc vắt nam tử, quỳ một chân trên đất. Ở trước mặt hắn ghế thái sư, ngồi ngay ngắn một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia ước chừng 45-46 niên kỷ, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt lợi hại như ưng, không giận tự uy. Chính là bây giờ Lạc Dương thứ sử Vương Thế Sung. Ngươi là nói, Huyền Tiên Quan bầu trời cho là thật xuất hiện 9 cái kim long. Vương Thế Sung thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kinh nghi. Hắc y nhân đầu lâu rủ xuống. Hồi bẩm chủ công, thiên chân vạn sắc. Lúc đó dưới núi có mấy ngàn người tị nạn chính mắt thấy, ti chức phái đi thám tử, cũng thấy rõ sạch sở sở. Cái kia 9 cái kim long, thân thể khổng lồ, xoay quanh chân trời, long uy cuồn cuộn, tuyệt không phải phàm tục thủ đoạn có thể giả tạo. Vương Thế Sung cao mày, hỏi, ngươi xác nhận không phải giả thần giả quỷ hạng người thủ đoạn? Hắc y nhân lắc đầu. Chủ công minh giám, bình thường huyết thuật, há có thể giấu giếm được chúng ta thái mắt. Theo thám tử hồi báo, cái kia long uy phủ xuống thời giờ, chính là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả cũng khó mà đứng thẳng, dân chúng tầm thường càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, tâm thần câu liệt. Nếu không có tự thể nghiệm, thật khó tin thế gian lại có uy thế như thế. Vương Thế Sung bắp thịt trên mặt hơi hơi có quắc một chút. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn phía ngoài thành Huyền Tiên Quan vị trí phương hướng. 9 cái kim long, thần nhân hiển linh. Những từ ngữ này tại hắn trong đầu không ngừng xoay quanh. Hắn Vương Thế Sung tự xưng là anh hùng, ý chí thiên hạ, nhu đầu nghiệp lớn. Từ trước đến nay không tin vị thần là cái gì nói đến, nhưng nếu việc này là thật, cái kia Huyền Tiên Quan chính là một cổ vô pháp sao lãng lực lượng. Chủ công, còn có một chuyện. Hắc ý nhân lần nữa mở miệng nói. Vương Thế Sung đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nói: "Hắc y nhân tiếp tục bẩm báo, trước đây không lâu, tình nghiệm thiện viện hướng về thiên hạ các nước các đại Phật môn chủ miểu, phát ra dùng bổ câu đưa tin, mời bọn hắn đến đây Lạc Dương." Vương Thế Sung trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "A, những hòa thượng kia muốn làm cái gì?" Hắc y nhân thanh âm đệ thấp, nói cứ nghe, đại tổng thiếu Lâm Cao Tăng đã tới ngoài thành tình nghiệm thiện viện. Bọn hắn mục đích của chuyến này là vì từ Huyền Thiên Quan trong tay đoạt hồi Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Vương Thế Sung đột nhiên xoay người, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Hắn chết nhìn chòng chọc Hắc Y Nhân, trầm giọng hỏi: "Ý của ngươi là, cái kia Ngọc Tỷ Truyền Quốc bây giờ ngay tại Huyền Thiên Quan?" Hắc Y Nhân khẳng định gật đầu: "Là, chủ công." Thám tử hồi báo: "Một tháng nhiều trước, từ hàng tinh trai đương đại thánh nữ sư Phi Huyên mang theo Ngọc Tỷ Truyền Quốc, kết quả Ngọc Tỷ Truyền Quốc bị Huyền Thiên Quan quan chủ đoạt đi rồi." Vương Thế Sung bắp thịt trên mặt, không dễ dàng phát giác mà có rút một chút. Ngọc Tỷ Truyền Quốc có thể hiệu lệnh thiên hạ trọng khí, vậy mà rơi vào một cái đạo quan quan chủ tay. Lạc Dương vũng nước này, là càng ngày càng hỗn. Vương Thế Sung hô hấp hơi có chút gấp. Hắn một lần nữa bước đi thong thả hồi bên cửa sổ, nhìn phía ngoài thành Huyền Thiên Quan phương hướng. "Thần tiên." Ngọc Tỷ Truyền Quốc hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt biến ảo chợt trợn. "Không được, hắn nhất định phải tự mình đi gặp xem. Nhìn một chút cái kia Huyền Thiên Quan, rốt cuộc thần thánh phương nào? Nhìn một chút cái kia Huyền Thiên Chân Quân, rốt cuộc là người là tiên? Điểm trọng yếu nhất là, Vương Thế Sung trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bảo vật, người có được chiếm lấy. Tất nhiên Ngọc tỷ tại Lạc Dương xuất hiện, vậy thì chắc là thuộc về hắn Vương Thế Sung. Chuẩn bị ngựa. Vương Thế Sung trầm giọng hạ lệnh, bản quan muốn đích thân đi Huyền Thiên Quan, tiếp vị kia Huyền Thiên chân quân. Hắc Y Nhân nghe vậy cả kinh. Chủ công, này Vương Thế Sung khoát tay áo, ngắt lời hắn. Không cần nhiều lời. Hắn giọng nói kiên quyết, thần tình kiên định. Huyền Thiên Quan, hắn không đi không thể. Nếu không, hắn không an lòng. Chương 70, người này đã có lý do đáng chết. Chương 70, người này đã có lý do đáng chết. Vương Thế Sung đổi lại một thân không đáng chú ý thanh sắc y phục hàng ngày, mang theo vài tâm phúc thân vệ, dùng ngựa ra Lạc Dương thành, thẳng đến Huyền Thiên Quan phương hướng. Càng đến gần Huyền Thiên Quan vị trí núi hoang, Vương Thế Sung tâm tình liền càng là nặng nề. Trên sơn đạo có không ít bách tính văng lai, đợi cho chân núi, lều cháo trước cảnh tượng, càng làm cho hắn đồng tử chợt co rụt lại. Mấy ngàn tên bách tính đang trật tự tỉnh nhiên mà xếp hàng dài đội, linh cháo nóng. Những cái kia bách tính trên mặt mang theo một loại gần như thành tín cảm kích. Nay Huyền Thiên Quan thật lớn thủ bút, thật là sâu lòng dạ. Vương Thế Sung trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn cảm thấy này Huyền Thiên Quan quan chủ hành động này phải là tại thu mua lòng người. Trong loạn thế, Dã Tâm gia thi triển đủ loại thủ đoạn, tặng cho ân huệ, mang theo tạo phản sự tình, số lượng cũng không ít. Mà Huyền Thiên Quan phát cháo miễn phí, tất nhiên cũng là vì thu mua lòng người. Nói không chừng, vị kia quan chủ chính là một cái Dã Tâm bừng bừng hạng người. Chính là bởi vì như vậy, mới cướp đoạt Ngọc tỷ chuyển quốc. Nghĩ điểm chỗ, Vương Thế Sung trong lòng có một cái quyết định. Hắn không có để ý tới chân núi lều cháo, trực tiếp mang người dọc theo sơn đạo hướng về phía trước. Huyền Thiên Quan sân môn, đại sưởng bốn mở, cũng không người trông coi. Vương Thế Sung tung người xuống ngựa, cũng chưa từng để cho người ta thông báo. Hắn vung tay lên, liền dẫn thân vệ trực tiếp xông vào. Xuyên qua tiền viện, chính là Huyền Thiên Quan chủ điện. Vương Thế Sung bước vào đại điện, ánh mắt trước tiên liền rơi vào tôn này ngồi ngay ngắn trên bệ thần tượng thần. Tượng thần kim giác bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm một đạo dựng thẳng văn, lộ ra không rõ uy nghiêm. Chỉ là, Vương Thế Sung cau mày. Hắn tìm khắp ký ức, cũng chưa từng nhận ra đây tột cùng là vị nào thần tiên. Đại tùy luật pháp nghiêm, đối với dâm tự giá thần, từ trước đến nay là nghiêm khắc đả kích. Một khi thẩm tra, chính là phá hủy miếu thờ, phá hủy tượng thần kết cục. Hừ. Vương Thế Sung nét miệng lên lau một cái lạnh buốt độ cong. Cái gì Huyền Tiên chân quân, cái gì thần long hiển thánh? Ta xem, rõ ràng chính là yêu nhân quay phá, giả thần giả quỷ. Huyền Tiên quan hậu viện. Thanh Vũ dừng chút dưới, bên cạnh cái bàn đá. Lục Thiếu Du đang cùng Loan Loan đối với dịch cờ năm quân. Trên bàn cờ, hắc bạch tử giao thoa. Loan Loan bám lấy cái má, ngón tay ngọc nhỏ dài niêm một viên bạch tử, đang nhíu mày suy tư. Toàn bộ Huyền Tiên quan đều tại Lục Thiếu Du thần thức bao phủ phía dưới. Vương Thế Sung đoàn người xông vào đạo quán, hắn tự nhiên sớm đã phát hiện. Lúc này, nghe được Vương Thế Sung ở trong đại điện cùng luôn. Lục Thiếu Du cầm cờ đen tay có chút dừng lại, nhếch miệng lên lau một cái ý vị thâm trường độ cong. A một tiếng hừ nhẹ, mang theo vài phần hờ hững. Người này đã có lý do đáng chết. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ hậu viện đi thông tiền điện cửa tròn đi ra. Chính là sư Phi Huyên. Nàng bưng một bàn mới ngâm vào nước trà thơm, đang chuẩn bị cho Lục Thiếu Du đưa đi. Mới vừa đi tới đại điện cùng hậu viện chỗ nối tiếp, liền thấy được trong điện không mời mà tới Vương Thế Sung và người. Sư Phi Huyên bước chân dừng lại, đôi mi thanh tú cau lại. Vương Thế Sung cũng hầu như tại đồng thời chú ý tới sư Phi Huyên. Hắn ánh mắt lóe lên, sắc bén dò xét rơi vào sư Phi Huyên trên người. Vị cô nương này, chẳng lẽ chính là từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyên, sư thiết tử? Vương Thế Sung thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần thăm dò. Sư Phi Huyên nghe được đối phương một ngụm nói ra thân phận của mình, hơi sững sờ. Nàng lập tức gật đầu. Chính là tiểu nữ tử. Vương Thế Sung trong lòng nhất thời khẽ động. Quả nhiên là nàng. Sư Phi Huyên ở chỗ này, cái kia Ngọc tỷ chuyển quốc, mười có tám chín cũng ở đây Huyền Thiên quan bên trong. Nghĩ đến đây, Vương Thế Sung trong mắt lóe lên lau một cái khó che giấu tham lam cùng hừng hực. Hắn lúc này quay đầu, đối với phía sau một gã tâm phúc thân tín trầm giọng hạ lệnh. Tốc độ hồi Lạc Dương thành, triệu tập 8000 binh mã, đem này Huyền Thiên quan cho bản quan bao bọc vây quanh. Bất luận kẻ nào không được ra vào. Tên kia thân tín nghe vậy, lòng chợt rung lên, cũng không dám có chút lưỡng lự. Là chủ công. Hắn không người lĩnh mệnh, nhanh chóng xoay người, bước nhanh rời đi. Sư Phi Huyên nghe được Vương Thế Sung mệnh lệnh, sắc mặt chợt đại biến. Vương thứ sử, nàng đội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Nơi đây chính là Thanh Tu chi địa, ngài đây là ý gì? Vương Thế Sung cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua vị thần này giống như. Ý gì? Bản quan xem này đạo quán, cung phụng chính là dâm tự giá thần, theo đại tùy luật pháp, nên phá hủy. Hắn giọng nói lạnh lạnh, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Còn như sư tiên tử tại sao lại ở chỗ này, bản quan tạm thời không hỏi. Nhưng như thế yêu nhân chiếm cứ chỗ, cũng xin sư tiên tử đừng có nhúng tay, miễn cho sai lầm. Trong miệng hắn nói phá hủy đạo quán, trong lòng mục tiêu chân chính, nhưng là truyền thuyết kia bên trong Ngọc tỷ chuyển quốc. Chỉ cần đem nơi đây vây quanh, bước ra cái kia cái gọi là Huyền Thiên chân quân bất kể hắn không giao ra Ngọc tỷ. Sư Phi Huyên nghe vậy, trong lòng lo lắng bất phần. Nàng làm sao không biết Vương Thế Sung chân chính là mục đích? Chỉ là, vị này Huyền Thiên quan chủ, như thế nào 8000 binh mã có thể uy hiếp? Vương thứ sử, tiểu nữ tử xin khuyên ngài một câu. Sư Phi Huyên nhìn Vương Thế Sung, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tốt nhất, đừng như vậy làm. Không cuốn vợ ở, án phi ạ bằng không, hậu quả khó mà lường được. Vương Thế Sung nghe vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hậu quả? Tại bản quan Lạc Dương địa giới, có thể có hậu quả gì? Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác nghiêm hiểm. Sư tiên tử, hay là mời các ngươi quan chủ ra gặp một lần a? bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, là phương nào thần thánh, dám ở Lạc Dương thành bên ngoài, đi như thế lừa gạt dân chúng yêu tà sự tình. Sư Phi Huyên khẽ khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết, khuyên nữa cũng là vô dụng. Vị này Lạc Dương tứ sử đã bị tham lam cùng dã tâm che đôi mắt, chỉ sợ một hồi phong ba không thể tránh được. Hậu viện trong rừng trúc, Lục Thiếu Du đem kỳ tử nhẹ nhàng gõ trên bàn cờ, khoe miệng lộ ra lau một cái cười khẽ. Hắn vốn chỉ muốn để cho Yêu Nguyệt hoặc là Liên Tinh đi ra ngoài, thuận tay đem này không biết sống chết Lạc Dương thứ sử vừa rồi. Dù sao loại này mặt hàng còn chưa xứng hắn tự mình xuất thủ. Bất quá nghe tới Vương Thế Sung vậy mà hạ lệnh triệu tập 8.000 binh mã vây núi lúc, Lục Thiếu Du nhưng trong lòng thì khẽ động. 8.000 binh mã này có thể so với dưới núi những cái kia người tị nạn số lượng nhiều nhiều. Nếu là ở này 8.000 binh mã trước mặt hiển thánh, cái kia thu hoạch công đức cùng hương hỏa chẳng phải là càng thêm phong phú. Lục Thiếu Du khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra lau một cái độ cong. Vương Thế Sung cũng không ở lâu, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia tự thần, lại đảo qua Sư Phi Huyên, xoay người liền dẫn thân vệ thối lui ra khỏi Huyền Thiên Quan. Đợi đại quân vừa đến, nho nhỏ này đã quán còn bất chợt phất tay có thể phá. Đến lúc đó Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng đem là hắn Vương Thế Sung vật trong bàn tay. Sư Phi Huyên thấy Vương Thế Sung rời đi cũng không thở phào một cái. Nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, khắp khuôn mặt là vẻ buồn rầu. Vị này Lạc Dương thứ sử tác phong làm việc, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không làm tốt. Nàng bưng khay trà tay hơi hơi căng thẳng, bước nhanh hướng phía hậu viện đi tới. Hậu viện rừng trúc như trước đẹp và tĩnh mịch. Lục Thiếu Du cùng Loan Loan cờ năm quân cục chưa kết thúc. Phu quân, tới phiên ngươi. Loan Loan đầu ngón tay niêm một viên bạch tử, cười dài mà nhìn xem Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đang muốn bình tĩnh, liền thấy Sư Phi Huyên thần sắc vội vã mà đi vào. Công tử. Sư Phi Huyên thanh âm mang theo một tia gấp. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lục Thiếu Du ngước mắt, thần sắc đạm nhiên, biết rõ còn hỏi. Sư Phi Huyên đem khay trà đặt ở trên bàn đá, gấp giọng nói, công tử, cái kia Lạc Dương thứ sử Vương Thế Sung mới vừa đến Huyền Thiên Quan, thành nơi này là dã thần tà tự, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài như cùng hắn nổi lên xung đột, sợ là sẽ phải đưa tới triều đình toàn lực vây quét. Vâng. Chương 71, chỉ ngươi gọi Vương Thế Sung a. Nghe nói ngươi muốn dỡ bỏ nhà của ta. Chương 71, chỉ ngươi gọi Vương Thế Sung a. Nghe nói ngươi muốn dỡ bỏ nhà của ta. Lục Thiếu Du thần sắc đạm nhiên, không có chút nào đem Sư Phi Huyên lo lắng để ở trong lòng. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng buông xuống một viên hắc tử, trên mặt không hoảng hốt chút nào màu. Sư Phi Huyên gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng nao nao, lập tức phản ứng kịp. Đúng vậy à, công tử chính là thần tiên nhân vật nhất lưu, làm thế nào có thể đem chính là một cái Lạc Dương thứ sử không coi vào đâu. Phàm tục binh mã, với hắn mà nói, bất quá con kiến hôi. Loan Loan thì là mị nhãn lấp lóe, một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ tại bên môi tràn ra. Sư phụ Trúc Ngọc Nghiên rời đi Huyền Thiên Quan trước đó, từng cùng nàng mật đàm qua, trong ngôn ngữ đề cập, nếu có cơ hội, có thể nghĩ cách đem Lạc Dương thành chủ quan, đổi thành âm quý phái có thể khống chế người. Bây giờ này Vương Thế Sung chính mình chủ động nhảy ra gây hấn, đơn giản là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Cái này há chẳng phải là cho âm quý phái một cái cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ đến đây, Loan Loan khỏe miệng độ con bộ phát rõ ràng, ôn nhu mở miệng nói, phu quân, này Vương Thế Sung cũng xem như một nhân vật. Có người nói, đương kim thánh thượng Dương Quảng vì kiểm chế quân Hóa Cương trở phản Vương Thế Lực, cố ý đưa hắn từ Giang Đô điều tới, tổng quản Lạc Dương quân sự, cũng bị thác Lạc Dương thứ sử trách nhiệm nặng nề. Người này tay cầm binh quyền, tại Lạc Dương thành bên trong, quyền thế ngập trời. Lục Thiếu Du nghe vậy, chỉ là cười nhạt, giọng nói tùy ý mà nói ra, bản tọa mặc kệ hắn là thứ sử vẫn là cái gì lịch sử. Tất nhiên hắn dám động tâm tư không nên động, đó chính là tự tìm đường chết. Người này đã có lý do đáng chết. Loan Loan nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn về phía Lục Thiếu Du ánh mắt tràn đầy si mê cùng tin cậy. Phu quân quả nhiên vẫn là cái kia quả quyết sát phạt phu quân. Sư Phi Huyên nghe vậy, trên mặt đẹp lại không tự chủ được mà hiện ra lau một cái sâu đậm sầu lo. Nàng lưỡng lự chốc lát, vẫn là không nhịn được mở miệng với nhủ, công tử, cũng xin nghĩ lại. Vương Thế Sung dù sao cũng là triều đình bổ nhiệm đại tướng nơi biên cương, đại biểu là đại tùy bộ mặt. Như công tử đơn giản đem chém giết, sợ rằng sẽ triệt để làm tức giận triều đình, đưa tới đại quân toàn lực vây quét. Đến lúc đó, Huyền Thiên Quan sợ là sẽ phải rơi vào vô cùng vô tận trong phiền toái. Lục Thiếu Du nghe vậy, có chút buồn cười mà liếc Sư Phi Huyên liếc mắt, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. A, hắn rêu cợt một tiếng. Sư tiên tử, ngươi có phải hay không đã quên, trước đây ngươi mang theo Ngọc Tỷ Truyền Quốc xuống núi, cần làm chuyện gì? Nếu thật nếu bàn về đến, tại đại tùy triều đình trong mắt, các ngươi từ hàng tính trai cần phải thay trời chọn chủ, giúp đỡ Tân Quân, lật đổ hiện hữu vương triều hành vi, có thể so với bản tọa xử trí một cái không có mắt thứ sử, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm à. Sư Phi Huyên bị hắn lời nói này nghẹn một cái, nhất thời á khẩu không trả lời được. Một tờ thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt xinh đẹp, hơi hơi phím hồng. Đúng vậy à, các nàng từ hàng tĩnh trai hành động, từ đại tùy triều đình lập trường đến xem, đúng là tội không thể tham mưu nghịch cử chỉ. So sánh với nhau, Lục Thiếu Du chỉ là muốn xử trí một cái chủ động khiêu khích Lạc Dương thứ sử, tựa hồ hoàn toàn chính xác không coi là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nàng lúc trước chỉ lo lắng triều đình phản ứng, lại bỏ quên nhà mình tông môn lập trường, sát thực có chút được cười. Sau một canh giờ, ung ung, nặng nề như sấm tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chợt phá vỡ Huyền Thiên Quan lân cận sơn ra yên tĩnh. Đại địa phảng phất đều ở đây dày đặc móng ngựa đạp dưới run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, tinh kỳ pháp phối, áo giáp tiên minh mấy ngàn đại quân, tựa như nước thủy triều vào tới, đem Huyền Thiên Quan vị trí cả toàn núi hoang vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chân núi, những cái kia đang tại xếp hàng chờ đợi phát cháo miễn phí các nạn dân, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc kêu, tiếng thét chói tai, hai đồng tiếng khóc trộm trùng, tràng diện nhất thời đại loạn. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự đội ngũ, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các nạn dân trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất tận thế phủ xuống. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Quan hậu viện trong rừng trúc, Lục Thiếu Du mi tâm chỗ kia đạo thần bí màu vàng dựng thẳng văn, lặng yên mở ra, hóa thành một đầu kim sắc hỏa diễm lượn quanh thần mục. Thần mục thấy rõ phía dưới, trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả cảnh tượng đều là rõ ràng chiếu vào trong mắt của hắn. Dưới núi đại quân điều động, người tị nạn hoảng loạn, thậm chí ngay cả Vương Thế Sung kia tờ tham lam mặt giữ tờ bảng đều thấy nhất thanh nhị sở. Lục Thiếu Du khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tất cả hai ách đều do tham niệm lên a. Lập tức Lục Thiếu Du thu tỉnh hồn mục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Loan Loan, vừa cười vừa nói: tất nhiên khách nhân đều đến đông đủ, chúng ta những thứ này làm chủ nhân cũng nên đi ra ngoài nên đón lấy. Loan Loan nghe vậy, tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, nhẹ nhàng gật đầu. Phu quân nói là. Lập tức hai người một chỗ hướng phía đạo quán cánh cửa đi tới. Cùng lúc đó, gió núi gào thét, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm. Núi hoang dưới chân, Vương Thế Sung đã ở thân binh trợ giúp dưới, đỉnh khôi quảng giáp, lưng đeo bội đao, uy phong lấm lẫm. Lập tức trở mình lên ngựa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía đại quân nơi giữa sườn núi Huyền Thiên Quan. Nhưng vào lúc này, vài tên quần áo đắt tiền nam tử từ trong đám người ép ra ngoài. Bọn họ là Lạc Dương thành bên trong nhà giàu, hôm nay cô y đến đây Huyền Thiên Quan dân hương, không nghĩ tới lại gặp gỡ bực này chiến trận. Dẫn đầu một cái mập mạp viên ngoại, trên mặt đống nụ cười xu định, đối với Vương Thế Sung chắp tay. Thứ sử đại nhân, này, cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Này Huyền Thiên Quan chân quân, nhưng là hiện linh qua thần tiên sống a. Một gã khác người cao gầy thương nhân cũng đội vàng phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy a, chân quân tử bi, hoàn thi cháo cứu tế nạn dân đâu. Vương Thế Sung lạnh rên một tiếng, mã tiên một ngón tay trên núi lạ quán. Hiểu lầm. Bạn quan xem, này rõ ràng chính là một chỗ giã thần dâm tự. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Tàng ô nạc cấu, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc dân tâm. Như thế yêu xem, lưu có ích lợi gì? Cái kia vài tên nhà giàu bị hắn lời nói này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không còn dám nhiều lời. Bọn hắn chỉ là người làm ăn, nào dám tiện tay nắm binh quyền thứ sử đại nhân giả một không. Vương Thế Sung thấy không có người còn dám ồn ào, trên mặt lộ ra lau một cái cười tàn nhẫn, ý hắn đột nhiên quất ra bên hông bội đao, mũi đao nhắm thẳng vào Huyền Thiên Quan sân môn. Các huynh đệ, cho bản quan nghe lệnh, giết tới, đêm này yêu đạo xem, cho bản quan san thành bình địa, phá hủy tự thần, bắt yêu nhân, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Là mấy ngàn binh sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi, đang đằng sát khí. Chân núi lều cháo phụ cận, Yêu Nguyệt một thân áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp băng hàn, nàng bên cạnh Liên Tình, đôi mi thanh tú khẩn túc, tay nắm chuôi kiếm hơi hơi dùng sức. Di Hoa cung các đệ tử mỗi cái thần tình nghiêm trọng, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Các nàng mặc dù ngưỡi, nhưng đối mặt mấy ngàn quân binh cũng không chút nào vẻ sợ hãi. Bên kia, Lệ Công mang tới Âm Quý phái đệ tử thì là mặt lộ vẻ hung quang. Bọn hắn muốn là người trong ma môn, giết chóc chính là cơ thường. Lúc này gặp quan binh hiếu thăng tháo dỡ Huyền Thiên Quan, trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ. Lệ Công đứng ở phía trước nhất, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Hắn không nghĩ tới này Lạc Dương thứ sử Vương Thế Sung càng như thế to gan lớn mật, dám đối với công tử bất kính. Công tử nhưng lại như vậy thần tiên nhân vật. Này Vương Thế Sung, đơn giản là tại tự chui đầu vào giỏ. Trên sân đạo, tiếng kêu rung trời. Bọn quan binh như lang như hổ, hướng phía Huyền Thiên Quan sơn môn phóng đi. Chân núi các nạn dân sớm đã sợ đến chạy tứ phía, tiếng khóc kêu một mảnh. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Huyền Thiên Quan cái kia đóng chặt màu đỏ thắm sân môn, từ từ mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chắp tay ra. Kim giáp bạch bảo, không dính một hạt bụi. Chính là Lục Thiếu Du. Thần sát hắn năm. Năm đạm nhiên, phản phất trước mắt này mấy ngàn binh mã, bất quá là gà đất chó sành. Tại hắn bên người, Loan Loan một bộ quần tím, cười một cách tự nhiên. Nàng thân mật kéo Lục Thiếu Du cánh tay, chán nhỏ bé lệch, tựa ở đầu vai hắn. Cặp kia câu hồn đoạt phách bị nhãn, nhìn có chút hạ hê đánh giá dưới núi đen thủi lùi quan binh. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái cười yếu ớt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới núi những cái kia như lâm đại địch quan binh, cùng với sắc mặt dữ tợn Vương Thế Sung. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Vương Thế Sung, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, rêu cần nói, chỉ ngươi gọi Vương Thế Sung à? Nghe nói ngươi muốn dỡ bỏ nhà của ta. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, truyền tới dưới núi. Vương Thế Sung thấy sơn môn miệng xuất hiện hai người, nhất là thấy Lục Thiếu Du cùng vị thần này giống nhau như lúc khuôn mặt, đồng tử trợn co rụt lại. Ân. Hắn điểm chặt ngược cương, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Người này chính là cái kia Huyền Thiên Quan quan chủ. Ngọc tỷ truyền quốc ngay tại trong tay hắn. Yêu nhân rốt cục bằng lòng đi ra. Vương Thế Sung quát chói tai một tiếng, trong tay mã tiên chỉ phía xa Lục Thiếu Du. Cho ta đạo quán, cầm xuống cái này yêu đạo. Chương 72, bất kính thần tiên người, giết. Chương 72, bất kính thần tiên người, giết. Theo Vương Thế Sung ra lệnh một tiếng, mấy ngàn quan binh như vỡ đê hồng thủy, hướng phía Huyền Thiên Quan sơn môn mãnh liệt nào tới. Đao thương san sát, hàn quang lấp lóe. Tiếng kêu chấn thiên động địa, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bụi bặm. Sơn đạo chật hẹp, bọn quan binh lại trở lớn, é sợ cho lạc hậu nửa phần. Vương Thế Sung ngồi ngay ngắn lập tức, trên mặt một mảnh dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy Huyền Thiên Quan bị san bằng, cái kia ngọc tỷ chuyển quốc rơi vào trong tay mình tình cảnh. Cho bản quan hướng, bắt giữ yêu đạo người, tiền thưởng ngàn lượng. Trong thưởng phía dưới, bọn quan binh càng là giống như phong hổ. Chân núi chỗ, nguyên bản xếp hàng dẫn cháo người tị nạn, còn có cái kia chút đến đây dâng hương khách hành hương, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu, hai đồng tiếng khóc, đan vào thành một mảnh. Mọi người chạy từ phía, trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Huyền Tiên Quan chân núi, Yêu Nguyệt một đôi ánh mắt lạnh lùng hàm sát, Liên Tinh đôi mi thành tú khẩn túc. "Tỷ tỷ, chúng ta có muốn đi lên hay không giúp công tử?" Yêu Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua đạo quán vị trí giữa sườn núi, chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, "Đầu tiên chờ chút đã, ta cảm thấy công tử có thể là cố ý đang đợi Vương Thế Sung xuất lĩnh đại quân đối với đạo quán độc thủ. Mà Âm Quý phái mọi người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí nghiêm nghị. Bất quá Lệ Công cũng không có hạ lệnh để cho thủ hạ nhóm độc thủ." Một đôi như kiếm hai trong mắt, nhìn chăm chú vào đạo quán nơi cửa Lục Thiếu Du cùng Loan Loan. Mặc dù trước đó đã gặp một lần quan chủ triển lộ thần tiên thủ đoạn, nhưng đối mặt 8000 đại quân, cũng không biết vị quán chủ này dự định như thế nào ứng đối. Nếu như vị quán chủ này có thể lấy sức một mình hủy diệt 8000 đại quân, cái kia từ nay về sau, mình nhất định lấy Huyền Tiên Quan như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Lục Thiếu Du sắc mặt bình thản, nhìn những cái kia càng ngày càng gần quân binh, tay phải chậm rãi giơ lên, lật bàn tay một cái. Bù bù, một phương toàn thân trắng mướt, tản ra nhu hòa quần sáng cổ pháp ngọc tỷ, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ không lớn, bất quá xung quanh bốn tấc. Trên đó quay quanh lấy trông rất sống động long hình đường văn, mỗi một chiếc vảy rồng cũng biết tích có thể thấy được. Một loại khó có thể hình dung uy nghiêm hơi thở bá đạo, từ ngọc tỷ phía trên tràn ngập ra. Cổ hơi thở này, cũng không phải đơn thuần lực lượng áp bách, càng giống như là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Phản phất thừa tái lịch đại đế vương ý chí, quan sát thương sinh vạn vật. Vương Thế Sung đồng tử chợt co rút lại, hô hấp đều biến thành ồ ồ ngọc tỷ truyền quốc. Thật là ngọc tỷ truyền quốc. Hắn hầu như muốn từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, trên mặt vẻ tham lam nồng nặc tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại ngọc tỷ truyền quốc xuất hiện một giây phút kia, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen quay cuồng. Phản phất có bàn tay vô hình, dao động cửu thiên phong vân. Chín cái màu vàng thần long đột nhiên từ ngọc tỷ truyền quốc bên trong nổ bắn ra ra, xông thẳng cửu tiêu. Cái kia chín cái màu vàng thần long ở giữa không trung cấp tốc xoay quanh, đan bảo hội tụ, một cổ khủng bố long uy ầm ầm phủ xuống. Ách a, xông lên phía trước nhất mấy trăm tên quân binh, chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ trên trời giáng xuống, thân thể như là bị vạn quân truy lớn đập chúng. Phù phù, phù phù, phù phù, 8000 tinh binh như sau như sủi cảo, thành phiến quỷ giảm xuống đất. Len ken áo giáp tiếng đánh liên tiếp, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hí 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 hí. Hí. Vương Thế Sung chiến mã phát sinh một tiếng thê lương rên rỉ, trước đầu gối mềm nhũn, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Ai? Cả người hắn bị nuông chịu tính quăng bay đi. Bất quá, Vương Thế Sung cuối cùng là tông sư cao thủ, rất nhanh phản ứng kịp, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đã nghĩ ổn định thân hình. Nhưng mà, ngọc tỷ truyền quốc bản thân liền có chứa áp chế võ giả dị năng, chân khí càng là vận chuyển, uy áp liền cũng càng mạnh. Cho nên, phù phù. Vương Thế Sung biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, một gương mặt giản mua cùng đại địa tới một tiếp xúc thân mật. Vương Thế Sung cơ cơ ngất đi ý thức, phi ra mấy miệng bùn cát. Hắn dùng rằng muốn đứng lên, tập hợp lại. Nhưng mà, cái kia cổ vô hình long uy như sơn nhà cát đính, hai đầu gối của hắn rắc một tiếng, không bị khống chế mà cong xuống dưới. Phù phù. Vị này Lạc Dương thứ sử, cũng vì chân núi, những cái kia nguyên bản thất kinh dân chúng, lúc này nhưng là mỗi cái mặt lộ vẻ thành kính, đầu giảm xuống đất. Chân quân hiển linh, thần tiên phù hộ a. Bái kiến chân quân đại nhân. Cảm tạ Huyền Tiên chân quân đại từ đại bi. Núi kêu biển gầm giống như lễ bái âm thanh, hội tụ thành tín ngưỡng dòng nước lũ, hướng phía Lục Thiếu Du tụ đến. Vị Long Uy Uy áp quỷ giảm xuống đất, Lệ Công thân thể run rẩy. Trước mắt một màn này, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Phàm tục binh mã, tại chính thức tiên thần trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia chín cái kim long quanh quẩn trên không trung trầm thấp long ngâm, cùng với mọi người thô trọng tiếng thở dốc. Sườn núi chỗ, Huyền Tiên quan trước cửa. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, kim giáp bạch bảo, không dính một hạt bụi. Loan Loan cười một cách tự nhiên, chim nhỏ nép vào người giống như kéo cánh tay hắn. Lục Thiếu Du hai mắt hơi rũ, nhìn phía dưới Vương Thế Sung. Chính là phàm nhân, cũng dám đối với tiên thần bất kính. Vương Thế Sung bị trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Trong mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia không cam lòng cùng oán độc. Ngươi rốt cuộc thần thánh phương nào? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái đạo quán quan chủ, vì sao lại có thần thông như thế? Lục Thiếu Du mi tâm kia đạo màu vàng dựng thẳng văn, thần quang trong trẻo. Hắn lánh đạo mắt nhìn xuống quỷ dạp trên đất Vương Thế Sung. Bản tọa Huyền Thiên chân quân. Vương Thế Sung trong lòng hối hận nảy ra, ruột đều nhanh thanh. Sớm biết này Huyền Thiên quan kinh khủng như vậy, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến a. Cái gì ngọc tỷ truyền quốc, cái gì đế vương sự thống trị, tại mạng nhỏ trước mặt đều là phù vân. Hắn hiện tại thầm nghĩ sống sót. Thật, chân quân tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, cầu chân quân tha mạng. Lục Thiếu Du lạnh rên một tiếng, thanh âm như cửu lũ hàn băng. Ngươi thân là Lạc Dương thứ sử, vốn nên tạo phúc một phương, lại hám lợi đen lòng, mơ ước thần khí, vọng động binh ao, quấy rầy ta thanh tu. Từng việc đều là lý do đáng chết. Vương Thế Sung nghe Lục Thiếu Du tan vỡ tội trạng của hắn, mà xám như cho tàn. Hắn biết, hôm nay hai kiếp khó thoát. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Thiếu Du giơ tay lên, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay một đạo tế vi kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc suy, kiếm quang nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thủng Vương Thế Sung mi tâm, lưu lại một không đáng chú ý thật nhỏ lỗ máu. Vương Thế Sung trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Thân thể quơ quơ, thẳng tắp hướng quay ngược lại đi. Thình thịch, một đời kiêu hùng, Lạc Dương Thứ Sử Vương Thế Sung, cứ thế mất mạng, chết không nhắm mắt. Bất kính tiên thần người, giết. Lục Thiếu Du thanh âm đạm mạc, phản phất chỉ là nghiền chết một cái chỉ chướng mắt côn trùng. Lục Thiếu Du như trước đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm nhìn dưới núi chúng sinh độ trang sức. Hắn chính là muốn dùng loại này trực tiếp nhất, rung động nhất phương thức, nói cho thế nhân. Huyền Tiên Quan, không thể đụng. Huyền Tiên Chân Quân, càng không thể phạm. Cũng là làm cho tất cả mọi người đều hiểu một việc, cái kia chính là Huyền Tiên Quan có chân tiên. Cái kia 8000 quân binh, chính mắt thấy người cầm đầu bị một chỉ điểm sát. Từng cái sợ đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Chương 73, thần uy như ngục, thần ân như hải. Chương 73, thần uy như ngục, thần ân như hải. Lục Thiếu Du ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đảo qua dưới núi. Ánh mắt kia đi tới chỗ, quỳ rạp trên đất 8000 quan binh đều toàn thân run rẩy dữ dội. Từng cái binh sĩ đều cảm giác kia đạo ánh mắt phảng phất tại trên người mình dừng lại chốc lát. Băng lãnh, uy nghiêm, không mang theo chút nào cảm tình. Phảng phất tại xem một đám đợi làm thịt heo dê. Thời gian dài yên lặng, để cho trong sơn dã không khí bộc phát độc lại, đè nén để cho người ta thở không nổi. Không ít binh sĩ đã là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh thấm ướt y lìa giáp. Xong, hôm nay chết chắc rồi. Nay không phải đạo quán, đây là Diêm Vương điện a. Ngay tại lúc này 8000 binh lính tinh nhuệ, tại Long Uy phía dưới, lạnh run lúc, Lục Thiếu Du rốt cục mở miệng. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Các ngươi, nghe theo Vương Thế Sung lệnh, cầm giới tấn công núi. Muốn hủy diệt bản tọa đạo quán, giết bản tọa tín đồ. Theo tiết luật, làm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lời vừa nói ra, không ít quan binh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thậm chí, tại chỗ liền ngất xỉu. Thiên quân tha mạng, chân quân tha mạng a, thần tiên đại nhân tha mạng. Têu khóc cầu xin tha thứ tiếng liên tiếp. Tất cả mọi người dập đầu như dã tỏi 987, cái chán đều dập đầu ra máu. Lục Thiếu Du giọng nói đạm mạc, không có chút ba động nào. Nhưng, lên trời có đức hiếu sinh, bản tọa cũng không nguyện quá nhiều giết chóc. Từ tội, có thể miễn. Ngắn ngủi bốn chữ, như là thiên lại chi âm. 8000 quan binh như được đại xá, không ít người mừng đến chảy nước mắt, gào khóc. Tạ ơn chân quân ân không giết, tạ ơn tiên quân từ bi. Nhưng mà, bọn hắn cao hứng quá sớm. Lục Thiếu Du câu nói tiếp theo, liền để bọn hắn mới vừa buông xuống tâm lại thoát lên tới cổ họng. Nhưng mang bạn, khó thoát. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bung lên, chỉ hướng Huyền Thiên Quan bốn phía cái kia liên miên không dứt hoang sơn dã lĩnh. Đã các ngươi là lấy binh khí đến tháo dỡ bản tọa đạo quán, vậy liền dùng các ngươi đôi tay này, đến vì Huyền Thiên Quan làm chút cống hiến a. Cái này phương biên 10 vạn mẫu hoang địa, bản tọa muốn các ngươi đều khai khẩn thành ruộng tốt. Thần uy như ngục, thần ân như hải. Lời vừa nói ra, tất cả quan binh đều trợn tròn mắt. Xung quanh 10 vạn mẫu, khai khẩn thành ruộng tốt. Đây là muốn để bọn hắn từ binh gia biến thành chân đất a. Hơn nữa còn là siêu cấp tăng gấp bội khổ dịch. Có mấy người trong ngày thường ngang ngược quen rồi quan quân, trên mặt lộ ra không cam lòng màu. Nhưng vừa tiếp xúc với Lục Thiếu Du cái kia đạm mạc vô tình ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu xỉu xuống dưới. Dù sao tại tuyệt đối thần uy trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Cho nên, 8000 binh sĩ nhao nhao dập đầu, run giọng nói, "Chúng ta tuân mệnh." "Tuất." Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Trong lòng hắn tính toán, nguyên bản còn dự định tiêu hao chút hương hỏa, hồi đoái cái khai sơn khẩn địa chi loại hệ thống kỹ năng. Bất quá bây giờ có này 8000 miễn phí sức lao động, ngược lại là tiết kiệm hắn một khoản chi tiêu. Đã có thể tiết kiệm hương hỏa, có thể ân uy tịnh thi, nhất cử lương thiện. Lục Thiếu Du tiếp tục mở miệng, "Nơi đây khai khẩn ra ruộng tốt, đem làm ta Huyền Tiên Quan phát cháo miễn phí căn cứ. Chỗ sinh tất cả lương thảo đều là dùng cho cứu tế thiên hạ người tị nạn. Các ngươi khai hoang chỗ tội, cũng là vì mình tích góp từng tí một phần công đức." Lời này vừa ra, không chỉ có là bọn quan binh ngây ngẩn cả người, liền với núi dưới chân những cái kia bách tính vây xem, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức, núi kêu biển gầm giống như tán tụng âm thanh, chợt bạo phát. "Chân quân tử bi a, không chỉ có không giết những quan binh này, còn để bọn hắn khai hoang trồng trọt, cứu tế chúng ta. Đây mới thật sự là thần tiên sống, cho chúng ta nghèo khổ bách tính suy nghĩ." Huyền Tiên chân quân vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số dân chúng thành kính quỳ lạy, tín ngưỡng lực lượng như thủy triều hướng về Lục Thiếu Du hội tụ. Công đức kim quang tại hắn sau đầu như ẩn như hiện, bộc phát ngưng thật. Lúc này, lều cháo trước những cái kia người tị nạn bên trong, có người lấy dũng khí hô lớn: "Chân quân đại nhân, chúng ta cũng nguyện tham dự khai khẩn ruộng tốt." "Đúng vậy a, chúng ta chịu chân quân mạng sống tri ân, không cần báo đáp, nguyện lấy sức lao động đổi lấy cháo ăn. Cầu chân quân cho chúng ta một cái cơ hội." Tiếng hô liên tiếp. Những thứ này người tị nạn mặc dù đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khát vọng. Bọn hắn không muốn tiếp qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau, chỉ có thể dựa vào bố thí thời gian. Lục Thiếu Du nhìn về phía những cái kia chủ động xin đi giết giặc người tị nạn, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Tốt, bản tọa đồng ý. Phàm tham dự khai khẩn người, đều có thể tiếp tục tại ta Huyền Tiên Quan lĩnh cháo ăn. Dù sao chỉ cho bọn hắn ăn, không cho bọn hắn làm việc, không cầu hồi báo, đó cùng chăn heo khác nhau ở chỗ nào? Dù sao một mặt bố thí, dễ dàng nuôi ra người tính trơ. Cho người ta con cá không bằng thụ người lấy cá." Loan Loan trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, cả người hầu như đều dính vào Lục Thiếu Du trên người. Phu quân hành động này, thật là thần lai chi bút. Đã triệt để chấn nhiếp bọn đạo trích, lại cắt lấy rộng lượng dân tâm cùng hương hỏa. Lục Thiếu Du trong lòng buồn cười, nhưng cũng hưởng thụ mỹ nhân sùng bái. Sau đó, tại Huyền Tiên Quan đệ tử giám sát dưới, 8000 quan binh, kể cả mấy ngàn tự nguyện gia nhập người tị nạn, tại Huyền Tiên Quan chúng quanh trong hoang dã, bắt đầu rồi khí thế ngất trời khai khẩn nghiệp lớn. Trang diện có thể đổ sộ. Lục Thiếu Du thỏa mãn nắm ở Loan Loan mềm mại eo nhỏ nhắn, nói ra: "Đi thôi, Loan Loan, chuyện chỗ này, chúng ta trở về tiếp tục đánh cờ. Loan Loan cười duyên, tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở Lục Thiếu Du trên vai, thổ khí như lan. Ân, đều nghe phu quân. Hai người xoay người quay trở về trong đạo quán. Mà Huyền Thiên Quan trước sơn môn phát sinh tất cả, như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Thần tiên hiển thánh, Cửu Long hộ thể, thứ sử Vương Thế Sung nhu đồ làm loạn, bị chân tiên một chỉ điểm sát, 8000 quan binh bị phạt khai hoang chủ tội. Lạc Dương thành bên trong, quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Dân chúng nói đến Huyền Thiên chân quân, đều kính sợ có phép, kính như thần minh. Mà Lạc Dương thành bên trong các cấp quan viên, thì là người người cảm thấy bất an, vạn phần hoảng sợ. Thứ sử đại nhân nói không có sẽ không có. Đây chính là tay cầm binh quyền triều đình quan lớn. Cùng ngày, liền có từng phong hết sức khẩn cấp 3000 dặm kịch liệt tấu chương, liền đi qua trạm dịch khoái mã, đưa về tại phía xa Giang Đô tùy đế Dương Quảng trong tay. Lạc Dương thành bên trong các lộ người trong giang hồ, tức thì bị tin tức này chấn đến đầu váng mắt hoa. Lạc Dương thành bên ngoài Huyền Thiên quan bên trong, lại có chân tiên tỏa chấn. Liền triều đình đại quân đều không làm gì được, Lạc Dương thứ sử nói giết liền giết. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng không số chính mắt thấy bách tính nói chắc như đinh đóng cột. Không phải do người không tin. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên quan tên như mặt trời ban trưa. Tịnh niệm thiền viện, Đại Hùng Bảo điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Thiền viện chủ trì Liễu Không Thiền sư, Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, cùng với Đại Tống Thiếu Lâm tự phái tới Huyền Nan đại sư. Ba vị đương thời đứng đầu Phật môn tông sư, ngồi vây chung một chỗ, thần tình trước nay chưa có nghiêm túc. A Di Đà Phật. Huyền Nan thở hổn hển, gầm lên lên tiếng nói, còn đây là tà thuyết mê hoặc người khác. Chín cái kim long, lão nạp tu hành 60 năm, chưa từng nghe thấy thế gian thật có như thế thần dị. Cái kia nhất định là yêu đạo sử cái gì huyền thuật, hoặc là lấy cao thâm chân khí ngưng hình, lừa gạt những cái kia vô tri mắt tính. Chương 74, truyền ngôi Bạch Thanh Nhi. Chương 74, truyền ngôi Bạch Thanh Nhi. Phạm Thanh Huệ cao mày, khẽ gật đầu một cái. Huyền Nan đại sư, nếu chỉ là bình thường huyền thuật hoặc chân khí ngưng hình, làm sao có thể để cho Vương Thế Sung loại kia tông sư cấp cao thủ, kể cả dưới trướng hắn 8000 tinh binh, đều không có lực phản kháng chút nào. Cứ nghe, cái kia long uy phủ xuống, chính là bách chiến tinh nhuệ cũng là hai chân như nhũn ra, quỳ sát tại đất. Vương Thế Sung tức thì bị một chỉ điểm sát, việc này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Liêu Không Thiền sư bởi vì tu luyện bế khẩu thiền, vô pháp mở miệng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, tán thành Lục Thiếu Du. Huyền Nan vẫn như cũ quyết giữ ý mình, lạnh rên một tiếng, nói hử. Những cái kia bách tính ngu muội vô tri, nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa mà thôi. Còn như Vương Thế Sung, có lẽ là bị cái kia yêu đạo dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán. Nói chung, thế gian tuyệt vô thần tiên. Cái kia ngọc tỷ truyền quốc, là quốc chi trọng khí, tuyệt không thể rơi vào như thế yêu đạo tay. Phạm Thanh Huệ nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài. Đại sư, nếu không có thần tiên thủ đoạn, phải nên làm như thế nào giải thích cái kia đột nhiên xuất hiện 9 cái kim long, cùng với cái kia quần quận long uy? 8000 binh mã đồng thời bị kinh sợ, uy thế bực này, chính là thiên giới các đại tông sư liên thủ, cũng khó mà làm được. Ba người đối với nhìn kỹ một lúc lâu, trong điện một mảnh yên lặng. Cuối cùng, Huyền Nan vẫn là cắn răng. Bất kể như thế nào, lão này nhất định là tà ma ngoại đạo, nhất định phải nhanh đem diệt trừ, đoạt hồi ngọc tỷ. Phạm Thanh Huệ cùng không đối với nhìn kỹ lên mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao mặc kệ đối phương có phải là thật hay không tiên, ngọc tỷ chuyển quốc cũng là muốn đoạt lại. Lạc Dương thành, âm vị phái phân đà. Lệ Công ngồi ở ghế thái sư, trên mặt là không ức chế được mừng như điên. Ha ha ha. Vương Thế Sung a Vương Thế Sung, ngươi một cái lao thất phu. Trong ngày thường diệu võ dương oai, không nghĩ tới bị chết dứt khoát như vậy. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đối với ngoài cửa quát, người đến. Một gã hán tử gầy gò đi đến. Người này chính là âm quý phái Lạc Dương Vân Đà phó đà chủ. Có thuộc hạ Lệ Công tử trong lòng ngực lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu. Này ba vạn lượng, ngươi tự mình dẫn người, lập tức khởi hành đi Dương Châu. Cho lão tử đập. Dùng bạc cho lão tử mở đường. Cần phải để cho chúng ta âm quý phái người ngồi trên Lạc Dương thứ sự bảo tọa. Bộ kia đà chủ lão tiền tiếp nhận ngân phiếu, tay đều có chút run rẩy. Đà chủ, này, Vương Thế Sung mặc dù chết, nhưng triều đình bên kia khẳng định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm vị trí này. Cho dù là ba vạn lượng bạch ngân, chỉ sợ cũng bắt không được đến. Lệ Công cười lạnh một tiếng, nói ra, Vương Thế Sung chết như thế nào? Đắc tội Huyền Thiên quan vị kia thần tiên, ngươi có thể đi tuyên dương một chút, vị kia thần tiên đối với triều đình hơi có bất mãn. Ta cũng không tin, như vậy tình huống, còn sẽ có người đến tranh đoạt Lạc Dương thứ sử vị. Ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, không đủ tiền, bản đà chủ sẽ cho ngươi thêm. Lao tiền trọng trọng gật đầu. Là, đà chủ. Tiểu nhân đi luôn làm. Đợi lao tiền lui ra, Lệ Công trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Hắn đi tới trước thư án, phô khai giấy viết thư, tự mình cử bút. Sư tôn thân mở hắn một bên viết, một bên lẩm bẩm. Xách xách, vị kia Huyền Thiên chân quân, thật là thần tiên thủ đoạn. 8000 đại quân, ngay cả một giám cũng không dám thả. Bực này thần uy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? Mấy hơi sau đó, tín điều viết tất. Lệ Công đi tới bên cửa sổ, từ bên cạnh trong lồng tre lấy ra một đầu bổ câu đưa tin, đem tin để vào thùng thư, lập tức cho phép cất cánh. Ngày thứ hai, âm quý phái tổng đà. Một gian bên trong đại điện, trong lư hương khói xanh lượn lờ, bầu không khí nhưng có chút nghiêm trọng. Chỗ cao trưởng môn bảo tọa chính là âm quý phái chi chủ Trúc Ngọc Nghiên. Nàng một bộ đẹp đẽ quý giá áo bào tím, xinh đẹp không gì sánh được, thần tình lại mang theo vài phần lười biếng. Đại điện hai bên phân loại lấy âm quý phái chư vị trưởng lão, Văn Hải Đình mấy vị lão tư cách trưởng lão, thần sắc khác nhau, ánh mắt thâm thúy. Trong đại điện quỳ một gã bạch y nữ tử, chính là đại trưởng môn giải quyết giáo vụ Bạch Thanh Nhi. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, tư thái thức tha, lúc này lại cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu tình. Nhưng này run nhẹ nhẹ bay, tiết lộ nội tâm nàng bất an. Trúc Ngọc Nghiên lười biếng quét Bạch Thanh Nhi liếc mắt, thanh âm ôn hòa. "Thanh Nhi." Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động, vội vã đáp, "Đệ tử tại. Những ngày qua, ngươi thay mặt bản tọa giải quyết trong giáo sự vụ, làm được tốt. Trong môn trên dưới, ngay ngắn rõ ràng, các đệ tử cũng đều phục ngươi quản giáo." Trúc Ngọc Nghiên thanh âm mang theo một tia khen ngợi. Bạch Thanh Nhi trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, "Sư phụ khen ta. Xem ra mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí. Toàn do sư phụ thường ngày có phương pháp giáo dục, đệ tử không dám kể công." Trúc Ngọc Nghiên nhếch miệng lên lau một cái không rõ vui vẻ, nhìn Bạch Thanh Nhi, nói ra, "Âm Quý phái cũng là thời điểm nên có mới người trưởng đà." Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt. Văn Hải Đình chân mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhưng không có lên tiếng. Bạch Thanh Nhi càng là trong lòng kinh hoàng, một cái khó tin ý nghĩ xông lên đầu. Lẽ nào sư phụ là muốn Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt một lần nữa rơi hồi Bạch Thanh Nhi trên người? "Thanh Nhi, bản tọa suy đi nghĩ lại, quyết định đem này Âm Quý phái trưởng môn vị chính thức chuyển thụ cho ngươi." "Vâng." Bạch Thanh Nhi chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, cả người đều bối rối. Trưởng môn vị truyền cho ta." To lớn kinh hỉ giống như nước thủy triều đưa nàng bá phủ, nàng gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Sư phụ Bạch Thanh Nhi âm thanh run rẩy, kích động đến nói không ra lời. Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên nói, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nào có nửa phần không nguyện ý. Nàng kích động đến gương mặt xinh xắn ửng hồng, liên tục dập đầu. "Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử Bạch Thanh Nhi, tạ sư phụ thiên ân. Đệ tử có tài đức gì, mong sư phụ ưu ái như thế." Đông, đông, đông. Nàng cái trán cùng lạnh như băng mặt đất va chạm, phát sinh trầm muộn âm thanh. Nước mắt vui sướng không ngừng được mà từ khóe mắt chảy xuống. Trúc Ngọc Nghiên nhìn kích động không thôi Bạch Thanh Nhi, khóe miệng bệ kia vui vẻ sâu hơn chút. Chỉ là nụ cười kia bên trong, tựa hồ còn cất giấu chút những mặt khác. Trong điện các trưởng lão, có mặt lộ vẻ kinh ngạc, có như có điều suy nghĩ. Văn Hải Đình trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang. Bạch Thanh Nhi như trước dập đầu không chỉ, như trước đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Cái chán đều dập đầu hồng, hồn nhiên không cảm giác. Trúc Ngọc Nghiên nhìn nàng, khóe miệng vui vẻ không thay đổi. Trong điện các trưởng lão, sắc mặt khả năng liền đặc sắc. Đặc biệt Văn Hải Đình, một gương mặt giản mua kéo lao trưởng, nhưng Trúc Ngọc Nghiên xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không người dám mở miệng phản đối, chỉ có thể ở trong lòng nén giận. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi mở miệng, "Chuyến ngôi nghi thức sau 3 ngày cử hành." Bạch Thanh Nhi nghe vậy, càng là mặt mày hớn hở. "Tạ sư phụ." Các trưởng lão trong lòng càng chặn. "3 ngày? Nhanh như vậy?" Trúc Ngọc Nghiên lại nói, "Còn có một chuyện thông chi các ngươi, ta dự định đem Âm Quý phái tổng đà rời đi Lạc Dương." Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. "Cái gì? Rời đi Lạc Dương?" Văn Hải Đình cái thứ nhất nhảy ra phản đối. "Trưởng môn nghĩ lại a, Lạc Dương chính là không phải là chi địa, lúc này rời đô, e rằng có bất chắc." Mấy vị trưởng lao khác cũng nhao nhao phụ họa. "Đúng vậy a, trưởng môn, ta phái căn cơ ở chỗ này, há có thể đơn giản dao động. Mời trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Trúc Ngọc Nghiên mắt phượng đảo qua, lạnh lùng nói, "Bản tọa tâm ý đã quyết, các ngươi có dị nghị?" Khí tức lạnh như băng tràn ngập ra. Các trưởng lao nhất thời câm như hến, từng cái cúi đầu, không dám nói nữa nói. "Không cuốn vợ ở, ản vì ạ, dù sao Trúc Ngọc Nghiên xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Âm Quý phái người trong tất cả đều sợ hãi không gì sánh được. Cho nên lúc này Trúc Ngọc Nghiên phát hỏa, tự nhiên không người dám phản bác." Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cười nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đều cho bản tọa lui ra đi." Các trưởng lão như được đại xá, xám xịt lui đi ra ngoài. "Sư phụ, đồ nhi xin cáo lui." Bạch Thanh Nhi cũng khéo léo lui ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Văn Hải Đình nơi ở, đèn đuốc sáng trưng. Mấy vị tư lịch thâm hậu trưởng lão tề tụ một đường, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, bầu không khí ngưng trọng. "Văn sư tỷ, trưởng môn đây là ý gì?" Một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng. "Cái kia Bạch Thanh Nhi chưa dứt sửa, dựa vào cái gì làm trưởng môn?" "Chính là, nàng ngoại trừ sẽ tao thủ lộc tư, còn biết cái gì? Để cho nàng làm trưởng môn, ta Âm Quý phái há không xong." Văn Hải Đình mặt tâm trầm, "Trưởng môn bị, tạm dừng không nói. Mấu chốt là rời đi Lạc Dương sự tình. Không biết trưởng môn lần này Lạc Dương hành trình, đến cùng rút gió gì, vậy mà đột nhiên nghĩ muốn đem môn phái tổng bộ rời đi Lạc Dương. Khác một trưởng lao nói có thể trưởng môn tâm ý đã quyết, chúng ta có thể làm sao?" Văn Hải Đình trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Ừ, trưởng môn chi mệnh, không thể không tử. Nhưng này Bạch Thanh Nhi muốn ngồi vững vàng vị trí, cũng không dễ dàng như vậy." "Ừ, một cái hoàng mao nha đầu, có cái gì tư cách làm trưởng môn?" Mấy vị trưởng lao đối với nhìn kỹ liếc mắt, ngầm hiểu. Trúc Ngọc Nghiên bên trong tầm cung, nàng mới vừa tắm xong tất, thay một thân êm ái tử sắc áo lụa, là lướt đường cong, như ẩn như hiện. Thâm thì, ngoài cửa sổ truyền đến chim bồ câu tiếng thê ơ. Trúc Ngọc Nghiên chân mày to vẩy một cái. Lệ công bồ câu đưa tin. Nàng tố thủ một chiêu, bồ câu đưa tin liền bay tiền đến. Gỡ xuống thùng thư, triển khai giấy viết thư. Tin là Lệ công tự tay viết chỗ sách. Chữ viết ngoáy, lại lộ ra một cổ kích động. "Sư tôn ở trên, đệ tử Lệ công lễ bái. Mấy ngày trước, quan chủ đại nhân tại Huyền Thiên quan bên ngoài, đánh chết Vương Thế Sùng, Cựu Long Hiền Thánh, 8000 đại quân, tất cả đều quỳ phục mấy hơi sau đó." Trúc Ngọc Nghiên xem xong thư, một đôi mắt phượng thần quang chớp động. "Cựu Long Hiền Thánh, 8000 đại quân tất cả đều quỳ phục. Một chỉ điểm sát tông sư quan chủ thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Có như thế núi rửa cường đại tại Lạc Dương, Âm Quý phái lo gì không thể phát dương quang đại?" "Lạc Dương, ta nhất định phải nhanh đi. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng quyết định chú ý những kia trưởng lão phản đối. Quả thực nực cười. Cho các nàng mặt mũi, kêu một tiếng trưởng lão, không nể mặt mũi, liền để các nàng vào lao. Bạch Thanh Nhi trong phòng. Lúc này thiếu nữ chính hưng phấn khởi được dịp trên giường lăn. Trưởng môn. Ta là trưởng môn. Ha ha ha. Nàng ôm chăn, cười miệng vẹt vẹt. Về sau những kia trưởng lão gặp ta, đều muốn cung kính. Còn có Loan Loan sư tỷ, thử, nhìn nàng còn dám hay không ở trước mặt ta đắc ý. Vừa nghĩ tới Loan Loan cái kia yêu mị dáng dấp, Bạch Thanh Nhi cũng có chút không phục. Chờ ta làm trưởng môn, nhất định phải đem nàng làm hạ thấp đi. Nàng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trước gương đồng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ân, bản trưởng môn quả nhiên thiên sinh lệ chất. Loan Loan sư tỷ quả thật rất đẹp, nhưng ta cũng không có kém đến nổi nơi nào. Lúc này Bạch Thanh Nhi đã hoàn toàn đắm chìm trong mình trong ảo tưởng. Không chút nào biết, một hồi nhằm vào âm nhu của nàng đang nổi lên. Trúc Ngọc Nghiên đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên sợi tóc của nàng. Trúc Ngọc Nghiên ngắm nhìn Lạc Dương phương hướng. Nơi đó, có nàng ngày nhớ đêm mong người. Nàng môi hồng hé mở, thanh âm êm dịu được phảng phất có thể chảy ra nước. Quan chủ Ngọc Nghiên rất nhanh, liền tới bồi ngươi lau một cái thẹn thùng, nổi lên nàng mặt tuyệt mỹ bằng vong. Chương 75, đừng cầm thổ địa không làm thần tiên. Chương 75, đừng cầm thổ địa không làm thần tiên. Huyền Tiên Quan bên ngoài hoang địa, hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. 8000 quân binh, cộng thêm mấy ngàn người tị nạn. Ngắn ngủi 3 ngày, 10 vạn mâu núi hoang chính là bị bọn hắn đào thành rổ tốt. Liếc nhìn lại, bằng phẳng chỉnh tề, có thể đổ sộ. Mấu chốt nhất là, hệ thống, mở ra ta bảng thuộc tính. Lục Thiếu Du trong đầu nhất thời nổi lên bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, giá thần công đức, 18350 hương hỏa, 21085 công pháp, thủ sơn ngự kiếm thuật kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc vật phẩm, Trảm Long kiếm, Ngọc tỷ truyền quốc thấy công đức cùng hương khói số lượng, Lục Thiếu Du trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Quả nhiên như chính mình sở liệu, phố ban cháo mở ra, công đức cùng hương hỏa, tựa như cùng như nước thủy triều quần quần mà đến. Cảm giác này, quá sung sướng. Không sai, không sai. Lục Thiếu Du mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã bắt đầu tính toán. Nhiều công đức như vậy hương hỏa, làm sao tiêu đâu? Lập tức nghĩ đến mình bây giờ còn là một quân dự bị thần tiên. Lúc này có quyết định, chuyển chính thức, nhất định phải chuyển chính thức, nhất định phải sở hữu chính thức biên chế. Hệ thống, cho bản tọa nhìn một chút, để thăng thần chức muốn bao nhiêu? Tuần tra bên trong ký chủ trước mặt thần giai, cửu phẩm quân dự bị, chưa nhập lưu, tiếp theo thần giai, cửu phẩm Lạc Dương thổ thần, chính cửu phẩm, cần thiết công đức, 10000 điểm cần thiết hương hỏa, 10000 điểm. Lục Thiếu Du lông mày nhíu lại. Thăng, lập tức cho bản tọa thăng. Hắn hiện tại nhưng là tài chủ bượn, không kém điểm ấy công đức cùng hương hỏa. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, trong đầu nhất thời vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Keng. Tiêu hao công đức 10000 điểm, hương hỏa 10000 điểm. Thần chức để thăng bên trong sau một khắc, một vệt kim quang từ Lục Thiếu Du trong cơ thể bạo phát, đem chọn cái hậu viện đều chiếu rọi được một mảnh đường hoàng. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Tứ chi bách hải, không gì sánh được thư sướng. Phản phất thoát thai hoàn cốt một dạng. Cùng lúc đó, trong chính điện tượng thần phía trên, cũng tản mát ra một vệt thần quang. Keng. Chúc mừng ký chủ, thành công tấn thăng thành Lạc Dương thổ thần. Thần giai, chính cửu phẩm. Lục Thiếu Du trong lòng mừng rỡ không gì sánh được. Bản tọa rốt cục chuyển tránh. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là có biên chế thần tiên. Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ thổ thần, nhưng dầu gì cũng là người bên trong thể chế. Bát sát a. Đương nhiên, cái gọi là bát sát chỉ là trò đùa. Chân chính để cho Lục Thiếu Du tâm tình thật tốt là trở thành thổ thần, không chỉ có riêng là danh tiếng êm hay. Ken. Chúc mừng ký chủ, đạt được thổ thần nắm trong tay thần thông, ngũ hành độn thuật thổ độn, không cần bất kỳ tiêu hao nào, có ở Lạc Dương trong phạm vi trong đất tự do xuyên toa, trước mắt có thể đến Lạc Dương thành bên trong bất luận cái gì địa điểm. Địa hình biến ảo, tiêu hao bộ phận pháp lực, có ở Lạc Dương trong phạm vi cải biến địa hình. Trong tố địa mạch, tiêu hao đại lượng pháp lực, có thể cải biến một phương thổ địa mạch đi hướng, hóa cằn cỗi vì màu mỡ, hoặc mặt khác. Tượng thần phân thân, có thể ngưng tụ tượng thần phân thân, để cho tín đồ cung phụng vu ra bên trong, hiện tại cung phụng, cung cấp lương hỏa, cũng có thể thông qua này chút tượng thần, để cho thân ngoại hóa thân phụ xuống. Thấy mấy cái này thần thông, Lục Thiếu Du con mắt đều sáng. Sách, không nghĩ tới trở thành thổ thần vẫn còn có tặng kèm thần thông. Sách, như thế tiết kiệm tốn hao hương hỏa mua kỹ năng tiêu hao. Lục Thiếu Du thần thanh khí sảng mà từ hậu viện đi ra. Lạc Dương thổ thần. Hắc, ta lão Lục hiện tại cũng là có biên chế chính kinh thần tiên. Mặc dù chỉ là cái cựu phẩm quan cấp dịu, nhưng dầu gì cũng là bên trong thể chế. Không sai, không sai. Trong lòng hắn mỹ tư tư. Vừa mới xuất viện môn, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liền lóe lên tới. Một thân áo trắng Yêu Nguyệt, thanh lãnh như trước. Vàng nhạt cung trang Liên Tinh, xinh đẹp người tài. Công tử. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, thanh âm mắt lạnh. Liên Tinh con ngươi sáng trong suốt, công tử, người xem. Dường như càng không đồng dạng. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, cái cằm khẽ nâng. Thôi có cảm nộ mà thôi. Này bức, nhất định phải chứa bảo vị. Yêu Nguyệt mở miệng nói, công tử, ngoài núi cái kia 10 vạn mẫu hoang địa đã toàn bộ khai khẩn xong rồi. Những quan binh kia cùng người tị nạn, ngược lại cũng coi như ra sức. Liên Tinh cũng tiếp miệng, đúng vậy a công tử, chỉ là lớn như vậy mảnh đất, chúng ta trồng chút gì tốt đâu. Hai nàng đều đôi mắt trông mong mà dòm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sờ cả một cái, làm trầm tư dáng. Trồng cái gì, đây cũng là một vấn đề. Trong đầu của hắn hiện lên cái kia hoa khai khoảnh khắc thần thông. Nếu có thể để cho 10 vạn mẫu đất lương thực trong nháy mắt lớn lên, trang diện kia xách xách, hương hỏa công đức còn không phải là ảo ảo mà đến. Bất quá, vừa nhìn cái kia thần thông cần thiết hương hỏa, Lục Thiếu Du liền tính táo. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a, cái này còn phải nỗ lực kiếm á hương hỏa. Thế là, Lục Thiếu Du vung tay lên, nói ra, trồng trọt sự tình, tạm thời không đội không. Bản tọa mới ngộ được mấy thứ bản lĩnh, đang muốn thử nghiệm. Yêu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hiếu kỳ, công tử lại có mới thần tiên thủ đoạn. Liên Tinh càng là vẻ mặt sùng bái, công tử tất nhiên lại trở nên lợi hại hơn. Ha ha, khiêm tốn một chút. Lục Thiếu Du bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp. Đi, theo bản tọa đi bên ngoài sơn môn nhìn một chút. Nói, liền dẫn đầu hướng cửa đóng đi tới. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau. Huyền Thiên Quan bên ngoài sơn môn, chân núi, phát cháo miễn phí tràng diện như trước hừng hực. Loan Loan một bộ quần tím, đang chỉ huy âm quý phái đệ tử cùng Di Hoa cung đệ tử. Ngay cả luôn luôn trong trẻo lạnh lùng sư Phi Huyền, lúc này cũng kéo tay áo, cho người tị nạn múc cháo. Trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt, nụ cười chân thành. Loan Loan tựa hồ cảm ứng được Lục Thiếu Du ánh mắt, ngẩng đầu trông lại. Cách thật xa, nàng còn đẹp đẽ mà trừng mắt nhìn. Lục Thiếu Du mỉm cười. Yêu tinh này, buổi tối nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Lục Thiếu Du ánh mắt đảo qua, chân mày hơi nhíu lên. Này Huyền Tiên Quan vị trí núi hoang, quanh thân phong cảnh nhìn không sai, nhưng này núi có phải hay không lùn một chút? Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Yêu Nguyệt nghe vậy, có chút không hiểu, công tử cảm thấy núi này không cao. Ân. Lục Thiếu Du gật đầu. Mặc dù tục ngữ nói, núi không ở cao, có tiên thì có danh. Nhưng nói đi nói lại thì Lục Thiếu Du cười hắc hắc, này núi nếu như cao hơn một chút nữa, há không càng có thể hiện lộ rõ ràng bản tọa thân phận. Ngươi năm năm muốn a, một tòa nguy nga cao vút trong mây ngọn núi, phía trên ở thần tiên. Này nghe liền so với một tòa gò đất nhỏ trên có thần tiên, muốn khí phái nhiều lắm a. Liên Tinh suy nghĩ một chút, nghiêm túc một chút đầu phụ hòa nói, công tử nói rất có lý. Lục Thiếu Du ánh mắt chớp động. Mặc dù bây giờ chính mình sự tình Lạc Dương thổ thần tại thần tiên bên trong, chỉ là một cái bất nhập lưu thần tiên. Thế nhưng, chính mình dù sao cũng là thế giới này duy nhất thần tiên. Nhà mình đạo quán đỉnh núi, tự nhiên muốn khiến cho khí phái chút. Địa hình biến ảo cái này thần thông, vừa lúc đem ra luyện tay một chút. Hắn càng nghĩ càng thấy được đó là một cái ý kiến hay. Đã có thể thí nghiệm thần thông, có thể thu hoạch tín ngưỡng, nhất cử lưỡng tiện. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đất đai này thần thông, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Vậy bản tọa hôm nay, liền để cho này Lạc Dương địa giới kiến thức một chút cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn. Chương 76, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Chương 76, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lục Thiếu Du trong lòng hơi động, thân hình chậm rãi bay lên không. Kim giáp bạch bào ở trong gió phiêu đãng, tay áo tung bay, tiên phong đạo cốt. Hắn đứng chắp tay, trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới núi hoang. Hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức một chút, như thế nào di sơn đảo hải chi thần thông. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, hai tay chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay hướng phía dưới. Địa hình biến ảo. Ùng ùng. Đại địa chợt phát sinh trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất viễn cổ cự thú trong lòng đất thức tỉnh. Cả tòa núi hoang bắt đầu rung động. Chân núi đang tại phát cháo miễn phí các nạn dân bị bất thình lình động tĩnh lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Thanh thế to lớn. Mau nhìn trên núi. Ta tiên, đó là Huyền Thiên chân quân. Hắn ở giữa không trung, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy kia đạo kim giáp áo dài trắng thân ảnh, như trích tiên hàng thế, trôi nổi giữa không trung, thần uy nghiêm nghị. Mà đang ở mọi người khiếp sợ chi tế, càng thêm thần kỳ một màn xảy ra. Vâng. Dưới chân núi hoang, dĩ nhiên tại chậm rãi lên cao. Nguyên bản chỉ có 200-300 trượng cao núi nhỏ, lúc này như cùng sống đi qua một dạng, không ngừng nổ lên cao. 300 trượng, 400-500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, sơn thể ở trước mặt mọi người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng cất cao. Vô số cự thạch từ xung quanh mấy ngọn núi tụ đến, bụi đất tung bay. Nhưng những này cự thạch phảng phất có linh tính một dạng, tất cả đều hướng phía sơn thể hai bên lan tới, lập tức dung nhập trong lòng núi. Này, đây là cái gì? Núi tại cao lên, thần tiên thủ đoạn, đây mới thật là thần tiên thủ đoạn a. Ông trời của ta ra, chân quân đại nhân vậy mà có thể làm cho ngọn núi cất cao. Chân núi, vô luận là phát cháo miễn phí người tị nạn, vẫn là Di Hoa cung đệ tử, hoặc là âm quý phái đệ tử, tất cả đều xem ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy thần dị tràng diện. Di sơn đảo hải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn, bây giờ vẫn sống sờ sờ mà ở tại bọn hắn trước mắt trình diễn. Phù phù, từng mảnh một đoàn người quỳ rạp xuống đất, thành kính lễ bái. Bái kiến Huyền Tiên chân quân. Chân quân thần uy cái thế, pháp lực vô biên. Chúng ta phàm nhân, kiếp này có thể thấy thần tiên hiển thánh, phước đức ba đời a. Núi kêu biển gầm giống như lễ bái âm thanh, vang tận mây xanh. Tương cổ một tinh thuần hương hỏa lực lượng, như bách xuyên quy hải giống như hướng về Lục Thiếu Du tụ đến. Hệ thống bảng thuộc tính bên trên hương hỏa chỉ số đang tại điên cuồng loạn động tăng lên. Lục Thiếu Du cảm thụ được trong cơ thể không ngừng hội tụ hương hỏa lực lượng, trong lòng rất là hài lòng. Ha ha, hiệu quả không tệ. Tâm hắn niệm lại cử động, ngọn núi tiếp tục cất cao. Trong nháy mắt, đã cao tới 1000 trượng có thừa. Nguy nga đồ sộ, cắm thẳng vào vân tiêu. Dạng này mới có thần sơn khí tượng sao? Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Lập tức, tâm hắn niệm lại là khẽ động. Tất nhiên ngọn núi cất cao, cái kia đường lên núi cũng phải sửa một chút. Địa hình biến ảo lần nữa thi triển. Ung ung, chỉ thấy từ chân núi bắt đầu, một cái phóng khoáng bằng phẳng bậc thang đá xanh chậm rãi hiện hiện. Nay thạch giai rộng chừng 3 trượng, mỗi một cấp đều dùng tới tốt đá xanh trải liền. Bậc thang uốn lượn khúc chiết, dọc theo sơn thể xoay quanh mà lên, một mực kéo dài đến sườn núi Huyền Thiên Quan. Hơn nữa, thường cách một đoạn khoảng cách, còn có tròi nghỉ mát cùng thạch lan, cung người nghỉ ngơi ngắm cảnh. Lúc này mới giống lời nói sao? Lục Thiếu Du tiếp tục thi triển thần thông. Nguyên bản sườn núi chỗ Huyền Thiên Quan vị trí khối kia nền tảng cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Từ lúc đầu hơn trăm trượng xung quanh, mở rộng đến dài rộng đều mấy trăm trượng thật lớn nền tảng. Trên bình đài, vô số tảng đá từ lòng đất tuôn ra, nhanh chóng hợp lại thành một đạo cao tới 3 trượng tường rào. Tường rào điêu khắc tuyệt đẹp vân vân cùng long văn, khí thế rộng rãi. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Quan chiếm diện tích liền làm lớn ra hơn 10 lần. Lục Thiếu Du trôi nổi giữa không trung, nhìn phía dưới rực rỡ hẳn lên đạo quán nền tảng, thỏa mãn gật đầu. Nay đình viện lớn, phòng ở tự nhiên cũng không thể nhỏ ra đình khí. Tâm hắn niệm khẽ động, địa hình biến ảo thần thông lần nữa vận chuyển. Chỉ thấy cái kia mới mở rộng thật lớn trên bình đài, mặt đất khẽ chấn động. Tường đạo vừa dày vừa nặng tảng đá vách tường, như là mọc lên như nấm giống như từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này vách tường cũng không phải đơn giản xây, mà là tại dâng lên đồng thời, tự động tạo hình ra mái cong đấu cùng, chấn xong cạnh cửa. Trong chốc lát, hơn 10 gian sương phòng, khách xá, gian phòng, kinh các liền đã thành hình. Mỗi một nhà kiến trúc đều hồn nhiên nhất thể, tảng đá đúc thành, cổ pháp đại khí, lại lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần vận. Dương cột chạm trổ, trông rất sống động, phảng phất thiên nhiên tạo thành, mà không phải người lực gây nên. Mà trọng yếu nhất, tự nhiên là tòa kia cung phục Lục Thiếu Du tượng thần chủ điện. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía nguyên bản tòa kia hơi lộ ra một mạc tiểu điện. Cái này điện cũng nên thay đổi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản tiểu điện tại lực lượng vô hình dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, tại nguyên chỉ phía trên, mặt đất ầm ầm mở rộng. Chín cây đường kính hơn trượng thật lớn tảng đá long trụ, gầm thét từ lòng đất phóng lên cao. Mỗi cái long trụ phía trên đều quay quanh lấy một cái trông rất sống động màu vàng thần long, long thủ tương hướng, long khẩu khẽ nhếch, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh rồng gầm rung trời. Long trụ phía trên, tảng đá như nước chảy hội tụ, hóa thành càng thêm hùng vĩ địa cơ. Địa cơ phía trên, tường thể nhanh chóng bốc lên, so với vòng ngoài xương phòng càng cao to hơn rất nặng. Đỉnh điện càng là lấy một loại kỳ dị màu vàng ngói lưu ly lát thành, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, long đưa người không mở mắt nổi. Đại điện cửa chính, cao tới 5 trượng, rộng đến 3 trượng, cánh cửa phía trên, điêu khắc cửu long hy châu hình vẽ, uy nghiêm khí phách. Cánh cửa phía trên, 987 Huyền Thiên Bảo Điện bốn cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, vô căn cứ ngưng tụ mà thành, tản ra nhàn nhạt thần quang. Tâm hắn niệm lại cử động, Huyền Thiên Bảo Điện bên trong, nguyên bản vị thần này giống như cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tượng thần ánh vàng rực rỡ, hình thể tăng vọt đến cao 3 trượng rưỡi, khuôn mặt bộc phát rõ ràng tu lãng, mi tâm dựng thẳng văn thần quang trong trẻo, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần bí. Tượng thần người khoác kim giáp bạch bảo, trên đó đường văn cũng biến thành càng thêm phiền phức huyền ảo. Công đức cùng hương hỏa lực lượng, như là vỡ đê giang hà, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lục Thiếu Du khỏe miệng độ còn càng lúc càng lớn. Không sai, không sai, lần này không lỗ. Đất đai này thần thần thông, quả nhiên dùng tốt. Sườn núi chỗ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sớm đã thấy trợn mắt hốt hoồm. Các nàng mặc dù biết công tử thần thông quảng đại, nhưng chính mắt thấy được này Di Sơn đảo hải thủ đoạn, vẫn như cũng vô cùng rung động. Công tử lại có thể cải thiên hoán địa, Yêu Nguyệt tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp tràn đầy chấn động. Liên Tinh càng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu không thể chọn. Công tử nhất định chính là Liên Tinh thì thào đường này, cuối cùng cảm khái một câu, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Các nàng xem hướng giữa không trung đạo thân ảnh kia ánh mắt đã triệt để biến thành sùng bái và mến mộ. Lúc này, trong lòng các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nam nhân như vậy, dạng này thần tiên, có thể đi theo ở bên cạnh hắn, là các nàng cuộc đời này may mắn lớn nhất. Chương 77, nghìn trượng tượng thần. Chương 77, nghìn trượng tượng thần. Chân núi chỗ, lúc này đã là lặng ngắt như tờ. Vô luận là Loan Loan, Sư Phi Huyên, vẫn là Lệ Công, hay hoặc là những cái kia âm quý phái đệ tử, Di Hoa cung các đệ tử, có một cái coi là một cái, tất cả đều há to miệng. Cái cầm hài suýt chút nữa xuống mặt đất, trong mắt trợn tròn. Dầm. Không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Này, đây là người có thể làm được chuyện sao? Bạt núi nghìn trượng, chân chính đại thần thông a. Lúc trước cái kia Cửu Long Hiền Thánh, một chỉ điểm sát vương thế sung, đã quá dọa người. Có thể cùng trước mắt này cải thiên hoán địa giống như thủ đoạn vừa so sánh với. Đơn giản là gặp sư phụ. Thần, thần tiên, thật thần tiên a. Huyền Thiên chân quân lại hiện linh rồi. Chân quân lão gia thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Những cái kia người tị nạn cùng dập đầu âm thanh liên tiếp. Vô số người trên mặt, tất cả đều là thành kính cùng cung nhiệt. Loan Loan một đôi mị nhãn, lúc này tia sáng kỳ dị liên tục, si ngốc nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Phu quân quả nhiên là thiên thần hạ phàm. Nàng trái tim nhỏ tung tung kinh hoàng. Nam nhân này quá mạnh mẽ, cường đại đến thái quá. Sư Phi Huyên Ngọc thủ gắt gao siết. Nàng nguyên bản còn muốn dẫn đạo Lục Thiếu Du hướng thiện, nhưng bây giờ xem ra chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại người gia thần tiên trước mặt, chẳng là cái thá gì a? Dẫn đạo, lấy cái gì dẫn đạo? Dùng yêu cảm hóa sao? Ân, có thể đây đúng là một cái không sai phương pháp. Nguyên bản Sư Phi Huyên mặc dù dự định lấy thân hầu ma, nhưng là lại chỉ là vì cái gọi là chính đạo, vì không cho Lục Thiếu Du vào tà đạo, làm hại thiên hạ. Thế nhưng nàng hiện tại ý tưởng cải biến, cảm thấy không chỉ có muốn lấy thân hầu ma, còn muốn lấy tâm hầu ma. Lập tức, Sư Phi Huyên vừa liếc nhìn chung quanh lều cháo, cùng với vẻ mặt cuồng nhiệt cảm kích người tị nạn. Không đúng, làm sao có thể nói là lấy thân hầu ma đâu? Công tử mới không phải ma, công tử là chân chính thần tiên, hơn nữa còn là một vị lòng mang thiện niệm, đại từ đại bi thần tiên. Mà Lệ Công càng là toàn thân rung mạnh, trong mắt tràn đầy kính nể. Loại này sức mạnh to lớn đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn âm thầm may mắn, may mà trước đây lựa chọn nghe sư tôn Trúc Ngọc Nghiên mà nói. Nếu không, Lệ Công nghĩ đến sư tôn Trúc Ngọc Nghiên, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía Loan Loan sư muội. Thảo nào sư tôn Trúc Ngọc Nghiên không tiếp tự hạ thân phận, cũng nguyện ý cùng Đồ Nhi cùng chung một chồng, nguyên lai quan chủ đại nhân lại có thần thông như thế. Lập tức, trong lòng càng mừng như điên. Âm Quý phái có dạng này chỗ dựa vững chắc, thử hỏi Cửu Châu thiên hạ, còn có cái kia cái giang hồ thế lực dám trêu chọc Âm Quý phái. Thậm chí, chỉ cần Âm Quý phái muốn, hoàn toàn có thể nhất thống Ma môn. Giữa không trung, Lục Thiếu Du đứng chắc tay, cảm thụ được phía dưới mãnh liệt mà đến tín ngưỡng lực lượng. Công đức cùng hương hỏa, trà sát tăng lên. Ân, hiệu quả tạm được. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Bất quá, luôn cảm thấy còn kém một chút ý tứ, không đủ chấn động, không đủ thâm nhập lòng người. Hắn nhớ tới kiếp trước một cái chứ danh cảnh điểm, tôn này cùng núi cao bằng đại Phật. Có. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh vách núi một bên cái kia chùi lùi vách đá thẳng đứng. Tất nhiên đều hiển thánh, vậy thì lại thêm lớn. Không cầu tốt nhất, chỉ cầu lớn nhất. Hắn lần nữa giơ tay lên. Ùng ùng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định chi tế. Cái kia mặt to lớn vách đá thẳng đứng, đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số núi đá lã chã rơi xuống. Ngay sau đó, trên vách đá dựng đứng, nham thạch cuộn, bùn đất bay lên. Phản phất có một đầu vô hình bàn tay khổng lồ đang tại phía trên mài giũa cái gì. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người mắt sắc chỉ vào vách đá kinh hô. Chỉ thấy cái kia trên vách đá dựng đứng, dần dần hiện ra một đạo to lớn hình người đường nét. Cái kia đường nét càng ngày càng rõ ràng. Ngũ quan, thân hình, quần áo, là Huyền Tiên Chân Quân. Trời ạ, Chân Quân muốn đem bộ dáng của mình khắc vào trên núi. Giống như, quá giống. Cùng chúng ta trước đó thấy Chân Quân đại nhân giống nhau như lúc. Nào chỉ là giống như, quả thực liền cùng Chân Quân đại nhân giống nhau như ta. Các ngươi xem Chân Quân tượng thần con mắt, dường như đang nhìn chúng ta đây. Mọi người kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy cái kia trên vách đá dựng đứng, một tôn cùng núi cao bằng thật lớn tượng thần, chậm rãi thành hình. Tượng thần khuôn mặt, cùng Lục Thiếu Du không khác nhau chút nào. Kim giáp bạch bảo, lưng đeo trường kiếm, mi tâm một đạo dựng thẳng văn. Tượng thần dựa vào mà đứng, quan sát thương sinh, uy nghiêm thần thánh, khí thôn sơn hạ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tượng thần tản ra kim quang nhàn nhạt. Phản phất thật là một tôn viễn cổ thần linh, phủ xuống thế gian. T. Ngược lại rút khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Tất cả mọi người bị trước mắt này đổ sộ vô cùng cảnh tượng, cho triệt để chấn choáng váng. Quá, quá con mẹ nó rung động. Đây mới thật sự là thần tiên thủ ta. Cùng núi cao bằng. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực? Cái gì tông sư, cái gì đại tông sư? Tại loại này sức mạnh to lớn trước mặt, đều là đống cặn bã. Lục Thiếu Du nhìn mình cái tác, thỏa mãn gật đầu. Ân, lần này không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ là cái thổ thần, nhưng mặt bài nhất định phải kéo căng. Hơn nữa, nếu như Lục Thiếu Du không nói chính mình chỉ là thổ thần, lấy hắn hiện ra thần tích, coi như là nói mình là đại đế, cũng khẳng định có người tin tưởng. Đúng vậy, Lục Thiếu Du cũng không tính nói cho thế nhân mình bây giờ chỉ là thổ thần. Ngược lại chỉ cần hắn không nói, người khác cũng sẽ không biết. Hơn nữa, thổ thần thần chức cũng chỉ là tạm thời, chính mình khẳng định sẽ tiếp tục để thăng thần chức. Lấy hiện tại công đức tăng trưởng tốc độ đến xem, sợ rằng không bao lâu, chính mình khả năng liền không chỉ là thổ thần. Bất quá, liên tục thi triển địa hình biến ảo, nhất là cuối cùng lần này, hầu như đưa hắn trong cơ thể pháp lực hút hết. Hắn cảm giác thân thể hơi hơi có chút chột dạ. Lục Thiếu Du thân hình từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trên mặt như trước mang theo phong khinh vân đạm nụ cười, bước cách không thể xuống. "Công tử." Hai đạo duyên dáng gọi to âm thanh đồng thời vang lên. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thân hình lóe lên, như là hai con nhẹ nhàng hồ điệp, đi tới Lục Thiếu Du trước mặt. Hai nàng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống. "Công tử thần thông quảng đại, pháp lực vô biên." Yêu Nguyệt trên mặt đẹp tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có như vậy sức mạnh to lớn. Liên Tinh càng là kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liên tục gật đầu. Lục Thiếu Du nhìn hai nàng bộ dáng này, trong lòng cười thầm. "Tiểu Trang Diện, bình tĩnh, bình tĩnh." Lục Thiếu Du nói, theo tay bung lên, nhất thời một cổ nhu hòa vô hình kình lực vươn ra, đem hai nàng nâng dậy. "Được rồi, đứng lên đi." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh bị hắn nâng dậy. "Được rồi, dưới núi còn có một cặp chuyện đâu. Các ngươi đi giúp Loan Loan các nàng a." Đối với, nhân tiện nói cho một chút những cái kia người tị nạn, còn có Lạc Dương Mạch Tính, bây giờ ngọn núi này chính thức đổi tên là Huyền Tiên Sơn. Nơi đây sau này là của mình đạo tràng, tự nhiên có thể lấy mình xưng hào mệnh danh đồ trang sức. "Là, công tử." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không người đáp. Mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng công tử mệnh lệnh, các nàng không dám không nghe theo. Hai nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi xuống chân núi. Cẩn thận mỗi bước đi, gọi là một cái lưu luyến không rời. Thấy Lục Thiếu Du thẳng lắc đầu. "Ai, bị lực quá lớn, cũng là một loại phiền não a." Chương 78, Phạm Thanh Huệ dự định. Chương 78, Phạm Thanh Huệ dự định. Huyền Thiên Quan vị trí tòa kia núi hoang. Không, hiện tại phải gọi Huyền Thiên Sơn. Huyền Thiên Sơn đột nhiên cất cao nghìn trượng. Một màn này, Lạc Dương Thành bên trong, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Dù sao song phương gặp nhau, bất quá 30 dặm xa. "Lão Thiên gia a, đó là cái gì?" Một cái bán bánh hấp bán hàng rong, chỉ vào ngoài thành Huyền Thiên Quan phương hướng. Trong một cái tay khác chuẩn bị đưa cho trước mặt khách nhân bánh hấp rơi trên mặt đất, cũng hồn nhiên không cảm giác. Khách nhân kia quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng là trợn mắt hốt mồm. "Núi, núi tại cao lên, là Huyền Thiên Quan phương hướng. Huyền Thiên chân quân, là Huyền Tiên chân quân hiển linh. Lạc Dương thành bên trong, vô số dân chúng đều thấy một màn này. Bọn hắn hoảng sợ nhìn phía ngoài thành tòa kia không ngừng sinh trưởng ngọn núi, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Phảng phất một đầu viễn cổ cự thú đang từ đại địa thức tỉnh. Mau nhìn, vách núi chỗ có cái gì? Chỉ thấy nghìn trượng đỉnh núi, mây mù lượn lờ ở giữa, một tôn lớn vô cùng tượng thần, chậm rãi thành hình. Kim giáp bạch bảo, lưng đeo trường kiếm, mi tâm một đạo dựng thẳng văn, chính là Huyền Thiên chân quân dáng dấp. Tượng thần mặt hướng Lạc Dương thành, ánh mắt uy nghiêm, quan sát chúng sinh. Phù phù, phù phù, phù phù. Lạc Dương thành bên trong, đầu đường cuối ngõ, quỳ xuống một mảnh. Bái kiến Huyền Thiên chân quân. Chân quân hiển thánh, phù hộ Lạc Dương a. Chân quân lão gia, pháp lực vô biên a. Thành tín lễ bái âm thanh, hội tụ thành tín ngưỡng dòng nước lũ. Mắt thường không thể gặp hương hỏa lực lượng, lại như màu vàng sung dài, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Huyền Thiên Sơn mãnh liệt mà đi. Lạc Dương thành bên trong những quan viên kia nhóm, lúc này cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Huyền Thiên Sơn phương hướng. Chỉ là bọn hắn tâm tình, lại cùng những cái kia bách tính khác biệt. Dù sao Vương Thế Sung chết như thế nào, đã sớm truyền khắp Lạc Dương. Muốn tháo dỡ nhân gia đạo quán, kết quả bị một đầu ngón tay điểm chết. Liên Lạc Dương thứ sử loại này triều đình quan lớn cũng dám giết, điều này hiển nhiên là không có có đem triều đình không coi vào đâu à. Dạng này thần tiên, trong lòng bọn họ tự nhiên 987 không có hảo cảm gì. Cùng lúc đó, Tịnh Niệm Thiền Viện, Đại Hùng Bảo Điện trước, Liêu Không Thiền Sư, Phạm Thanh Huệ, Huyền Nan Đại Sư ba người đứng sóng bay, mặt hướng Huyền Tiên Quan phương hướng, thần tình ngưng trọng. Bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên Huyền Tiên Sơn, cùng với đỉnh núi tôn này quan sát Lạc Dương nghìn trượng tự thần. Liêu Không Thiền Sư môi khẽ nhúc đích, suýt chút nữa phá bế khẩu thiền. May mắn đúng lúc đình chỉ là hầu kết lăn một chút. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Phật Tổ Hiền Linh, cũng bất quá như thế a. Mà Huyền Nan Đại Sư một gương mặt giàn mua, thanh bạch, trắng lại hồng. Hắn lúc trước còn tin thề mỗi ngày, nói đó là yêu đạo huyền thuật. Nhưng trước mắt này Di Sơn đảo hải sức mạnh to lớn. Huyền thuật? Cái gì huyền thuật có thể đem núi thay đổi cao nghìn trượng? Còn có thể vô căn cứ làm ra lớn như vậy một bức tượng thần? Đây nếu là huyền thuật, hắn Huyền Nan tại chỗ đem thiền trượng ăn. Cái kia Huyền Thiên Quan chủ Huyền Nan thanh âm khô khốc, mang theo một tia khó tin run rẩy. Lẽ nào? Thật là thần tiên hàng thế. Phạm Thanh Huệ đôi mi thanh tú khẩn túc, trên ngọc dùng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng tâm tâm niệm niệm ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ xem ra, muốn đoạt hồi, khó như lên trời. Chỉ là, cứ như vậy buông tha đoạt hồi ngọc tỷ truyền quốc sao? Không, không được. Ngọc tỷ truyền quốc liên quan đến Phật môn mấy trăm năm qua tính toán cùng bố cục, vô luận như thế nào, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Phạm Thanh Huệ ánh mắt chớp động, lập tức mở miệng nói, coi như là thật thần tiên thì như thế nào? Ngọc tỷ truyền quốc liên quan đến Phật môn đại kế, nhất định phải đoạt lại. Phạm Thanh Huệ trong lòng âm thầm suy nghĩ, giọng nói hơi ngừng. Vị kia Huyền Thiên Quan chủ, đối với tứ đại hộ pháp cùng Linh Đạo Kỳ, đều chỉ tổn thương chưa giết. Vương Thế Sung cũng là bởi vì mơ ước thần khí, vọng động binh đao, thậm chí còn muốn tháo dỡ hắn đạo quán, lúc này mới bị một chỉ điểm sát. Bất quá, đây cũng nói một cái chuyện, cái kia chính là người này cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Huyền Nan cùng Không Văn nói, lẫn nhau đối với nhìn kỹ. Liêu Không Thiền Sư mặc dù không nói nên lời, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư. Phạm Thanh Huệ tiếp tục nói, chúng ta có thể tụ tập thiên hạ cao thủ, đi vào cùng nhau đòi ngọc tỷ truyền quốc. Nàng dừng một chút, giọng nói trở nên kiên định. Dù sao, ngọc tỷ truyền quốc tại ta từ hàng tinh trai đã có mấy trăm năm thời gian. Người trong thiên hạ đều cho rằng ngọc tỷ truyền quốc chính là Phật môn vật. Chúng ta có thể coi đây là tử, bức bách đối phương trả lại ngọc tỷ truyền quốc. Huyền Nan đại sư cùng Liễu Không Thiền sư lần nữa đối với nhìn kỹ. Trong lòng bọn họ đều biết, ngọc tỷ truyền quốc liên quan đến Phật môn tương lai khí vận cùng bố cục. Nếu là thật mất đi, đối với Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ là thật to bất lợi. Hai người do dự chốc lát, đúng là vẫn còn gật đầu. Phạm Thanh Huệ thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm. Dù sao, này không chỉ là liên quan đến chính bọn hắn, càng liên quan đến bọn hắn Phật môn hưng suy cùng sau này. Ba ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Lạc Dương thành bên ngoài Huyền Thiên Sơn có chân tiên tin tức, triệt để khuyết tán ra. Không chỉ là Lạc Dương thành, liền quanh thân quận huyện, thậm chí chỗ xa hơn cũng bắt đầu truyền lưu. Chỗ tốt là mỗi ngày đều có đại lượng hương hỏa nhập trướng. Hơn nữa theo phát cháo miễn phí quy mô mở rộng, mỗi ngày cũng có đại lượng công đức nhập trướng. Lục Thiếu Du nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên trà sắt dâng lên chữ số, trong lòng mỹ tư tư. Nhưng chỗ hỏng cũng theo đó mà đến. Huyền Thiên Quan nhiều hơn vô số khách hành hương. Tất cả mọi người muốn gặp một lần Lục Thiếu Du vị này chân tiên. Huyền Thiên Quan sân môn cơ hồ bị chen bể. Từ chân núi đến sườn núi, rậm rạp toàn là người. Những người này có khi là đi cầu thần bái Phật, có khi là đi cầu dược chữa bệnh, có khi là đi cầu tử cầu phúc, thậm chí còn có không ít giang hồ nhân sĩ mộ danh mà đến, muốn thấy chân tiên phong thái. Chân quân đại nhân, cầu ngài hiển linh a. Huyền Thiên chân quân, tiểu nữ tử cầu ngài chúc phúc. Thần tiên đại nhân, đệ tử nguyện bái nhập môn hạ, cùng ngài ra roi. Các loại các dạng tiếng gọi ầm ĩ, từ sáng sớm đến tối, nối liền không dứt. Lục Thiếu Du ngồi ở hậu viện trong rừng trúc, nghe xem bên ngoài chuyển tới ồn ào tiếng người, chân mày không khỏi nhíu lại. Quá ổn. Đám này phạm nhân cũng quá nhiệt tình. Mỗi một người đều kêu khóc muốn gặp hắn. Đùa gì thế? Hắn đường đường Huyền Thiên chân quân, là muốn thấy là có thể gặp sao? Thật muốn mỗi ngày đi ra ngoài theo chân bọn họ gặp mặt, cái kia thần tiên bức cách ở đâu? Phải nghĩ cái biện pháp. Lục Thiếu Du sợ lên cằm. Đã muốn thỏa mãn tín đồ nhu cầu, thu gặt hương hỏa, lại không thể để cho mình hạ giá. Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi chính mình vừa mới lấy được thần thông. Tượng thần phân thân. Có. Lục Thiếu Du khỏe miệng nhất câu, có cái chủ ý tuyệt diệu. Tâm niệm vừa động ở giữa, từng luồng tinh thuần thổ hành tinh khí từ khắp mặt đất tuôn ra, hội tụ ở trước mặt của hắn. Quang mang thời gian lập lòe, bùn đất cùng nham thạch tinh túy không ngừng ngưng tụ, tố hình. Sau một lát, ba vị rất sống động voi thần nhỏ liền trôi nổi tại hắn trước người. Mỗi một vị đều ước chừng cao khoảng một thước. Tượng thần khuôn mặt cùng Lục Thiếu Du không khác nhau chút nào, người khoác kim giáp bạch bào, trông rất sống động. Thậm chí ngay cả mi tâm kia đạo thần bí dựng thẳng văn, cũng biết tích có thể thấy được, tản ra nhàn nhạt thần vận. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Lục Thiếu Du mở miệng hô. Vừa dứt lời, hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh lóe lên, chớp mắt đã tới. Công tử có gì phân phó? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cung kính hỏi thăm đồng thời, tất cả đều tò mò nhìn trong tay hắn ba vị voi thần nhỏ. Cái kia tượng thần tuy nhỏ, lại phảng phất tận chứa vô cùng uy nghiêm, làm cho các nàng sinh lòng kính nể. Lục Thiếu Du đem tượng thần đưa tới, theo miệng nói ra. Xem bên ngoài tín đồ quá nhiệt tình, bản tọa liền tự mình làm ba vị phân thân tượng thần. Các ngươi xuất ra đi, đã nói có thể mời về nhà bên trong cung phụng, có thể bảo gia trạch bình an. Liên Tinh trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Công tử, bên ngoài người nhiều như vậy, ba vị tượng thần không đủ phân nha. Lục Thiếu Du cười cười. Ai nói muốn tặng không? Nói cho bọn hắn biết, chỉ có tâm nhất thành, thiếu duyên nhất người, mới được bản tọa chúc phúc. Yêu Nguyệt cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch Lục Thiếu Du ý tứ. Cái gì gọi là người hữu duyên? Chính là có đồng bạc người. Nàng tiếp nhận tượng thần, đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra mỉm cười. Công tử yên tâm, Yêu Nguyệt minh bạch. Rất nhanh, Yêu Nguyệt liền tay nâng ba vị tượng thần, xuất hiện ở Huyền Tiên Bảo Điện trước cửa. Nàng trong trẻo lạnh lùng khí chất, trong nháy mắt để cho huyên náo đoàn người an tĩnh lại. Chân quân tọa hạ tiên tử đi ra. Yên lặng, yên lặng. Yêu Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm thanh lãnh mà mở miệng. Chân quân cảm niệm các ngươi thành kính, đặc biệt ban thưởng ba vị phân thân tượng thần, có thể mời về nhà bên trong cung phụng, ngày đêm vào hiến hương hỏa tại chân quân trước mặt. Lời vừa nói ra, đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục. Có thể đem chân quân tượng thần mời về nhà, đây là vinh diệu bậc nào? Tiên tử, ta muốn một ôn. Một cái thai to mặt lớn biên ngoại lang chen đến trước mặt nhất, vẻ mặt kích động. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, chân quân tượng thần chỉ ban tặng hữu duyên nhất, thành tín nhất người. Mọi người vừa nghe, lập tức ngầm hiểu. Cái gì gọi là thành kính? Nói trắng ra là, không phải là xem ai cho tiền nhan đèn nhiều sao? Ta nguyện quên tặng bạch ngân một vạn lượng. Một vạn lượng đã nghĩ mời chân quân về nhà. Ta ra ba vạn lượng. Ta ra năm vạn lượng. Mười vạn lượng. Ta Lưu Phúc Quý ra 10 vạn lượng bạch ngân. Giá cả một đường quân phong, cuối cùng ba vị tượng thần bị Lạc Dương thành ba vị đỉnh cấp thương gia giàu có, lấy mỗi tôn 10 vạn lượng bạch ngân giá trên trời mời đi. Trong rừng trúc, Lục Thiếu Du nghe Liên Tinh hỉ tư tư hội báo, thỏa mãn nhấp một ngụm trà. 30 vạn lượng bạch ngân tới tay. Nay thần tiên làm, kiếm tiền thật đúng là dễ dàng. Cùng lúc đó, Âm Quý phái tổng bộ, chuyến ngôi đại điện đúng hạn cử hành. Âm Quý phái trên dưới, để tụ chủ điện. Chủ điện bên trong lư hương khói xanh lượn lờ, nhưng bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Trúc Ngọc Nghiên mặc một bộ màu trắng quần lụa mỏng, nàng đoan trang uy nghiêm mà ngồi ngay ngắn ở trưởng môn trên bảo tọa. Xinh đẹp khuôn mặt, tại khói xanh phụ trợ dưới, có vẻ có vài phần mờ ảo. Phát sinh trong điện, một cái vóc người diêm dúa loẹt loẹt thiếu nữ quỳ rạp trên đất, chính là Bạch Thanh Nhi. Chỉ thấy lúc này Bạch Thanh Nhi một thân màu trắng quần lụa mỏng, dáng người thướt tha, tinh xảo trên mặt là không che giấu được kích động cùng vui sướng. Tại nàng hai bên, Âm Quý phái các đại trưởng lão đứng nghiêm trang, Văn Hải Đình chờ lão tư cách trưởng lão, thần sắc khác nhau. Ngoài điện, hơn trăm tên Âm Quý phái các đệ tử trọng yếu cũng tụ tập ở chỗ này. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong điện mọi người, cuối cùng rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người. Môi hồng hé mở, thanh âm lạnh lùng nói, "Bạch Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, bản tọa đem Âm Quý phái trưởng môn vị chính thức chuyển thụ cho ngươi." Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Bạch Thanh Nhi trên người. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, nàng kích động đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. "Đệ tử Bạch Thanh Nhi, tạ sư phụ thiên ân. Đệ tử định không phụ sư phụ nhờ bà, làm vinh dự Âm Quý phái." Nàng liên tục dập đầu, cái trán hầu như muốn dập đầu ra máu. Trúc Ngọc Nghiên nhìn nàng, nét miệng lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Đứng lên đi, Thanh Nhi. Từ nay về sau, ngươi chính là Âm Quý phái trưởng môn mới." Bạch Thanh Nhi run rẩy đứng dậy, trong mắt lệ quang lấp lóe. Nàng cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Trưởng môn vị, vậy mà thật rơi vào trên đầu mình. Chương 79, Âm Quý phái nội loạn. Chương 79, Âm Quý phái nội loạn. Bạch Thanh Nhi run rẩy đứng dậy, trong mắt lệ quang lấp lóe, trong lòng mừng như điên. "Đệ tử Bạch Thanh Nhi, định không phụ sư phụ nhờ bà." Trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, hiển nhiên đã kích động đến tột đỉnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lớn trong điện vang lên hét lớn một tiếng. "Chấm đã." Thanh âm như sấm, chấn được đại điện ông ông tác hưởng. Bạch Thanh Nhi dọa một ngày, thân thể cứng ngắc. Ai dám tại truyền ngôi đại điện bên trên quấy rối? Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Hải Đình bước ra một bước, gương mặt kéo lao trưởng, phản phất hai thiếu nàng 800 sâu tiền giống như. Văn Hải Đình tiến lên một bước, chắp tay hướng Trúc Ngọc Nghiên thi lễ một cái, giọng nói nhưng là nghĩa tránh từ nghiêm. "Trường môn, thuộc hạ có lời muốn nói." Trúc Ngọc Nghiên ngồi ngay ngắn ở trên đế, mắt vượng khẽ nâng, thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm có dự liệu. Nàng chỉ là nhàn nhạt ân một cái âm thanh, ý bảo Văn Hải Đình tiếp tục. Văn Hải Đình thấy Trúc Ngọc Nghiên không có ngăn cản, lá gan lớn hơn một phần. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. "Trường môn, thuộc hạ không biết ngươi vì sao phải nhường ra trưởng môn vị, nhưng Bạch Thanh Nhi niên kỷ còn nhẹ, tư lịch còn thấp. Nhập môn bất quá mấy năm, võ công cũng mới tiên tiên cảnh giới. Nàng có tài đức gì, có thể ngồi trên ta Âm Quý phái trưởng môn vị?" Văn Thải Đình dẫn khí xuống vùng đan điền, giọng nói người gây sự. Thanh âm truyền khắp trong đại điện bên ngoài. Mà Văn Thải Đình lời vừa nói ra, trong đại điện bên ngoài một mảnh xôn xao. Tất cả âm quý phái đệ tử đều kinh hãi. Các trưởng lão cũng dám trước mặt mọi người nghi vấn trưởng môn quyết định. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Văn sư tỷ nói không sai. Trưởng môn nghĩ lại a. Bạch Thanh Nhi căn bản không xứng làm trưởng môn. Ta âm quý phái trăm năm cơ nghiệp, há có thể giao cho một cái chưa dứt sữa hoàng bao nha đầu. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Ngươi một lời ta một lời, thanh âm liên tiếp. Phản phất Bạch Thanh Nhi làm trưởng môn, âm quý phái liền muốn mất giống nhau. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Bạch Thanh Nhi càng là trợn mắt hốt mồm, trong đầu ông tác hưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, những trưởng lão này cũng dám tại sư phụ trước mặt công nhiên phản đối sư phụ quyết định. Đây quả thực là đang đánh sư phụ khuôn mặt a. Trúc Ngọc Nghiên như trước ngồi ngay ngắn bảo tọa, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, dáng người duyên dáng, một bộ lụa trắng váy theo gió lắc nhẹ, trên người lại tản mát ra một cổ vô hình cảm giác áp bách. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi đi xuống bậc thang, thanh âm băng lãnh, mở miệng nói, để cho Bạch Thanh Nhi tiếp nhận chức vụ trưởng môn vị, là ta quyết định, các ngươi, đây là muốn tạo phản sao? Thật đơn giản mấy chữ, lại mang theo vô cùng uy nghiêm cùng sát ý. Văn Thải Đình cứng cổ, không hề nhượng bộ chút nào. Dù sao nàng cũng biết, nếu như lúc này lùi bước, liền lại không thời gian xoay sở. Trường môn, chúng ta là vì âm quý phái sau này. Chúng ta chỉ là lo lắng, âm quý phái trăm năm cơ nghiệp, sẽ bị ở một cái không hiểu chuyện nha đầu trong tay. Nàng lớn tiếng hồi ứng với, nỗ lực dùng đại nghĩa tới áp chế Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia trào phúng. Hào một cái vì âm quý phái sau này. Bản tọa quyết định, khi nào đến phiên các ngươi đến xem bảo. Lời còn chưa dứt, một cổ kinh khủng chất khí, như thủy triều từ Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể bộc phát ra. Văn Hải Đình mấy vị trưởng lão sắc mặt chợt biến. Bọn hắn biết Trúc Ngọc Nghiên là thật tức giận, chỉ là lúc này tên đã trên dây, đã là không phát không được. Trường môn cũng xin nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không, trong phái e rằng có đệ tử không phục. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai dám không phục. Văn Hải Đình nghe vậy, thần tình hơi đổi. Nàng không nghĩ tới, Trúc Ngọc Nghiên thật không ngờ mạnh miệng. Hiển nhiên đã là quyết tâm muốn truyền ngôi Bạch Thanh Nhi. Nghĩ tới đây, Văn Hải Đình thần tình cũng dần dần phai nhạt đi. Trường môn, đã ngươi khăng khăng một mực, vậy thì cũng sửa chữa ta chờ. Kết trận. Văn Hải Đình hét lớn một tiếng, dẫn đầu vận lên công pháp. Mấy vị trưởng lão khác cũng không kịp nhiều lời nữa, nhao nhao vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị cùng Trúc Ngọc Nghiên đánh một trận. Quả nhiên là muốn tạo phản. Thoại âm rơi xuống, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phanh. Một đạo bóng trắng hiện lên. Cái thứ nhất xông lên trưởng lão, còn chưa kịp thấy rõ Trúc Ngọc Nghiên thân ảnh, chỉ cảm thấy miệng ngực chấn động, sau đó chính là dây rứt đau nhức. Nhưng là Trúc Ngọc Nghiên đã thân hình lóe lên, đứng dậy tiến lên, sau đó một trường khắc ở ngực của nàng miệng. Lập tức kia trưởng lão liền té bay ra mấy trượng, vừa rồi rơi xuống đất. Kia trưởng lão đông nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Ngươi phốc. Nàng há miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Ngọc Nghiên vừa rồi một trường kia, đã xuyên thấu tâm mạch của hắn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trúc Ngọc Nghiên thật không ngờ tàn nhẫn, nói giết liền giết, hơn nữa tốc độ nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong đại điện, trong nháy mắt tĩnh mịch. Văn Hải Đình thấy thế, khỏe mắt. Không cuốn vợ ở, ản phi a giết. Văn Hải Đình gầm lên, nội lực rót xong trường. Trường phong gào thét, lao thẳng tới Trúc Ngọc Nghiên mặt. Trúc Ngọc Nghiên, hôm nay ngươi mơ tưởng khư khư cố chấp. Nàng lớn tiếng kêu gào. Thử, chút tài mọn. Trúc Ngọc Nghiên thân hình hơi nghiêng, mềm mại lẹ qua. Tay phải lộ ra, đầu ngón tay điểm nhẹ, đánh thẳng Văn Hải Đình thủ đoạn. Văn Hải Đình trong lòng hoảng hốt, tốc độ này quá nhanh. Cổ tay nàng tê dần, trường thế nhất thời dừng lại, đội vàng biến chiêu. Chư vị, chúng ta cùng tiến lên. Khác một trưởng lão từ bên trái công tới, nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín, đâm về phía Trúc Ngọc Nghiên bên hông. Trúc Ngọc Nghiên không lùi mà tiến tới, thân hình xoay tròn, màu trắng quần lụa mỏng tùy theo phiên bay. Sau một khắc, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên tay trái khẽ giơ lên, thiên ma đái múa từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt cuốn lên nhuyễn kiếm. Lập tức, kinh lực vừa phun, nhuyễn kiếm rời tay bay ra. A! Nhuyễn kiếm tại thiên ma dây lụa dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt xuyên qua khắc một trưởng lão miệng ngực. Người trưởng lão kia phát sinh kêu rên, mới ngã xuống đất, miệng nhả ra tiên huyết. Trúc Ngọc Nghiên thân hình phiêu hốt, tư thái duyên dáng, tựa như cựu u ma nữ, qua lại tất cả trưởng lão ở giữa. Song trưởng liên tiếp vung ra, đem từng tên một trưởng lão toi ở dưới lòng bàn tay. Văn Hải Đình thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi này người điên. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, song trưởng đánh ra, thẳng đến Trúc Ngọc Nghiên miệng ngực. Trúc Ngọc Nghiên lạnh rên một tiếng, song trưởng đón nhận. Phanh. Bàn tay giao nhau, nhất thời kinh khí bốn phía. Nhưng mà, Văn Hải Đình mặc dù là âm quý phái bên trong một vị đỉnh cấp cao thủ, nhưng có chỗ nào lại là Trúc Ngọc Nghiên đối thủ? Nhất thời bị chấn đến bay rất ra ngoài. Nhưng mà, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình lóe lên đuổi theo bay ngược Văn Hải Đình, ngọc thủ một trường vô ra, đang vô vào Văn Hải Đình miệng ngực. Phanh. Văn Hải Đình thân thể đánh lên cột cung điện, phát sinh tiếng vang trầm trầm ngươi. Ngươi Văn Hải Đình thân thể chạy xuống trên mặt đất, trong mắt quang mang nhanh chóng tan rã. Một câu nói không hết, liền đã khí tuyệt thân vòng, chết không nhắm mắt. Toàn bộ quá trình, không đủ 10 tức. Tất cả tham dự nổi loạn âm quý phái trưởng lão đều bị mất mạng. Bên trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc Ngọc Nghiên như trước bạch đi liễu trắng tuyết, không dính một hạt bụi. Còn lại âm quý phái trưởng lão thì là trong lòng run sợ. Trưởng môn thực lực quả thực khủng bố như vậy, các nàng cũng không tham dự Văn Thải Đình bày kế phản loạn, tự nhiên là bởi vì trong lòng đối với Trúc Ngọc Nghiên để cho Bạch Thanh Nhi tiếp nhận chức vụ trưởng môn quyết định, không có bất kỳ ý kiến. Mà Bạch Thanh Nhi nhìn ngã xuống đất thi thể, trong lòng run rẩy, sợ hãi cùng mừng như điên đan vào vòng. Chương 80, âm quý phái tân nhiệm trưởng môn. Chương 80, âm quý phái tân nhiệm trưởng môn. Sư phụ, quá cường đại. Dạng này sư phụ, ai còn dám cung phụ? Ai lại dám lỗ mãng? Bạch Thanh Nhi cảm giác mình trưởng môn bị, nhất định phải ngồi yên ổn định làm. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lạnh lùng, đảo qua trong điện còn dư lại mấy vị trưởng lão. Hiện tại, còn có ai đối với bản tọa quyết định có dị nghị không? Trong điện lặng ngắt như tờ. Những cái kia may mắn còn sống sót các trưởng lão, mỗi cái câm như hến, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Vừa rồi Trúc Ngọc Nghiên thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực đem bọn họ sợ vỡ mật. Ai có thể nghĩ tới, trưởng môn vậy mà nói giết liền giết. Hơn nữa không lưu tình chút nào, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ở nơi này là truyền ngôi đại điện, rõ ràng chính là một hồi máu rầm rề giết chóc thị yến. Không có, không có. Bọn thuộc hạ, đối trưởng cửa quyết định, tuyệt không dị nghị. Một vị trưởng lão thanh em run rẩy, dẫn đầu mở miệng. Rất sợ chậm một cái bước, liền sẽ bước Văn Thải Đỉnh theo gót. Đúng vậy a, trưởng môn anh minh thần võ. Bạch Thanh Nhi sư điện, thiên tư thông minh, tài đức bạch toàn. Từ nàng đảm nhiệm trưởng môn, chính là ta âm quý phái may mắn. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao nói theo, chen lấn mặt đất trung thành. Thật không thể đem Bạch Thanh Nhi khen thành một bá hoa. Bạch Thanh Nhi đứng tại chỗ, nhìn đám này một khắc trước còn bình vào hống hách các trưởng lão. Lúc này lại giống như một đám chó nhật giống nhau, không đúng. Trong lòng nàng đã cảm thấy hết giận, lại có chút không rõ sợ run. Đây chính là quyền lực tư vị sao? Khiến người sợ hãi, lại khiến người ta mê muội. Trúc Ngọc Nghiên nhìn bọn hắn trò hề, nhếch miệng lên lau một cái rêu cợt độ cong. Thử. Tất nhiên cũng không có dị nghị, Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người. Thanh Nhi, kể từ hôm nay, ngươi chính là âm quý phái trưởng môn mới. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động, vội vã quỳ xuống. Nàng kích động đến gương mặt xinh xắn ửng hồng, thanh âm đều có chút khàn giọng. Đệ tử Bạch Thanh Nhi, định công phụ sư phụ nhờ vả, làm vinh dự âm quý phái. Thoại âm rơi xuống, nàng lần nữa trùng điệp dập đầu. Trong điện mọi người thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Cần tuân trưởng môn chi mệnh. Trong thanh âm mang theo rõ ràng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng cung kính, nhưng thân thể nhưng ở run nhẹ nhẹ. Rất sợ một cái không cẩn thận, lại chọc giận tới cao cao tại thượng Trúc Ngọc Nghiên. Dù sao, mặc dù Bạch Thanh Nhi hiện tại là trưởng môn, nhưng Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên là thái thượng trưởng môn, vẫn là chân chính chấp trưởng âm quý phái người. Trúc Ngọc Nghiên đối với cái này rất hài lòng. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Giết gà dọa khỉ, lập uy tại chúng. Dạng này mới có thể bảo đảm Bạch Thanh Nhi có thể thuận lợi thượng vị. Mà nàng, từ nay về sau cũng có thể xong việc tối lui, đến Lạc Dương, an tâm đợi tại Lục Tiếu Du bên người. Trúc Ngọc Nghiên phất phất tay, giọng nói lạnh nhạt nói, "Được rồi, đều đứng lên đi." Người đến. Ngoài điện, vài tên âm quý phái đệ tử nhanh chóng chạy vào, đem các loại phản đồ thi thể cho bản tọa lôi ra xử lý. Là các đệ tử lĩnh mệnh, nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mà dơ lên những kia trưởng lão thi thể, nhanh chóng ném ra đại điện. Lúc này Bạch Thanh Nhi còn có một loại cảm giác nằm động. Nàng thực sự trở thành trưởng môn sao? Âm quý phái trưởng môn. Đây chính là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi đi tới Bạch Thanh Nhi bên người. Vương Ngọc Thủ vỗ nhẹ nhẹ một cái Bạch Thanh Nhi bả vai. Thanh Nhi, chớ ngu đứng. Đây chỉ là một bắt đầu. Âm quý phái sau này cũng đều đặt ở ngươi trên vai. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên. Sư phụ Bạch Thanh Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với sư phụ kính nể, cũng có đối với tương lai mê man, nhưng càng nhiều hơn là khống chế hết thể hưng phấn. Trúc Ngọc Nghiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn giữ lại cái kia vài tên trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, "Mặt khác, bản tọa còn có một việc muốn tuyên bố. 3 ngày sau, âm quý phái tổng đà sẽ chính thức rời đi Lạc Dương. Chư vị có gì cần mang đi đồ vật, nhớ kỹ mang theo." Lời vừa nói ra, trong điện lần nữa nhấc lên rối loạn tương mừng. Những cái kia mới vừa bị sợ bể mật các trưởng lão, lại lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chuyện lớn như vậy, vậy mà nói nhân được rồi. Nhưng có mới vừa dạy dỗ, bọn hắn cũng không dám nữa mở miệng phản đối, chỉ có thể đem tất cả nghi vấn đều giấu ở trong lòng. Trúc Ngọc Nghiên không để ý đến phản ứng của bọn họ, mà là đi ra đại điện, ánh mắt nhìn phía phương xa Lạc Dương. Nơi đó, có nàng ngày nhớ đêm mong người. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn lần nữa nhìn thấy Lục Thiếu Du, muốn thân cận hắn, nhiễm tiên duyên, càng muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt hiện ra lau một cái thẹn thùng hứng ngất. Bạch Thanh Nhi thấy sư phụ nhìn phía phương xa ánh mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lạc Dương có cái gì đáng giá sư phụ như vậy khẩn cấp? Nàng mơ hồ cảm thấy trong này khẳng định cất giấu bí mật gì không? Một cái liền chính hắn một trưởng môn mới cũng không biết bí mật, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là khéo léo đứng ở một bên. Dù sao nàng bây giờ phải làm nhất chính là hảo hảo củng cố địa vị của mình. Sau đó Bạch Thanh Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đợi nàng ngồi vững vàng trưởng môn vị, sẽ chậm chậm đi tìm tòi nghiên cứu sư phụ bí mật cùng với cái kia Lạc Dương thành bên trong đến cùng có cái gì, để cho nàng cái kia cao cao tại thượng sư phụ như vậy thần hồn điên đảo. Trúc Ngọc Nghiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Thanh Nhi. Thanh Nhi, đi chuẩn bị một chút ta. Sau 3 ngày, chúng ta khởi hành. Là, sư phụ. Bạch Thanh Nhi cung kính đáp, lập tức xoay người rời đi. Lạc Dương thành bên ngoài Huyền Thiên Quan bên trong có chân tiên tin tức, như cắm cánh một dạng. bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ thiên hạ, từ Lạc Dương thành đến quanh thân quận huyện, rồi đến xa hơn Thái Nguyên phủ. Đủ loại nghe đồn phiên bản không đồng nhất, có người nói Huyền Thiên Chân Quân là thượng giới tiên nhân hạ phàm, cũng có người nói hắn sống mấy ngàn năm lao yêu quái, nhưng vô luận làm sao truyền, nội dung trung tâm đều là giống nhau. Lạc Dương thành bên ngoài có chân tiên, vị này chân tiên một chỉ điểm sát Lạc Dương thứ sử Vương Thế Sung, còn có thể di sơn đảo hải, đem núi hoang cất cao nghìn trượng, thậm chí tại trên vách núi điêu khắc ra một tôn cùng núi cao bằng tự thần. Bực này thần thông quả thực chưa bao giờ nghe, đủ để phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, nhưng mà cũng không phải là chỗ năm có người đều tin tưởng. Người trong giang hồ nhất là mắt cao hơn đầu, bọn hắn phần lớn cảm thấy đây bất quá là địa phương bách tính nghe nhầm một bậy, nhiều lắm là một cái cao thủ dùng cái gì thủ thuật che mắt mà thôi. Dù sao trên đời này nào có cái gì thần tiên, đây tuyệt đối là người nào dã tâm ra đang trang thần dở trò, muốn dùng cái này đến mê hoặc lòng người, vì mình mưu đoạt thiên hạ làm chăn đệm. Thái Nguyên phủ, một gian bên trong trang viên thư phòng, một vị thanh niên tuấn mỹ thân xuyên trang phục màu đen đang ngồi ở trước thư án. Hắn kiếm mi tả phi nhập tấn, đôi mắt thâm thúy giống như đen. Lúc này hắn đang nhìn trong tay một phong thư, cái kia trên tờ giấy thình lình viết về Lạc Dương Huyền Thiên Chân Quân nghe đồn. Thanh niên chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Đúng lúc này, nhị ca đang nhìn cái gì đâu? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chương 81, hoa khai khoảnh khắc. Chương 81, hoa khai khoảnh khắc. Một gã 17-18 tuổi thiếu nữ đi vào thư phòng, chỉ thấy thiếu nữ thân xuyên màu hồng nhạt trang phục, bên ngoài khoác màu trắng áo choàng, bên hông bội kiếm, tư thế hiên ngang. Thiếu nữ mặt mày như tranh vẽ, hai tròng mắt linh động mà lại lộ ra thông tuệ, chính là Lý Việt con gái, Lý Tú Ninh. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn về phía mình muộn muội, lập tức mỉm cười đem vật cầm trong tay tin đưa tới. Tú Ninh, ngươi xem một chút phong thư này, là Lạc Dương bên kia tin tức chuyển đến. Lý Tú Ninh tiếp nhận phong thư, tò mò nhìn. Sau một lát, Lý Tú Ninh cặp con ngươi linh động kia bên trong nhất thời hiện lên một tia khinh thường, nàng đem tin thuận tay đặt lên bàn, cười nhạt nói, nhị ca, này cái gì chân quân hiển thánh, còn di sơn đảo hải, trên đời này nào có cái gì thần tiên, ta xem a, đây nhất định là có người ở giả thần giả quỷ, những cái kia bách tính ngu muội vô tri nhất là tin những thứ đồ này, cái gì đạo thờ thần lửa, bạch liên giáo, khăn vàng dạy không đều là loại thủ đoạn này sao? Lý Thế Dân nghe vậy, ánh mắt chớp động, hắn nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị tán thành. Tú Ninh nói rất có lý, ta cũng tin tưởng trên đời này kỳ thực cũng không có không muốn cái gì thần tiên, chỉ là. Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Hôm nay thiên hạ thời buổi rối loạn a, đại tùy giang sơn bấp bênh, các nơi phản vương cùng nổi lên, bây giờ liên loại này giả thần giả quỷ hạng người cũng nhảy ra làm mưa làm gió, mưu đồ mưu sự tình, sợ rằng không nhỏ. Lý Tú Ninh nhìn Lý Thế Dân, mỉm cười nói ra, nhị ca, chính là loạn thế xuất anh hùng, này không phải là không ta Lý Việt cơ hội. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía muội muội, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, cười nói, Tú Ninh nói có lý, loạn thế cũng là chúng ta kiến công lập nghiệp lúc. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực dã tâm chi hỏa, chỉ là trong lòng hắn thủy chung có cái nghi vấn, cái kia Lạc Dương Huyền Thiên Chân Quân rốt cuộc thần thánh phương nào, thật là giả thần giả quỷ sao? Còn là nói, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng đè xuống. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước mắt là tối trọng yếu, là vững chắc Lý Việt tại Thái Nguyên căn cơ. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, Ngọc tỷ truyền quốc cuối cùng rồi sẽ quy về ta Lý thị. Lý Tú Ninh nhìn Lý Thế Dân gò má, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, nàng tin tưởng mình nhị ca nhất định có thể ở nơi này trong loạn thế thành tựu một phen sự thống trị. Cùng lúc đó, tại phía xa Giang Đô tùy đế Dương Quảng cũng nhận được đến từ Lạc Dương cấp tốc tấu chương. Tấu chương nội dung để cho Dương Quảng tức giận không thôi, Vương Thế Sung chết, bị một cái gì chó má Huyền Thiên Chân Quân một chỉ điểm sát. Dương Quảng đỗng nhiên vô án, mặt rồng giận dữ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cố ý phái đi Lạc Dương kiểm chế phản vương Vương Thế Sung, vậy mà lại như thế không minh bạch mà chết. Hơn nữa, vẫn là chết ở một cái đạo quán quan chủ trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Người đến, cho chấm tra. Tra rõ cái kia Huyền Thiên Quan. Chấm muốn nhìn, trên đời này đến tột cùng có cái gì chân tiên. Dương Quảng sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra âm ngoan quan mang. Hắn cũng không tin tưởng cái gì thần tiên. Này rõ ràng chính là có người ở khiêu chiến hắn hoàng quyền. Một bên Tiêu Hoàng Hậu nghe vậy, nhãn quang lóe lên, mở miệng nói, bệ hạ, cũng xin nghĩ lại. Lạc Dương bên ngoài chính là Tịnh Niệm Tiện Viện, không bằng Tịnh Niệm Tiện Viện đám kia hòa thượng, đối với vị này Huyền Thiên Chân Quân, là cái gì thái độ? Hơn nữa, như này Huyền Thiên Chân Quân thật là thần tiên, đối với bệ hạ cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Một cái Vương Thế Sung mà thôi, chết đều đã chết. Dương Quảng nghe vậy, ánh mắt chớp động, sau một lát, gật đầu, nói ra, hoàng hậu nói có lý, vậy thì theo hoàng hậu nói như vậy, trước điều tra rõ ràng cái kia Huyền Thiên Chân Quân có phải hay không là thần tiên. Lạc Dương thành bên ngoài, Huyền Thiên Sơn đỉnh núi, một gốc cây thương tùng phía dưới, tọa lạc một gian tròi nghỉ mát. Lục Thiếu Du ngồi dựa vào trong lương đỉnh trên ghế xích đu, ngáp một cái. Gian phòng này tròi nghỉ mát tự nhiên là Lục Thiếu Du lấy thần thông xây dựng. Gần nhất mấy ngày nay liên tục không ngừng tràn vào hương hỏa cùng công đức, để cho Lục Thiếu Du tâm tình mười phần sung sướng. Ân, này thần tiên đạt được, quả nhiên thoải mái. Hắn sờ cằm một cái, suy tính bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại Huyền Thiên Sơn đã khiến cho ra dáng, hương hỏa cùng công đức cũng tăng không ít. Kế tiếp nên hồi đoái một ít kỹ năng. Thì như chính mình đã sớm coi trọng hoa khai khoảnh khắc, Hệ thống, mở ra ta bảng thuộc tính. Lục Thiếu Du ở trong lòng đối với hệ thống nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn bảng thuộc tính liền trong đầu hiện hiện. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, Lạc Dương thổ thần công đức, 13150 hương hỏa, 202185 công pháp, thuộc sơn ngự kiếm thuật kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc, ngũ hành độn thuật thổ độn, địa hình biến ảo, trọng tố địa mạch, tượng thần phân thân vật phẩm, Trảm Long kiếm, ngọc tỷ chuyển quốc công đức lại vượt 10000. Bất quá, muốn tiếp tục đề thăng thần chức, cái kia tiếp theo phẩm cấp liền cần 10 vạn công đức. Cũng may Lục Thiếu Du cũng không sốt ruột, mà để cho Lục Thiếu Du cao hứng là của mình hương hỏa đã đột phá 200000. Điều này đại biểu hắn có thể hối đoái một ít đỉnh cấp thần thông. Đương nhiên, hương hỏa sở dĩ sẽ nhiều như thế, kỳ thực hoàn toàn chính là bởi vì hắn trực tiếp đem sơn mạch cất cao, nhân tiện cho mình tạo một bức tượng thần, thế cho nên Lạc Dương phương viên trăm dặm mách tính, tất cả đều trở thành tín đồ của chính mình. Cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thu hoạch nhiều như vậy hương hỏa. Lục Thiếu Du đắc ý mà nhìn mình bảng thuộc tính, 200000 ra mặt hương hỏa, còn có một hơn vạn công đức. Hắc, có chút tư sản sao? Hắn sợ cả một cái, suy nghĩ. Này hoa khai khoảnh khắc thần thông, trước đó một mực không có đủ hương hỏa, nhưng bây giờ hương hỏa đầy đủ, nhất định phải cầm xuống. 987 Lục Thiếu Du trong lòng hạ quyết tâm, lập tức đối với hệ thống nói ra, hệ thống, cho bản tọa hối đoái thần thông, hoa khai khoảnh khắc. Sau một khắc, hệ thống thanh âm liền tại Lục Thiếu Du trong đầu vang lên, keng. Ký chủ có hay không hối đoái thần thông hoa khai khoảnh khắc? Xác định. Lục Thiếu Du mở miệng nói, thần thông hoa khai khoảnh khắc hối đoái bên trong keng. Tiêu hao hương hỏa 10 vạn điểm. Thần thông hoa khai khoảnh khắc hối đoái thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa. Lục Thiếu Du liền cảm giác trong đầu nhiều hơn một cổ huyền diệu tin tức. Hoa khai khoảnh khắc, thực vật hệ khống chế loại thần thông. Đề cao vật bật, có thể tiêu hao pháp lực, gia tốc thực vật sinh trưởng, trong khoảnh khắc liền có thể nở hoa kết trái, hóa hoang vu vì ốc dã. Điều tàn cô quạng, cũng có thể ngược thi triển, sử dụng cây cỏ trong nháy mắt héo rũ, sinh cơ đoạn tuyệt. Làm phép thông linh, có tỷ lệ làm phép cây cỏ sinh ra linh trí, hóa thành thảo mộc chi tinh, chờ đợi hiệu lệnh. Bởi vì lúc trước liền thấy qua hoa khai khoảnh khắc năng lực, cho nên nhìn hệ thống giới thiệu hoa khai khoảnh khắc thần thông hiệu quả, Lục Thiếu Du trong lòng cũng không có quá kích động. Lập tức, Lục Thiếu Du nhìn một chút còn thừa lại hương hỏa. Còn lại 10 vạn lẻ hơn 2000 điểm ân, còn có thể lại làm điểm đồ tốt. Mình bây giờ này thuộc sơn ngự kiếm thuật mặc dù đùa dẫn xoái, nhưng trung quy chỉ là thuộc sơn kiếm phái ngự kiếm pháp môn, không phải căn bản tu hành đại đạo. Được làm một bộ chân chính như bức tu tiên công pháp mới được. Chương 82, tu luyện. Linh khí thủy triều lên xuống. Chương 82, tu luyện. Linh khí thủy triều lên xuống. Hệ thống, mở ra thương điểm, công pháp khu. Cho bản tọa nhìn một chút có cái gì không chân phái thần công. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du trước mắt hiện ra Lâm Lang mãn mục công pháp liệt biểu. Cửu truyền huyền công bát cửu huyền công hoàng đỉnh kinh thượng thanh đại động chân kinh. Mỗi một cái tên thấy hắn hoa cả mắt. Đột nhiên, một cái khí phách bênh váo tên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hồng Nông tạo hóa kinh. Lục Thiếu Du tâm đầu nhất yêu. Nghe thấy tên này, cũng cảm giác so với hắn hắn công pháp cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hồng Nông tạo hóa. Ngoan ngoãn, khẩu khí này cũng quá lớn. Hắn vội vã mở ra kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hồng Nông tạo hóa kinh, vô thượng đạo điển, phẩm cấp không biết. Nghe đồn là hỗn độn sơ khai, Hồng Nông chưa sử chi tế sinh ra luồng thứ nhất tạo hóa chi khí biến thành. Tu luyện kinh này, có thể lĩnh hội vũ trụ sinh diệt, tạo hóa vạn vật huyền bí, cuối cùng siêu thoát tất cả, vạn kiếp bất diệt. Toàn buồn hối đoái cần thiết hương hỏa, 10 vạn đức điểm. Chú, công pháp này cộng phân cửu trọng, có thể phân trọng hối đoái. Đệ nhất trọng đặt móng thiên hối đoái cần thiết hương hỏa, 10 vạn điểm. T, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. 10 vạn đức hương hỏa. Hệ thống ngươi này là muốn đoạt ta. Hắn táp liêu táp truy, 10 vạn đức hương hỏa, bán đứng hắn đều thu thập không đủ. Bất quá, thấy có thể tiền trả phân kỳ, hắn nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất trọng 10 vạn hương hỏa. Hắc, vừa lúc đủ. Liền nó. Loại này vừa nghe cũng rất nhân vật chính công pháp, không luyện quả thực thật xin lỗi chính mình gương mặt này. Này Hồng Nông tạo hóa kinh hắn luyện định rồi. Lục Thiếu Du trong lòng hừ hực, trong đầu đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, cho bản tọa hối đoái Hồng Nông tạo hóa kinh đệ nhất trọng đặt mong thiên." Keng. Tiêu hao hương hỏa 10 vạn điểm. Hồng Nông tạo hóa kinh đệ nhất trọng hối đoái thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Bù bù. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mạnh một cái. Vô số huyền ảo vô cùng màu vàng trước cổ, như là sao trời giống như tại hắn trong thức hải hiện hiện, lưu chuyển. Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, thâm thúy mênh mông. Rõ ràng một chữ cũng không nhận ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là có thể rõ ràng lý giải trong đó mỗi một chữ hàm nghĩa. Cái loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích. Không hổ là Hồng Mông tạo hóa kinh quả nhiên không phải tầm thường. Lục Thiếu Du trong lòng thán phục, khoanh chân tại tròi nghỉ mát dưới trên băng đá ngồi xong, hai mắt khép hở, nín thở ngưng thần, dựa theo trong đầu Hồng Mông tạo hóa kinh đệ nhất trọng pháp môn, bắt đầu nếm thử vận chuyển. Ngay mắt sau đó, ầm ầm, xung quanh hơn 10 dặm bên trong thiên địa linh khí, phản phất bị nào đó chí mạng hấp dẫn, như là trăm sông đổ về một biển một dạng, hóa thành linh khí thủy triều lên xuống, điên cuồng hướng lấy huyền thiên sơn đỉnh, hướng về Lục Thiếu Du vị trí tròi nghỉ mát tụ đến. Trang diện kia có thể đổ sộ, tròi nghỉ mát không khí bốn phía đều bởi vì linh khí quá mức nồng nặc mà trở nên sền sệt, thậm chí ngưng kết thành nhàn nhạt màu trắng linh vụ, lượn lờ không tiêu tan. Mà Lục Thiếu Du cảm thụ được không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể mình thiên địa linh khí, trong lòng kinh ngạc. Này Hồng Mông tạo hóa kinh cũng quá bá đạo a, đơn giản là linh khí bơm nước của a. Tròi nghỉ mát bốn phía, linh khí nồng nặc hầu như hóa thành thực chất, một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu không phải là hắn hiện tại là thần tiên chi khu, phòng trừng tại chỗ đã bị này rộng lượng linh khí cho xanh bạo. Thoải mái. Lục Thiếu Du cố nén thân thể bị linh khí cọ rửa đau đớn, càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thư sướng. Từng cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Loại này bị tinh thuần linh khí bao gồm cảm giác quá tuyệt vời. Chân núi đang tại lều cháo bận rộn loan loan, đột nhiên cảm giác trong lòng kinh sợ, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi phương hướng. Cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy huyền thiên sơn đỉnh, chẳng biết lúc nào đã bị nồng nặc xương trắng bao phủ. Cái kia trong xương mù trắng, tựa hồ còn lóe ra kim quang nhàn nhạt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp từ đỉnh núi tràn ngập ra. Phu quân, lại tại làm cái gì đại động tác? Loan loan trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng biết, đây nhất định là nhà mình phu quân lại có cái gì kinh thiên số lượng. Một bên sư phi huyên cũng dừng tay lại bên trong động tác. Nàng đồng dạng cảm nhận được cái kia cổ bàng bạc ba động. Lẽ nào, công tử tu luyện đột phá? Sư phi âm thầm ở trong lòng suy đoán nói. Không biết qua bao lâu, đỉnh núi linh khí thủy triều lên xuống, rốt cục chậm rãi dẹp loạn. Nồng nặc xương trắng cũng dần dần tan đi. Lục Thiếu Du chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia trọc khí ly thể lại hóa thành một đạo dài lụa màu trắng, bắn ra mấy trượng xa. Hô, Hồng Mông tạo hóa kinh đệ nhất trọng, xem như là nhập môn. Lục Thiếu Du cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh pháp lực, so với trước kia hùng hồn đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa, này pháp lực càng thêm tinh thuần. Sách, không hổ là lấy Hồng Mông đặt tên công pháp. Quả thực cường hãn. Lục Thiếu Du trong lòng tán thán. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, nhưng uy lực đã viễn siêu trước hắn tu luyện Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật tâm pháp. Đúng lúc này, một đạo kiều tiếu thân ảnh như màu trắng hồ điệp lóe lên tới, chính là Loan Loan. Phu quân. Loan Loan mấy cái lên xuống, liền tới đến tròi nghỉ mát bên ngoài. Nàng một đôi mị nhãn, thủy ông ông nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái và hiếu kỳ. Vừa rồi cái kia động tĩnh, là phu quân làm ra sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, từ trên băng đá đứng lên. Hắn đứng chắp tay, kim giác bạch bảo tại trong gió sớm hơi hơi phất động. Hơi có cảm ngộ, không đáng giá nhắc tới. Loan Loan bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lục Thiếu Du bên người, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, đem thân thể mềm mại dán lên. Ân, mềm nún, hương hương. Phu quân, sư phụ nàng lão nhân gia, phái người dùng bổ câu đưa tin tới. Lục Thiếu Du lông mày nhíu lại, a. Ngọc Nghiên nói gì? Loan Loan cười duyên nói, sư phụ nói, nàng đã mang theo Âm Quy phái Hạch Tâm đệ tử, khởi hành đến Lạc Dương. Phòng trưng chẳng mấy ngày nữa là có thể đến. Còn nói chuẩn bị tại Lạc Dương phụ cận, xây dựng Âm Quy phái mới tổng đà. Lục Thiếu Du nghe Loan Loan kể rõ, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Trúc Ngọc Nghiên cái kia diêm dúa loẹt loẹt dáng người, còn có cái kia tờ điên đảo chúng sinh tiểu diễm dung nhan, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Ân, nữ nhân kia, đúng là một vưu vật. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, gật đầu cười. Như vậy rất tốt. Loan Loan nhẹ nhàng tựa ở Lục Thiếu Du trong lòng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cú bán. Phu quân, về sau bên người mỹ nhân nhiều, sẽ còn giống bây giờ như vậy thương yêu Loan Loan sao? Sư phụ nàng, có thể so với Loan Loan lợi hại hơn. Lục Thiếu Du nghe vậy, cúi đầu nhìn trong lòng giai nhân, chỉ thấy nàng trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia tâm thần bất định cùng bất an. Ta thấy mà yêu. Lục Thiếu Du trong lòng buồn cười, tiểu yêu tinh này còn ăn sư phụ nàng dâm tới. Hắn buông tay, nhẹ nhàng cạo một cái Loan Loan đỉnh tiểu trong núi. Nha đầu ngốc, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Người tại phu quân trong lòng, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, ai cũng thay thế không được. Lục Thiếu Du nắm cả Loan Loan eo thon chi, giọng nói ôn nhu. Loan Loan nghe xong lời này, trong lòng nhất thời ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu, chủ động tại Lục Thiếu Du trên gương mặt hôn một ngụm. Phu quân thật tốt. Lập tức, nàng liền nghĩ tới nội dung trong thư. Đối với phu quân, sư phụ ở trong thơ còn nhắc tới một việc, nói là tại nàng tuyên bố truyền ngôi cho Bạch Thanh Nhi sư muội, đồng thời muốn rời tổng đà đến Lạc Dương thời điểm. Âm Quý phái Văn Thải Đình trưởng lão, liên hợp mấy vị trưởng lão khác, tại chỗ làm khó dễ phản loạn. Kết quả, đều bị sư phụ cho giết chết tại chỗ. Loan Loan nói lên chuyện này, trong giọng nói mang theo một tia thổ thức. Lục Thiếu Du nghe vậy, chân mày hơi nhíu. A, còn có loại sự tình này. Loan Loan thở dài, có chút lo lắng nói, những kia trưởng lão vốn là Âm Quý phái bên trong lực lượng nòng cốt, hiện tại các nàng đều bị sư phụ giết, chúng ta Âm Quý phái lực lượng sợ là lớn hơn giảm bớt đi. Lục Thiếu Du lại xem thường, giễu cợt một tiếng. Một đám ngang ngược tàn ác mà thôi, giết liền giết, giữ lại cũng là không ổn định nhân tố, thanh trừ ngược lại sạch sẽ. Hơn nữa, có phu quân ta tại, Âm Quý phái sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Loan Loan nghe xong lời này, nhãn tình sáng lên. Phu quân nói có lý. Nàng cười duyên một tiếng, giúp vào Lục Thiếu Du trong lòng. Bây giờ sư phụ đã đem Âm Quý phái trưởng môn bị chuyển cho Bạch Thanh Nhi sư muội. Bạch Thanh Nhi cái kia tiểu đệ tử, từ nhỏ đã yêu theo ta tranh, khắp nơi đều muốn so với ta cái cao thấp. Hừ, đợi nàng tới Lạc Dương, biết Loan Loan phu quân là thần tiên, không biết nàng lại là biểu tình gì đâu. Loan Loan trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Lục Thiếu Du nhìn nàng cái này tiểu nữ nhi tư thái, trong lòng buồn cười. Hắn méo méo Loan Loan gương mặt. Ngươi này sư muội làm thế nào cảm tưởng, phu quân ta không biết. Ta chỉ biết, bây giờ sắc trời đã tối. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái cười xấu xa. Tiểu yêu tinh, có phải hay không nên bồi phu quân nghỉ ngơi đổ trang sức? Nói, hắn một tay lấy Loan Loan ôm ngang lên đến. Nha. Loan Loan kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ rực. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đệ Lục Thiếu Du lồng ngực. Phu quân xấu lắm. Lục Thiếu Du cười ha ha một tiếng, ôm trong lòng mỹ nhân, vừa xài bước ra. Lập tức, thân hình liền tựa như nhứ, hướng phía sườn núi chỗ đạo quán hậu viện thổi đi. Sau đó tự nhiên là một đêm phong cảnh tiểu diễm, từ không cần nói tỉ mỉ. Chương 83, giả gái tiểu khất cái. Chương 83, giả gái tiểu khất cái. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Sơn dưới chân năm dặm có hơn, náo động khắp nơi. Mấy trăm tên thợ mộc đang tại bận rộn. Nơi đây, đúng là Di Hoa Cung mới trụ sở. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thì là xuất lĩnh bộ phận Di Hoa Cung đệ tử ở một bên chỉ huy, ngược lại cũng ngay ngắn rõ ràng. Còn như Lục Thiếu Du, lúc này đang nằm tại Huyền Thiên Sơn đỉnh núi tròi nghỉ mát trên ghế xích đu, nhàn nhã. Kỳ thực chỉ cần Lục Thiếu Du muốn, hắn hoàn toàn có thể vận dụng thần thông, vài phút sắp rời Hoa Cung trụ sở xây dựng hoàn tất. Nhưng dùng lời của hắn mà nói, nếu như mọi chuyện đều muốn hắn thân bị, sao còn muốn những người phạm tục làm chi? Hơn nữa, ngoại trừ thợ mộc ở ngoài, còn có một chút người tị nạn giúp đỡ một chỗ xây dựng Di Hoa Cung trụ sở. Dù sao, Lục Thiếu Du không có khả năng để bọn hắn làm ăn cái gì cũng không làm. Nói như vậy, cùng chăn heo khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là để bọn hắn tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Bất quá, trong mấy ngày nay, hắn công đức cùng hương hỏa lại tăng một mảng lớn. Nhất là tại hương hỏa phương diện, tốc độ tăng trưởng quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không có tiếp tục hối đoái kỹ năng, dù sao hiện tại hắn cũng không có cái gì địch nhân. Tại trong lúc này, Lục Thiếu Du còn phân phó lệ công tại Lạc Dương thành bên trong mua một ít tiểu mạch hạt giống. Đúng vậy, Lục Thiếu Du có dự định ở mảnh này hoang địa bên trong trồng trọt tiểu mạch. Sau đó lợi dụng hoa khai khoảnh khắc cái này thần thông, khống chế những cái kia tiểu mạch rất nhanh thành thục. Kể từ đó, liền có thể giải quyết lương thực gần không đủ nan đề. Giang Đô, hành cung. Dương Quảng trong tay tấu chương, lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Tấu chương là Lạc Dương giải 003 lịch sử Dương Vông 800 dặm kịch liệt đưa tới. Phía trên cặn kẽ miêu tả Huyền Thiên Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghìn trượng tượng thần quan sát Lạc Dương cảnh tượng. Dưới núi, lớp biển Dương Quảng tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra tầng mồ hôi mịn. Lúc trước Vương Thế Sung bị giết, hắn chỉ cảm thấy tức giận, cho rằng là yêu đạo quái phá. Nhưng này giống như cải thiên hoán địa thủ đoạn. Lẽ nào, trên đời này thật sự có thần tiên? Dương Quảng thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Lập tức, Dương Quảng ánh mắt rơi vào cùng tấu chương một chỗ bị đưa tới vị thần này giống như phía trên. Chỉ thấy vị thần này giống như trông rất sống động, trên người phương pháp tản ra một cổ không rõ uy nghiêm. Thậm chí so với hắn cái này mai kia đế vương, còn muốn uy nghiêm vài phần. Cái này khiến Dương Quảng trong đầu không có hiện ra một cái từ ngữ, thần uy như ngục. Thần tiên một loại ý niệm trước đó chưa từng có, tại Dương Quảng trong lòng nảy sinh. Bại giá, hồi Lạc Dương. Dương Quảng đống nhiên đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Hắn muốn đích mắt đi xem, cái kia Huyền Thiên chân quân rốt cuộc là có phải hay không thật thần tiên. Lạc Dương thành, Độc Cô Phiệt phủ đệ. Dương cột chạm trổ, hết sức xa hoa. Tránh đường bên trong, bầu không khí nhưng có chút vi diệu. Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong, ngồi ngay ngắn chủ vị. Bên cạnh hắn, là Độc Cô Phiệt Lao Thái quân E Sở Hồng. Lao Thái quân cầm trong tay long đầu quả trượng, hai mắt mở phân nửa nửa khép, lại lộ ra khôn khéo. Ra tay chỗ, một ga hắc y trang phục thiếu nữ, tư thế hiên ngang. Thiếu nữ mày kiếm mắt sáng, dung mạo tú lệ, chính là Độc Cô Phượng. Huyền Thiên Sơn sự tình, các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Phong dẫn đầu mở miệng, phá vỡ yên lặng. E Sở Hồng mở mắt ra, quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Nếu thật là thần tiên, ta Độc Cô Phiệt làm sớm tính toán. Thanh âm giàn mua, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Độc Cô Phượng đôi mắt đẹp chớp động, ra ra, mãi mãi, cháu gái cảm thấy, việc này không phải chuyện bừa. Cái kia Huyền Thiên quan chủ, có thể dẫn tới Lạc Dương rung động, tuyệt không phải phản tụ. Độc Cô Phong trầm ngâm chốc lát, Phượng Nhi nói có lý. Chúng ta Độc Cô Phiệt là phái này người đi tiếp xúc một phen. Hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Phượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nghe nói cái kia Huyền Thiên quan bên trong có không ít tuyệt sắc nữ tử. Nếu như Phượng Nhi có thể. Độc Cô Phượng tựa hồ không có phát hiện phụ thân tâm tư, chủ động xin đi dễ dàng. Ra ra, mãi mãi, phụ thân, cháu gái nguyện tự mình đi trước Huyền Thiên Sơn, tìm tòi kết quả. E Sở Hồng nhìn chằm chằm tôn nữ lên mắt. Cũng tốt. Nàng chậm rãi gật đầu, Phượng Nhi thông tuệ, nhất định có thể xử lý thích đáng. Độc Cô Phiệt có thể đứng hàng tứ đại môn thiệt, thông gia từ trước đến nay là thủ đoạn trọng yếu. Nếu có thể cùng bực này thần tiên cài đặt quan hệ, E Sở Hồng tâm trung bản tính, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Độc Cô Phượng nhưng trong lòng thì một hồi nhảy nhót. Thần tiên, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương rốt cuộc cái gì thần tiên? Huyền Thiên Sơn dưới chân, phát cháo miễn phí đội ngũ như trước sắp xếp lao trường. Một cái bẩn thỉu tiểu khất cái, núp ở đội ngũ cuối cùng. Tiểu khất cái ước chừng 7-8 tuổi, gầy trơ xương linh đinh, trên mặt tất cả đều là hắc hôi, chỉ có một đôi mắt hắc bạch phân minh, linh động dị thường. Nàng bưng một chén cháo loãng, sột soạt sột soạt uống. Lỗ thai lại dựng thẳng lên cao, nghe người chung quanh nghị luận. Ai, các ngươi nói, trên núi vị kia Huyền Thiên chân quân là thật thần tiên a? Đó còn cần phải nói, ta tận mắt thấy cái kia núi vụt vụt tăng lên, còn có cái kia đại thần tượng. Ngoan ngoãn, mấy hơi thở ở giữa liền thành hình. Tiểu khất cái trừng mắt nhìn, lại để sát vào một cái đại thẩm. Đại thẩm, trên núi thật sự có thần tiên sao? Thanh âm nhỏ yếu, mang theo một tia nhút nhát. Đại thẩm vừa thấy là cái tiểu nữ hoa tiểu khất cái, cũng không ghét bỏ. Dù sao thân là người tị nạn những người này, cũng không có so với tiểu khất cái tốt hơn chỗ nào. Tiểu khất cái, vậy cũng không chính là thần tiên sao? Chân quân lão gia có thể lợi hại, có thể làm cho sơn trường cao, còn có thể biến ra căn phòng lớn. Hơn nữa, chúng ta những người này đều là chân quân lão gia cứu. Bên cạnh một người hán tử cũng tiếp miệng, đúng vậy a. Nếu không phải là chân quân lão gia từ bi, thiết phố bán cháo phát cháo miễn phí, sợ là chúng ta đều muốn chết đói. Tiểu Khất Cái trong mắt lóe ra tò mò qua mang. Thần Tiên sao trong lòng nàng quyết định chủ ý, tối hôm nay chính mình liền len lén đi đâu Huyền Thiên Quan nhìn một chút. Thần Tiên chỗ ở, khẳng định chơi rất khá a. Trời tối trăng mờ đêm, gây sự đúng lúc. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đang theo Huyền Thiên Sơn cái kia mới tinh bậc thang đá xanh, bay lên trên chạy. Thân ảnh xinh xắn, lại dị thường linh hoạt. Một bước có thể vượt qua mười mấy bậc thang, hiển nhiên người mang không kém kinh công. Chính là ban ngày tại lều cháo trước lắc lư tên Tiểu Khất Cái kia. Huyền Thiên Quan, hậu viện. Lục Thiếu Du dựa nghiêng ở trên ghế xích đu, loan loan thì y phục khéo léo ra dấp. Ân. Lục Thiếu Du đột nhiên lông mày nhíu lại. Hắn hôm nay là Lạc Dương thổ thần, toàn bộ Lạc Dương địa giới đều tại hắn thần thức bao phủ phía dưới. Nay Tiểu Khất Cái vừa bước lên Huyền Thiên Sơn sơn đạo, hắn liền cảm ứng được. Xách, có chỉ chuột nhỏ sờ lên trong núi. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng. Thần thức đảo qua, trên sơn đạo tình cảnh rõ ràng chiếu vào trong đầu. Chỉ thấy trên sơn đạo, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang thi triển kinh công, hướng phía đạo quán mà đến. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị nụ cười. Nay Tiểu Khất Cái, lá gan không nhỏ à, hơn nửa đêm chạy hắn này thần tiên đạo chẳng đến, muốn làm gì? Khoan đã. Gì? Đối phương dường như là cái nữ tử. Loan Loan thấy Lục Thiếu Du thần tình khác thường, tò mò hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng đĩnh tiểu cái mũi nhỏ, một cái. Không đúng, là hai cái quỷ quỷ túy túy tiểu mao tặc. Mao tặc? Vẫn là hai cái. Loan Loan chấp chấp xinh đẹp bị nhãn, đã trễ thế này, còn có người đến chúng ta Huyền Thiên Quan. Hơn nữa còn quỷ quỷ túy túy. Trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, nhà nàng phu quân nhưng là có thể di sơn đảo hải chân thần tiên. Ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám đến động thủ trên đầu thái tuế. Lục Thiếu Du cười ha ha, nói ra, đợi nàng đến sẽ biết. Trong lòng hắn lại suy nghĩ một chuyện khác. Chương 84, Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư. Chương 84, Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư. Lục Thiếu Du nghĩ là gần nhất trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Quan hiện tại nổi tiếng bên ngoài, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt. Thậm chí có thể đoán được, sau này đến Huyền Thiên Quan người, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù công đức hương hỏa kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng mỗi ngày bị người ầm ĩ, cũng khó tránh khỏi có chút phiền. Chính là hương hỏa ta sở dục cũng, công đức ta sở dục cũng, nhưng tranh cãi ầm ĩ không phải là ta sở dục cũng. Hắn gái này thần tiên, cũng có điểm tư nhân không gian không phải. Về sau có thể ở trên đỉnh núi, lại là một thanh tĩnh một chút biệt viện ở. Tiên viện dùng để tiếp đại khách hành hương, phía sau núi trên đỉnh coi như mình tư nhân lĩnh vực. Đối với, còn có hộ sơn đại trận. Những cái kia trong tiểu thuyết tiên gia môn phái, người nào không có như bức hộ sơn đại trận. Tụ linh, phòng ngự, nhất cử lưỡng tiện. Ân, chờ một lát trước xử lý lên núi hai người sự tình, sau đó sẽ cân nhắc trận pháp sự tình. Bởi vì ngay tại Lục Thiếu Du trong lòng tính toán chi tế, cái kia tiểu khất cái đã linh xảo đi tới giữa sườn núi Huyền Thiên Quan bên ngoài. Mà ở phía sau nàng ước chừng trăm trượng địa phương xa, một đạo thon dài thân ảnh đang không nhanh không chậm theo sát. Người kia mặc một mạc vải sáng quần áo, khuôn mặt khô vàng, thần tình hơi lộ ra chất phác. Bên hông kẹp lấy một chi màu sắc bích lục ngọc tiêu, ở dưới ánh trăng hiện lên nhàn nhạt tu quang. Hắn nhìn phía trước kia đạo thân ảnh nhỏ, khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tương chịu. Mà tiểu khất cái lúc này đang ngước đầu nhỏ, tò mò đánh giá Huyền Thiên Quan sân môn. Hoa nàng nhịn không được phát sinh một tiếng nho nhỏ thán phục. Trước mắt chỗ này là quán, tường thể kín kẽ, căn bản nhìn không ra hợp lại vết tích, một khối. Nóc nhà mái cong đấu cùng, tựa hồ cũng là tảng đá tạo hình, khí thế rộng rãi. Lẽ nào, trong này thực sự ở thần tiên? Một cái hoang đường ý nghĩ từ nhỏ ăn mày trong đầu xông ra. Lập tức nàng lại dùng sức lắc đầu, đem này không thực tế ý nghĩ bỏ rơi. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Tiểu khất cái lấm lét nhìn trái phải một cái dưới, xác nhận bốn bề vắng lặng. Lập tức nàng đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, xinh xắn lanh lợi thân thể tựa như một mảnh lá rụng giống như, lặng yên không một tiếng động mà phiêu thượng gần một trượng cao tường rào. Rơi vào đầu tường, tiểu khất cái đầu tiên là cảnh giác đánh giá trong đạo quan tình hình. Chỉ thấy trong quan hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy chỗ tiểu viện đèn vẫn sáng hỏa. Trong đó, chỗ sâu nhất một tòa tiểu viện ngọn đèn sáng ngời nhất. Tiểu khất cái trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn qua mang, thi triển kinh công, hướng phía hậu viện phương hướng lẻn đi. Thân pháp của nàng cực kỳ linh động, tại trên nóc nhà xuyên toa nhảy, vậy mà lại không phát sinh một tia âm thanh. Ngay tại nàng thân ảnh biến mất tại mái hiên sau đó, tên kia cầm trong tay ngọc tiêu khô vàng nam tử cũng không âm thanh mà nhảy lên đầu tường. Hắn nhìn thoáng qua tiểu khất cái biến mất phương hướng, lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ. Thân hình phát một cái, cũng đi theo. Gió núi hơi lạnh, ánh trăng vừa lúc. Trong nhà tới khách nhân dù sao cũng phải chiêu đãi một phen. Trên bàn đá, nước chè xanh đã chuẩn bị xong. Loan Loan tố thủ cầm bình, vì Lục Thiếu Du rót đầy một ly trà thơm. Hơi nước dày, hương trà lờ lờ. Trà này là Lệ Công đưa tới, nghe nói là Âm Quý phái tại Lạc Dương bên trong đệ tử làm ra công trà. Này dù sao cũng là tổng võ thế giới, mặc dù trong lịch sử tùy triều càng thích pha trà, còn thả ưa thích hương liệu. Thế nhưng, thế giới này nhưng là lấy sao trà làm chủ. Lập tức Loan Loan mình cũng bưng lên một ly, cùng Lục Thiếu Du kể vai mà ngồi. Trên bàn đá, trừ bọn họ ra hai người chén trà, còn lặng lặng mà thả lấy mặt khác hai con ly không. Ánh trăng như nước, chiếu vào trên người hai người. Hai người một cái tuấn lãng bất phàm, một người xinh đẹp quyến rũ. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ. Lục Thiếu Du thần thức đã sớm đem Huyền Thiên Sơn trên dưới tất cả thu hết trong đầu. Tên kia nhìn như nam trang ăn mặc tiểu khất cái, kỳ thực là cái xinh đẹp nữ nhi thân. Mặc dù trên mặt lao hắc hôi, nhưng này linh động con ngươi cùng mơ hồ có thể thấy được tú lệ ngũ quan. Hơn nữa đi theo sau lưng nàng đạo thân ảnh kia, để cho trong lòng hắn đối với tên tiểu khất cái này thân phận cũng đã có vài phần suy đoán. tiểu khất cái quỷ quỷ tuy tuy phi thân đi tới hậu viện một gian hiên nhà trên nóc nhà. Nàng nhờ ánh trăng, liếc mắt liền thấy được trong viện thưởng thức trà Lục Thiếu Du cùng Loan Loan. Chỉ thấy nữ tử kia dáng người xinh đẹp, mỹ cốt thiên hành, đẹp đến không giống phàm nhân. Mà nam tử kia mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, so với nàng thấy qua bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn giỏi hơn xem. Hai người này, thật chẳng lẽ là thần tiên? Nhất là nam tử kia, có thể nói là nàng lớn như vậy, thấy qua anh tuấn nhất nam tử. Cho dù là cha của mình so sánh với, cũng muốn hơi kém mấy bậc. Tiểu khất cái cảm giác lòng của mình nhảy có chút gia tốc, sắc mặt cũng có chút nhỏ bé hồng. Đây là nàng lớn như vậy, chưa bao giờ có một loại cảm giác. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung chi tế, trong lương đình nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn phía nàng chỗ ẩn thân. Tất nhiên tới, vì sao không hạ xuống cùng uống một chén trà thơm? Lục Thiếu Du mỉm cười mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tiểu khất cái trong hai. Tiểu khất cái thân hình cứng đờ, bị người phát hiện. Bất quá nàng cũng quan côn, cũng không hiện lộ chút nào lúng túng. Đầu ngón chân tại mái hiên một điểm, thân ảnh tiểu tiểu tựa như một mảnh lá rụng giống như, nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Lập tức, nàng vô vô trên người không tồn tại bụi, lĩnh đạp đi tới Lục Thiếu Du cùng Loan Loan trước mặt. Một đôi đen lúng liếng mắt, tò mò tại Lục Thiếu Du trên người quan sát. "Uy, ngươi thật là thần tiên sao?" Tiểu khất cái mở miệng, thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ. Loan Loan che miệng cười khẽ, nàng cũng nhìn ra này tiểu khất cái là nữ giả nam trang. "Nhà của ta phu quân, tự nhiên là không thể giả được chân thần tiên." Loan Loan ôn nhu nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia nho nhỏ đáp ý. Tiểu khất cái bĩu môi, "Cắt, ta còn không có gặp qua thần tiên đâu, hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt." Lục Thiếu Du chỉ là cười cười, đối với tiểu nha đầu này nhảy thoát không để bụng, giơ tay lên ý bảo, "Ngồi." Tiểu khất cái cũng không khách khí, đặt mông tại trên băng đá ngồi xuống. Nàng bưng lên ly trà trước mặt, học đại nhân dáng dấp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. "Ân, trà không sai." Nàng chẹp 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 miệng, lập tức ánh mắt hướng về trên bàn đá cuối cùng một đầu ly không. "Cái ly này trà, lại là cho ai chuẩn bị?" Tiểu khất cái tò mò hỏi. Lục Thiếu Du khỏe miệng nụ cười càng sâu, quay đầu nhìn về phía tròi nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa một bóng ma. "Các hạ cũng tới cùng uống chén trà a?" "Đường đường đông tà, đại tống ngũ tuyệt một trong, như vậy giấu đầu lộ đuôi, chẳng phải là bị hư hỏng uy danh?" Tiểu khất cái nghe vậy, sắc mặt phút chốc biến đổi. "Đông tà?" Nàng đỗng nhiên theo Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn lại. Dưới ánh trăng, cách đó không xa một dãy nhà trên nóc nhà, quả nhiên lặng lặng mà đứng đất một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia thon dài cao ngất, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cho nàng một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Tiểu khất cái trong lòng hơi động, thử thăm dò mở miệng kinh hô, "Cha!" Trên nóc nhà đạo thân ảnh kia nghe vậy, khe khẽ thở dài. Lập tức, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, thân hình lặng yên không một tiếng động mà rơi vào tròi nghỉ mát ở ngoài. Thân pháp tiêu sái phiêu dật, cảnh đẹp ý vui. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đào Hoa đạo chủ, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Mà cái kia tiểu khất cái, tự nhiên chính là hắn rời nhà ra đi nữ nhi bảo bối Hoàng Dung. Hoàng Dung trợn to hai mắt, nhìn người này trước mặt. Đợi thấy rõ đối phương khuôn mặt khuyến khắc, trên mặt nàng kinh hỉ nhất thời hóa thành kinh ngạc. "Cha, ngươi làm sao? Làm sao biến thành bộ dáng này?" Hoàng Dung kinh hô, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Chỉ thấy trước mắt Hoàng Dược Sư, ngũ quan bặm mẻo, khuôn mặt cứng ngắc, miêu tả xấu xí, nhìn thậm chí có vài phần dọa người. Hoàng Dược Sư bất mãn hừ một cái âm thanh, hiển nhiên đối với mình nữ nhi phản ứng rất không hài lòng. Hắn giơ tay đem trên mặt mặt nạ da người xé xuống, lộ ra một tờ gầy gò tuấn dật khuôn mặt. Hoàng Dung lúc này mới thở phào một hơi, vỗ bộ ngực, "Làm ta sợ muốn chết, cha ngươi mang thứ quỷ này làm cái gì?" Hoàng Dược Sư nhưng không có để ý tới nàng, mà là ánh mắt lợi hại mà nhìn về phía trong lương đình Lục Thiếu Du cùng Loan Loan. Khi hắn ánh mắt rơi vào Loan Loan trên người lúc, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Thật là mạnh khí tức, cô gái này tuyệt đối là một cao thủ hàng đầu. Thậm chí so với hắn đã thấy bất luận một vị nào ngũ tuyệt, khí tức đều muốn tới thâm bất khả trắc. Mà cái kia tự xưng thần tiên thanh niên nhân, Hoàng Dược Sư nheo mắt lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Phảng phất đối phương chỉ là một người phàm tục, lại phảng phất sâu như biển sâu được lớn. Loại cảm giác này để cho trong lòng hắn còi báo động nổi dậy. Hai người kia tuyệt đối không đơn giản. "Cha, người lân cận nhóm đều nói hắn là thần tiên hay." Hoàng Dung tiến đến Hoàng Dược Sư bên người, nhỏ giọng thầm thì. Hoàng Dược Sư trừng nàng liếc mắt, "Hồ đồ. Thần tiên? Trên đời này nào có cái gì thần tiên?" Hắn Hoàng Dược Sư cả đời tự phụ, từ trước tới giờ không tin những thứ này hư vô mờ mịt nói đến. Lục Thiếu Du nhìn này đối với phụ thân, nữ nhi, nụ cười trên mặt không giảm. "Hoàng đạo chủ, mời ngồi." Hắn giơ tay ý bảo. Hoàng Dược Sư chỉ hơi trầm ngâm, đúng là vẫn còn lôi kéo Hoàng Dung tại trên băng đá ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hai người kia trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Loan Loan nhắc tới ống trà, vì Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung cắt châm một ly trà. Hoàng Dung tò mò đánh giá Loan Loan, lại nhìn một chút Lục Thiếu Du. "Uy, thần tiên, các ngươi đạo quán còn thiếu hay không quét sân tiểu đạo đồng a?" Hoàng Dung nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng. "Ta có thể không muốn tiền công, bao ăn chăm sóc là được." Lục Thiếu Du nghe vậy, nhất thời một hồi im lặng. Tiểu nha đầu này, thật đúng là không theo lẽ thường xuất bài. Hoàng Dược Sư mặt tối sầm, mắng, "Dung Nhi, không cho phép nói bậy." "Hừ, ta mới không có nói hiệu nói vượng. Ngược lại ngươi cũng không cần ta, dựa vào cái gì của ta?" Hoàng Dung hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Loan Loan ngồi ở một bên, thấy nhịn không được che miệng cười khẽ. Lục Thiếu Du ho nhẹ một tiếng, nhìn Hoàng Dung, "Tiểu nha đầu, bản tọa này huyền tiên quan, cũng không phải cái gì người có thể bảo." "A?" Hoàng Dung xoay đầu lại, hiếu kỳ hỏi, "Cái kia muốn như thế nào mới có thể đi vào?" Lục Thiếu Du đưa ra ba ngón tay. "Đệ nhất, thiên tư tuyệt đỉnh. Đệ nhị, dung mạo hơn người. Đệ tam sao hắn cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt tại Hoàng Dung trên người trên dưới quan sát một phen. Hoàng Dung bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, đĩnh liêu đĩnh ngực nhỏ. Đệ tam là cái gì? Lục Thiếu Du cười hắc hắc, đệ tam, phải xem bản tọa tâm tình. Ngươi. Hoàng Dung tức giận nhìn hắn chằm chằm. Này ra hỏa, rõ ràng là đang đùa bỡn chính mình. Hoàng Dược Sư ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì càng phát ra cảnh giác. Người trẻ tuổi này nhìn như bất cần đời, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cổ khống chế hết thể tự tin. Không cồn vợ ở, Hàn Phi ạ tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là vừa mới hắn còn không có cẩn thận cảm thụ, nhưng lúc này mới phát hiện, trước mặt thanh niên này rõ ràng an vị tại chính mình trước mặt, nhưng cả người lại tựa hồ như đã cùng chung quanh bóng đêm, núi đá, cây cỏ hòa làm một thể, lại phảng phất siêu nhiên tại phương này thiên địa ở ngoài. Đối phương cho hắn một loại thâm bất khả chắc, mênh mông như biển cảm giác. Loại cảm giác này, để cho Hoàng Dược Sư vị này tông sư đỉnh phong cường giả trong lòng nghiêm nghị. Trên đời này, lại có nhân vật như vậy. Nhưng nếu nói đối phương là thần tiên, Hoàng Dược Sư trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ thực sự được gặp cái gọi là thần tiên. Hắn thấy, có thể đối phương chỉ là nhất giới cao thủ võ học. Yếu như cùng năm đó Vương Trùng Dương, một thân tu vi võ học đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Vì vậy thi triển một ít thủ đoạn, nhìn gần như thần quỷ chi uy năng. Còn như những cái kia thần tiên hiện thánh nghe đồn, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, bị vô chi bách tính phóng đại. Hoàng Dược Sư ý niệm trong lòng quay nhanh, trên mặt lại không lộ chút nào, ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói, "Đào Hoa đảo Hoàng Dược Sư, gặp qua các hạ." Lục Thiếu Du như trước bình yên ngồi ở trên băng đá, không hề động một chút nào, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như là hồi ứng với. Hoàng Dược Sư thấy thế, trong lòng không khỏi xẹt qua vẻ không thích. Hắn Hoàng lão tả cả đời tự phụ, chưa từng bị bực này đãi ngộ. Trước mặt thanh niên này, nhìn bất quá chừng 20, mặc dù thực lực thâm bất khả chắc, cũng không tránh khỏi quá mức sơ láo. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới trong lòng hắn sóng lớn, chỉ là đạm nhiên mở miệng, "Hoàng đảo chủ đêm khuya đến thăm ta này Huyền Tiên Quan, cần làm chuyện gì?" Hoàng Dược Sư nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng một bên Hoàng Dung, khẽ khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tự nhiên là vì cái này không nghe lời kém nữ. "Không không." Hoàng Dung nghe được Hoàng Dược Sư mà nói, nghĩ đến chính mình vẫn còn ở cùng phụ thân giận rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn. Hoàng Dược Sư thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Lục Thiếu Du khoát tay áo, ý bảo Hoàng Dược Sư uống trà. Hoàng Dược Sư cũng không khách khí, bưng lên trước mặt trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước trà cửa vào, chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. "Trà ngon." Hoàng Dược Sư nhịn không được khen một tiếng. Lục Thiếu Du khỏe môi khẽ nhếch, nếu không có trà ngon, như thế nào lại lấy ra chiêu đãi Hoàng đảo chủ vị này đại tống ngũ tuyệt một trong. Hoàng Dược Sư đặt chén trà xuống, nhìn Lục Thiếu Du, "Ta cùng với các hạ chưa từng gặp mặt, các hạ là như thế nào liếc mắt liền nhận ra thân phận của ta?" Lục Thiếu Du nhếch miệng mỉm cười, cũng không trực tiếp hồi đáp, ngược lại phản vấn, "Hoàng đảo chủ không ngại đoán một chút xem?" Một bên Loan Loan điểm miệng cười khẽ, thanh âm tiểu mị, "Nhà của ta phu quân chính là chân chính người trong chốn thần tiên, thiên hạ này sự tình, tự nhiên là tính toán liền biết, Hoàng đảo chủ làm sao cần phải hỏi nhiều." Hoàng Dược Sư nghe được lời này, chỉ là cười cười, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua tròi nghỉ mát bốn phía, cùng với xa xa đạo quán đường nét, mở miệng khen, "Chỗ này đạo quán lối kiến trúc, thật là có một phong cách riêng, xảo đoạt thiên công. Không biết là xuất từ vị ấy kiến trúc mọi người thủ bút." Lục Thiếu Du như trước mỉm cười không nói. Loan Loan trong giọng nói mang theo một tia tự hào nói ra, "Gian phòng này đạo quán chính là nhà của ta phu quân nhất niệm mà thành. Nếu thật muốn nói ra từ tay người nào, vậy dĩ nhiên là nhà của ta phu quân tay." Hoàng Dung nghe được Loan Loan lời nói này, một đôi linh động con ngươi nhất thời trợn tròn, vẻ mặt đều là thần sắc tò mò, nhịn không được chen vào nói, "Tỷ tỷ, đây là thật sao? Dung ý nghĩ là có thể biến ra lớn như vậy phòng ở?" Loan Loan mỉm cười gật đầu, "Tự nhiên là thật, nhà của ta phu quân thần thông quảng đại, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến." Hoàng Dược Sư nhíu mày, nhìn Loan Loan, trầm giọng nói, "Cô nương, ta biết ngươi một thân tu vi võ công thâm bất khả trắc, đã đạt hóa cảnh, chính là thiên hạ hôm nay ít có cao thủ hàng đầu. Nhưng lại hà tất dùng bực này lời nói vô căn cứ đến lừa gạt Hoàng mỗ?" Hắn thấy, cô gái này tuổi còn trẻ, võ công đã không kém gì chính mình, thậm chí khả năng càng cao. Nhưng nhắc tới đạo quán vô căn cứ tạo vật ra, cái kia không khỏi chỉ do thiên phương giả đảm. Loan Loan nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một mảnh thanh lãnh. "Hừ." Loan Loan hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, "Chính là một cái tông sư cảnh giới, cũng xứng cùng ta đánh đồng." Lời còn chưa dứt, một cổ bàng bạc mênh mông khí thế chợt từ Loan Loan xinh đẹp quyến rũ trong thân thể bộc phát ra. Khí thế kia mạnh, viễn siêu Hoàng Dược Sư bình sinh thấy bất luận một vị nào tông sư cao thủ, thậm chí so với năm đó Vương Trùng Dương, tựa hồ còn muốn hơn hẳn vài phần. "Đại tông sư." Cô gái này dĩ nhiên là một vị đại tông sư cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Hoàng Dược Sư trong lòng hoảng sợ, như bị sét đánh, vương ly trà tay cũng hơi run lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi yêu mị nữ tử, vậy mà sở hữu kinh khủng như vậy tu vi. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua đầu óc của hắn. Này nữ tuổi còn trẻ, liền đã là đại tông sư, nàng kiên quyết khinh thường tại đối với chuyện như thế này dối trá. Lẽ nào bên cạnh cái kia thủy chung mây trôi nước chảy người trẻ tuổi, thực sự như là nghe đồn một dạng, thật là thần tiên hàng thế. Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cỏ dại giống như ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh. Nhưng là, hắn mấy chục năm qua hình thành nhận thức, cùng với đối với võ đạo cực hạn lý giải, lại để cho hắn bản năng kháng cự cái kết luận này. Trên đời này, thật sự có thần tiên sao? Muôn. Chương 85, Huyền Thiên Quan cũng không nuôi người rảnh rỗi. Chương 85, Huyền Thiên Quan cũng không nuôi người rảnh rỗi. Cái ý nghĩ này một khi hiện hiện, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, lan tràn trong lòng hắn. Hắn mấy chục năm qua xây dựng võ học nhận thức, vào giờ khắc này lại có chút lung lay sắp đổ. Hoàng Dược Sư hầu kết cuộn, khó khăn quay đầu, nhìn phía Lục Thiếu Du. Các hạ, thật là thần tiên. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, liền chính hắn cũng chưa từng phát giác. Lục Thiếu Du khỏe môi chứa đựng lau một cái cười nhạt, đã chưa thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một bên Loan Loan lại vung lên trắng như tuyết cằm, thử nhẹ một tiếng. Thử, nhà của ta phu quân tự nhiên là người trong chốn thần tiên, phàm phu tục tử, há có thể đo lường được. Giọng nói kia bên trong tiêu ngạo cùng sùng bái, không giống giả bộ. Hoàng Dược Sư trong lòng lần nữa vừa nhảy. Hắn nhớ tới dọc theo đường đi nghe được những cái kia về Huyền Thiên chân quân các loại nghe đồn. Bạt núi nghìn trượng, tượng thần tự thành. Những cái kia nghe đồn hoàng không không ba dược sư thanh âm có chút khô khốc, Huyền Thiên Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghìn trượng tượng thần quan sát là dương. Những thứ này chẳng lẽ cũng là thực sự? Loan Loan hiểm miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ. Hoàng đạo chủ nói, những câu là thật. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng dưới chân ngọn núi. Chỗ này Huyền Thiên Sơn, trước kia bất quá là một tòa mấy trăm trượng núi hoang. Là nhà ta phu quân, cảm thấy nơi đây cùng đương thời chân tiên thân phận không hợp, liền thuận tay đem cất cao nghìn trượng, lại tại cái kia trên vách đá dựng đứng, khắc xuống mình tượng thần. Loan Loan giọng nói bình thản, phản phất tại tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Hoàng Dược Sư trên mặt vẻ khiếp sợ, lại càng phát ra nồng nặc. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Di sơn đảo hải, điểm thạch thành kim. Bực này sức mạnh to lớn, sớm đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy này đại tông sư cảnh giới nữ tử như vậy nói chắc như đinh đóng cột, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong lòng hắn cuối cùng chút hoài nghi, cũng tại lúc này tan thành mây khói. Đại tông sư, tự có hắn kiêu ngạo, tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này thay người nói khoác làm bộ. Nói cách khác, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên đứng lên, ống tay áo mang rót trà ly, nước trà bát sái ra, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, cặp kia hiểu rõ tình đời trong con ngươi, lúc này tràn đầy khó tin chấn động, cùng một kia kính nể. Thế gian cho là thật có thần tiên. Hoàng Dung ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng cực kỳ thông minh, cũng từ phụ thân cùng Loan Loan đối thoại bên trong nghe được đại khái. Trước mắt cái này so với chính mình cha còn muốn anh tuấn nam tử, thật là thần tiên. Nàng cặp con ngươi linh động kia trong nháy mắt sáng lên, lóe ra hương phấn cùng tò mò quan mang. Hoa, thần tiên ai? Hoàng Dung chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lại nhìn một chút Loan Loan, đột nhiên mở miệng hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ, thần tiên ca ca, các ngươi này Huyền Thiên Quan còn thiếu hay không làm việc vật tiểu đạo đồng nha? Ta có thể không muốn tiền công, bao ăn chăm sóc là được. Hoàng Dược Sư nghe được nữ nhi lời nói này, chẳng những không có ngăn cản, trong lòng ngược lại khẽ động. Hắn nhìn về phía Hoàng Dung, ánh mắt phức tạp. Như nữ nhi thật có thể lưu lại nơi này có thần tiên tồn tại Huyền Thiên Quan, đó chính là cơ duyên to lớn. Không nói trường sinh bất lão, chỉ ít cả đời bình an vui sướng, xứng đáng vô ưu. Hoàng Dược Sư ánh mắt tại Loan Loan diêm dúa loẹt loẹt dáng người bên trên sẽ qua. Còn như vị này thần tiên bên người đã có giai nhân làm bạn. Hắn thấy, đây cũng không phải là đại sự gì. Dù sao nguyên tắc bên trong, hắn thậm chí một lần động tới đem Hoàng Dung gả cho Âu Dương Khắc ý nghĩ. Hắn thấy, nam tử ba vợ bốn nàng hầu, ở nơi này thế đạo, sẽ tìm thường bất quá. Chỉ cần Dung Nhi có thể qua thật tốt, những thứ khác đều không trọng yếu. Loan Loan nghe được Hoàng Dung mà nói, trong con ngươi xinh đẹp ba quang lưu chuyển, nàng cũng không trực tiếp hồi đáp, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du trong lòng cũng là hơi động một chút. Hoàng Dung, không chỉ là Hoàng Dược Sư nữ nhi đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là nàng cái kia một thân quan tuyệt thiên hạ tài nấu nướng của, ngay cả Hồng Thất Công loại kia đỉnh tiêm lao thao đều đối với hắn khen không dứt miệng, vì mấy món ăn thậm chí nguyện ý truyền thụ Quách Tĩnh Hàng lòng thập bát trưởng. Sư phi huyên tài nấu nướng của cố nhiên không tồi, thanh đạm lịch sự tao nhã, nhưng nếu cùng Hoàng Dung như vậy tinh thông thiên hạ mỹ thực, cho gian trá đầy dây thiên tài đầu bếp nữ so sánh, chỉ sợ vẫn là phải kém hơn vài phần. Chính mình này Huyền Thiên Quan, tựa hồ thật đúng là thiếu một cái có thể đem thức ăn để thăng mấy cái cấp bậc tiểu nữ đầu bếp. Lục Thiếu Du sờ cả một cái, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn Hoàng Dung kia tờ bởi vì lau hắt hôi, vẫn như cũ khó nén xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với cặp kia tràn ngập mong đợi linh động đôi mắt. Tiểu nha đầu, muốn lưu ở ta này Huyền Thiên Quan, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lục Thiếu Du cười quan sát Hoàng Dung, giọng nói bình thản. Ta này Huyền Thiên Quan, cũng không nuôi người rảnh rỗi không. Không biết Hoàng cô nương có chỗ gì hơn người. Hoàng Dung tay nhỏ bé vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin. Ta sẽ nấu ăn. Trên đời này ăn ngon nhất đồ ăn. Lục Thiếu Du chưa mở miệng, một bên Loan Loan che miệng cười khẽ. Dung Nhi muội muội có chỗ không biết, chúng ta trong quan phụ trách đồ ăn, nhưng là từ hàng tính trai đương đại thánh nữ sư phi Huyền đâu. Không biết Dung Nhi muội muội cùng với so sánh, chủ nghệ như thế nào? Cái gì? Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư đồng thời kinh hô thành tiếng. Hoàng Dược Sư hơi biến sắc mặt, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Từ hàng tính trai thánh nữ, ở nơi này trong đạo quan, làm đầu bếp nữ. Hắn một đường chỉ lo nữ nhi, đối với Huyền Thiên Quan rất nhiều nghe đồn, cũng không miệt mài theo đuổi. Lúc này mới biết, này Huyền Thiên Quan chủ hành sự càng như thế kinh thế hai tụ. Liên Ngọc tỷ truyền quốc đều rơi vào trong tay người này. Quan chủ đem sư phi Huyền Thu làm thị nữ, lẽ nào sẽ không sợ từ hàng tĩnh trai đến đây gây hấn? Hoàng Dược Sư đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng mở miệng. Lục Thiếu Du rêu cợt một tiếng, nâng chung trà lên, khẽ hớp một ngụm. Chính là từ hàng tĩnh trai, cũng xứng. giọng nói hơi hận, lại lộ ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hoàng Dược Sư nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhìn Lục Thiếu Du, yên lặng chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Quan chủ thần thông cái thế, từ hàng tinh trai tại ngài quan chủ trước mặt, quả thực không coi là cái gì. Vị này hư hư thực thực thần tiên nhân vật, hành sự quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Trong lòng hắn ý nghĩ quay nhanh, vì nữ nhi năm sáu tiên duyên, lúc này cũng không kịp rất nhiều. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Lục Thiếu Du, chắp tay. Tiểu nữ dung nhi bất hảo, như quan chủ không bỏ, hoàng mộ muốn cho nàng bái tại quan chủ môn hạ, học chút bản lĩnh, cũng tốt ma luyện tâm tính. Lục Thiếu Du lông mi chau lên, nhìn một chút Hoàng Dung, lại nhìn một chút Hoàng Dược Sư. Trong lòng hắn tính toán, thu Hoàng Dung làm đồ đệ, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng mà, Hoàng Dung vừa nghe bái sư hai chữ, nhất thời nóng nảy. Nàng năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân niên kỷ. Trước mắt vị này hư hư thực thực thần tiên thanh niên công tử tuấn lãng vô song, phong tư tuyệt thế, cho dù là Hoàng Dung, cũng không khỏi có chút phương tâm ám ngứa. Nếu như bái sư, cái kia tránh không được thầy trò. Cái kia còn làm sao? Ta không muốn bái sư. Hoàng Dung thốt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng. Chương 86, mới biết yêu Hoàng Dung. Chương 86, mới biết yêu Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư hơi hơi nhíu mày, nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt. Lấy hắn đối với Hoàng Dung lý giải, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch tâm tư của con gái. Nha đầu kia, sợ là đối với vị này Huyền Thiên Quan chủ động tâm tư. Trong lòng hắn than nhẹ, nhưng cũng chưa từng trách tội. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi đối phương vẫn là vị thần tiên giống như nhân vật. Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, giọng thành khẩn. Quan chủ, tiểu nữ trẻ người non dạ, mong rằng bao dung. Không biết quan chủ có gì điều kiện mới có thể để cho tiểu nữ ở lại Huyền Thiên Quan. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Dung bộ kia xinh đẹp lại mang vài phần khẩn trương dáng dấp, nhếch miệng lên một nụ cười. Hoàng cô nương mới vừa rồi không phải nói chính mình tài nấu nướng được sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Dược Sư. Vừa lúc bản tọa cùng Hoàng đạo chủ ở chỗ này dạ đàm, còn thiếu mấy điệp nhắm rượu ăn sáng trợ hứng, liên làm phiền Hoàng cô nương đi chuẩn bị chút thức ăn đến, như thế nào? Hoàng Dung nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Hảo nha hảo nha, các ngươi chờ đấy, ta cái này đi. Đây chính là cái biểu hiện cơ hội tốt. Loan Loan đứng dậy, đi tới Hoàng Dung bên người, giắt tay nàng, cười nhẹ nhàng. Dung Nhi muội muội, ngươi này một đường gió bụi mệt mỏi, hay là trước theo ta đi rửa mặt một phen, đổi thân sạch sẽ xiêm y a. Nhiều không muốn tạ ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Hoàng Dung ngon ngọt cười, theo Loan Loan đi về phía sau viện. Thân ảnh biến mất tại tháng môn sau đó. Trong lương đình, chỉ còn lại có Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư hai người. Gió đêm khẽ phất, mùi trà như trước. Hoàng Dược Sư yên lặng chốc lát, nâng chung trà lên, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du. Hoàng mỗi trước đó, vẫn cho là thần tiên nói đến, bất quá là thế nhân bịa đặt. Hắn nhẹ nhàng để ly trà xuống, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hôm nay nhìn thấy quan chủ, mới biết thế gian này lại thật sự có thần tiên tồn tại. Ngược lại là Hoàng Mỗ, cô lậu quả văn. Lục Thiếu Du nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Cũng không phải Hoàng đạo chủ kiến thức nông cạn. Thanh âm của hắn trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ ràng. Tại ta trước đó, trên đời này quả thực không có thần tiên. Cái gì? Hoàng Dược Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Quan chủ lời ấy là ý gì? Không có thần tiên. Cái kia trước mắt vị này, vậy là cái gì? Lục Thiếu Du lắc đầu, cũng không trực tiếp giải thích. Nguyên do trong đó có chút phức tạp. Có một số việc, mặc dù bản tòa nói, Hoàng đạo chủ cũng chưa chắc có thể đều minh bạch. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng lá trà. Hoàng Dược Sư lòng chợt rung lên. Hắn nghe ra đối phương ý trong lời nói, đây là không muốn nói chuyện nhiều. Thiên gia bi văn, há là phàm nhân có thể tùy ý theo dõi. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ như bách trảo nạo tâm, nhưng hắn đúng là vẫn còn nhẫn nhịn lại truy vấn ý nghĩ. Vạn nhất chọc cho vị này thần tiên không vui, ảnh hưởng dung nhi tiên duyên, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Hoàng Dược Sư nâng chung trà lên, che giấu đi trong lòng sóng lớn. Huyền Tiên Quan hậu viện chỗ sâu, có một gian xương phòng không giống người thường. Cánh cửa đóng chặt, vẫn như cũ có nhàn nhạt hơi nước từ khe cửa tràn ra. Còn đây là Lục Thiếu Du mới lập Huyền Tiên Quan lúc, lấy thần thông sáng lập, trực tiếp từ lòng đất ngàn mét đưa tới ôn tuyển nước, tạo một chỗ thiên nhiên thành trì vững chắc, chuyên cung trong quan người tắm rửa tác dụng. Loan Loan dẫn Hoàng Dung tới chỗ này, đẩy cửa phòng ra. Dung Nhi muội muội, đây cũng là trong quan tắm rửa chỗ. Hoàng Dung tò mò thăm dò nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong phòng xương trắng lượn lờ, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trung ương một phương ngọc bích giống như ao, nước suối trong suốt, thầm thì mà bước lên lấy nhiệt khí. Trong lòng nàng âm thầm liễu lưỡi, này đạo quán nhìn cổ phác, nội bộ lại có bực này hưởng thụ, sợ rằng so với hoàng cung đại nội cũng không thua kém bao nhiêu. Sau một lát, Hoàng Dung thay một thân Loan Loan vì nàng tìm thấy màu hồng nhạt la quần, từ sau tấm bình phong lượn lờ đi ra. Thấy đi trên mặt cát bụi, nàng da thịt trắng như tuyết, sắc mặt tuyệt lệ, một đôi linh động con ngươi nhìn quanh sinh huy, càng lộ vẻ thông minh xinh đẹp. Loan Loan thấy nao nao, lập tức yên nhiên. Dung Nhi muội muội, ngươi này một thân cát bụi tẩy đi, thật là thiên tiên hóa nhân mở dạng, ta thấy mà yêu. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ bé hồng, có chút ngượng ngùng lôi kéo Loan Loan ống tay áo. Loan Loan tỷ tỷ khen chật rồi, tỷ tỷ mới thật sự là quốc sắc thiên hương đâu. Ta điểm ấy tư sắc, tại tỷ tỷ trước mặt có thể coi là không được cái gì. Nàng lập tức lại có chút cấp thiết, một đôi mắt to sáng trong suốt mà nhìn xem Loan Loan. Tỷ tỷ, chúng ta mau mau đi chủ phòng a. Quan chủ cùng cha vẫn chờ thưởng thức tay nghề của ta đâu, ta cũng không thể để bọn hắn đợi lâu. Loan Loan hiểm miệng cười khẽ, giắt tay nàng. Tốt, đi theo ta, trong quan chủ phòng cách nơi này không xa. Tại Loan Loan xem ra, phu quân mình sở dĩ nói như vậy, 8/10 là đã động muốn đem Hoàng Dung ở lại Huyền Thiên Quan bên trong tâm tư. Cho nên, Loan Loan cảm thấy hiện tại cùng Hoàng Dung làm quan hệ tốt, coi như là vì mình kéo một cái minh hữu. Hai người cười nói, liền hướng lấy chủ phòng phương hướng bước đi. Trong lương đình, Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư như trước đối với ngồi. Nước trà đã tiếp theo đếm rõ số lượng tuần, bóng đêm càng đậm. Hoàng Dược Sư ý niệm trong lòng trăm vòng, trên mặt lại tận lực duy trì bình tĩnh. Hắn nâng chung trà lên, lại chậm rãi buông xuống, đáy mắt chỗ sâu cảm xúc phức tạp. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ tiền viện phương hướng chậm chậm bước đi thong thả vào hậu viện. Một bộ bạch y lìa trắng tuyết, thanh lãnh cao ngạo, chính là Yêu Nguyệt. Một vị khắc cung trang mỹ nhân, lúng đồng tiền đẹp ngọt, hai đầu lông mày nhưng cũng mang theo vài phần xa cách, chính là Liên Tinh. Hai người vừa mới xuất hiện, trôi nghỉ mát không khí chung quanh tựa hồ cũng trong trẻo lạnh lùng vài phần. Các nàng nhìn thấy trong lương đình Hoàng Dược Sư, cước bộ đều là có chút dừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Yêu Nguyệt trong lòng hơi ngạc nhiên, người này là ai? Quần áo bình thường, khí tức lại không yếu, có thể để cho công tử tự mình ở chỗ này khoản đãi. Coi chán, hình như có vài phần tà khí, rồi lại thâm tàng bất lộ. Liên Tinh 003 cũng là hiếu kỳ, trong quan khi nào tới nhân vật như vậy? Xem công tử dáng vẻ, tựa hồ cùng hắn trò chuyện với nhau thật lâu sau. Người này có thể được công tử mắt xanh, nghĩ đến không phải bình thường. Hoàng Dược Sư cũng tại đồng thời nhận thấy được người đến, hắn hai mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm giật mình. Thật là mạnh khí tức. Này hai gã nữ tử, tuổi còn trẻ, tu vi lại cũng như thế cao sâu. Cùng vừa rồi cái kia Loan Loan cô nương so sánh, chắc chắn mạnh hơn. Này Huyền Thiên Quan, thật là tàng long ngọa hổ chi địa. Vị này Lục quan chủ bên người, lại có nhiều như vậy cao thủ tuyệt đỉnh can nguyện đi theo. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới chòi nghỉ mát bên ngoài, đối với Lục Thiếu Du hơi hơi không người. Yêu Nguyệt tham kiến công tử. Liên Tinh tham kiến công tử. Thanh âm thanh thúy, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cung kính. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. "Ân, trở về." Hoàng Dược Sư nghe giảng hai nàng tự xưng, trong lòng lại là khẽ động. Ánh mắt của hắn tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trên người quan sát chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, "Xin hỏi hai vị cô nương, nhưng là danh chấn giang hồ Di Hoa cung Yêu Nguyệt cung chủ cùng Liên Tinh cung chủ?" Yêu Nguyệt nghe vậy, trong trẻo lạnh lùng mắt phượng chuyển hướng Hoàng Dược Sư, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Không sai." Tích tự như kim, cũng không nhiều lời. Nàng đối với ngoại trừ Lục Thiếu Du ra nam tử, xưa nay đã như vậy lãnh đạm. Liên Tinh cũng theo tỉ tỉ, thầm chấp nhận thân phận, chỉ là lễ tiết tính gật gật đầu. Chương 87, thu cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Chương 87, thu cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Hoàng Dược Sư trên mặt lộ ra lau một cái kinh ngạc, lập tức chắp tay. Nguyên lai là hai vị cung chủ đại giá, thất kính thất kính. Tại Hạ Đào Hoa đảo Hoàng Dược Sư, nghe tiếng đã lâu Di Hoa cung bị danh, chẳng ngờ hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy hai vị cung chủ phong thái. Đồng thời, hoàng giáo viên nhà trẻ cũng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới ngay cả Di Hoa cung hai vị cung chủ đều cam nguyện lưu ở nơi đây. Bất quá, xem ra Dung Nhi sự tình, 10 có 8 9 là xong rồi. Dù sao, vị này Huyền Thiên quan chủ bên người nhân vật trong nhà vần quanh, hiển nhiên là một yêu thích mỹ sắc thần tiên. Hắn liền nghĩ tới dân gian trong truyền thuyết vị kia phong lưu không bị trói buộc lữ tổ, cùng Mẫu Đơn tiên tử sự tình. Lữ tổ ba làm cho Bạch Mẫu Đơn, bực nào tiêu sái. Vị này Huyền Thiên chân quân, chẳng lẽ cũng là người trong đồng đạo. Nghĩ đến đây, Hoàng Dược Sư đối với nữ nhi Hoàng Dung ở lại Huyền Thiên quan, trong lòng lại thêm vài phần không rõ lòng tin. Hắn thậm chí cảm thấy được, cái này hoặc giả thực sự là Dung Nhi một cọc thiên đại tiên duyên. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe nói Hoàng Dược Sư tự giới thiệu, biết được người này đúng là Đại Tống Ngũ Tuyệt một trong đông tà, trong lòng cũng là nổi lên vài phần sóng lớn. Đại Tống Vương triều giang hồ Ngũ Tuyệt, thanh danh hiển hách, chẳng ngờ hôm nay lại sẽ ở cái này Huyền Tiên Quan bên trong gặp nhau. Chỉ là, vị này đông tà tại sao lại xuất hiện ở cái này? Phải biết rằng Đại Tống mặc dù cùng Đại Tùy lân cận, hơn nữa đều Đông Lâm Đông Hải, nhưng Đào Hoa đảo khoảng cách Đại Tùy vương triều lại chừng nghìn dặm xa. Hai người mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng mắt phượng chuyển hướng Lục Thiếu Du, hơi hơi con người. "Công tử, nếu như tiếp tục phát cháo miễn phí, trong quan tổ lương, sợ rằng không chống đỡ được mấy ngày." Liên Tinh cũng theo đó phụ họa, hai đầu lông mày mang theo một vẻ sầu lo. Gần nhất đã nhiều ngày, đến Huyền Tiên quan người tị nạn, đã chừng 7-8 ngàn người. Mỗi ngày tiêu hao 003 lương thực, quả thực có thể nói khủng bố. Lục Thiếu Du nghe vậy, trên mặt cũng không nửa phần cấp sắc, chỉ là cười nhạt, khoát tay áo. "Không sao cả." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thấy hắn như thế chắc, liền cũng sẽ không nhiều lời. Các nàng tin tưởng, lấy công tử thông thiên thủ đoạn, chính là vấn đề lương thực, tất nhiên không làm khó được hắn. Hoàng Dược Sư ở một bên nghe, nhưng trong lòng thì bộc phát hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Du, chắp tay. "Quan chủ, nghe nói trong quan lương thực sẽ hết, không biết quan chủ dự định như thế nào ứng đối?" Lục Thiếu Du khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt rơi vào Hoàng Dược Sư trên người, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hoàng đạo chủ hà tất nóng ruột, không bằng ở nơi này Huyền Thiên quan ở tạm mấy ngày, tận mắt xem bản tọa như thế nào giải quyết này lương thực nguy cơ, như thế nào? Hoàng Dược Sư trong lòng khẽ động. Nếu có thể tận mắt chứng kiến vị này thần tiên thủ đoạn, với hắn mà nói, có thể cũng là một phen cơ duyên. Huống chi, Dung Nhi sự tình. Hắn trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu. Tất nhiên quan chủ thịnh tình mời, Hoàng Mỗ liền váy dày mấy ngày, cũng muốn gặp nhận thức một phen quan chủ thần thông. Lục Thiếu Du không biết Hoàng Dược Sư suy nghĩ trong lòng, chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ tháng ngoài cửa lượn lờ mà đến. Dẫn đầu một người, chính là Loan Loan. Nàng bên người theo một thiếu nữ, mặc màu hồng nhạt la quần, da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, chính là rực rỡ hẳn lên Hoàng Dung. Thiếu nữ trong tay mỗi người bưng một cái khay, trong mâm chứa mấy điệp tinh xảo ăn sáng. Người chưa đến, một cổ mê người mùi thơm thức ăn đã tràn ngập ra. Lục Thiếu Du ngửi được này cổ hương vị, con mắt hơi hơi sáng ngời. Hoàng Dược Sư nhìn thấy nhà mình nữ nhi như vậy chỗ mã, lại ngửi được này quen thuộc mùi thơm thức ăn, khoe miệng không khỏi lộ ra lau một cái tự đắc vui vẻ. Hắn đối với Hoàng Dung tài nấu nướng của, từ trước đến nay đúng vậy có lòng tin. Loan Loan cùng Hoàng Dung đem thức ăn trưng bày tại trên bàn đá, bốn phía hương khí càng là câu nhân muốn ăn. "Phu quân, Hoàng đạo chủ, mời dùng nữa." Loan Loan ôn nhu mở miệng. Lập tức, nàng lại xoay người đi mang tới một bầu rượu, cùng với hai con chén rượu, chia ra làm Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư rót đầy. Lục Thiếu Du bưng chén rượu lên, ánh mắt chuyển hướng Loan Loan. "Loan Loan, cho Dung Nhi cô nương an bài một gian sư phòng, để cho nàng sớm đi nghỉ tạm a. Ta cùng với Hoàng đạo chủ uống xoàng mấy chén." Loan Loan nhu thuận gật đầu, kéo Hoàng Dung tay. "Dung Nhi muội muội, đi theo ta a." Hoàng Dung đối với Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư ngọt ngào cười, liền đi theo Loan Loan cùng nhau rời đi. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Lục Thiếu Du vừa nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. "Các ngươi cũng đi nghỉ tạm a." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hơi hơi không người, lên tiếng, cũng lần lượt lui ra. Trong lương đình, liền chỉ còn lại có Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư hai người. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bưng một đầu chậu đồng, từ bên ngoài viện đi đến. Người đến bạch tí liễu tao nhã, chính là Sư Phi Huyên. Nàng vốn là tính canh giờ, đến đây phụng dưỡng Lục Thiếu Du rửa mặt. Nhưng không nghĩ, càng nhìn đến Lục Thiếu Du đang cùng một vị thanh bảo lão giả đối với ngồi uống rượu, không khỏi nao nao. Lục Thiếu Du thấy là nàng, khoát tay áo. "Bản tọa đang tại tiếp khách, ngươi trước lui ra đi." "Là, công tử." Sư Phi Huyên hơi hơi thi lễ, liền bưng chậu đồng, lặng yên lui ra ngoài. Hoàng Dược Sư nhìn Sư Phi Huyên bóng lưng rời đi, tay vỡ râu dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. "Quan chủ, vừa rồi vị cô nương kia, chẳng lẽ chính là từ hàng Tĩnh trai đương đại thánh nữ Sư Phi Huyên?" Lục Thiếu Du mỉm cười, gật đầu nói ra, "Hoàng đạo chủ hảo nhãn lực." Hoàng Dược Sư nghe vậy, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Quan chủ thật là tốt diễm phúc a." Lục Thiếu Du khỏe môi như trước treo vệt kia cười nhạt. Đối với Hoàng Dược Sư câu kia tốt diễm phúc từ chối cho ý kiến. Hoàng Dược Sư sát luôn quan sát, vội vã vòng vo trọng tâm câu chuyện. Hắn chỉ vào trên bàn cái kia mấy điệp tinh xảo ăn sáng. "Quan chủ, tiểu nữ Dung Nhi trong ngày thường hồ đồ, cũng liền mấy tay này không quan trọng chủ nghệ còn có thể đập vào mắt. Cũng xin quan chủ đánh giá một hai, đừng có ghét bỏ. Cáo già đây là mượn sườn núi xuống lửa, thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi đâu." Lục Thiếu Du trong lòng tựa như gương sáng. Hắn cầm lấy ngọc búa, đưa về phía kia đạo sáo ngọc nhà ai nghe làm ai. Vài miếng tươi non miếng thịt, xen lẫn măng mảnh, nhẹ nhàng khoan khoái mê người. Hắn gấp một tia đưa vào trong miệng. Thịt tươi mới, măng mảnh thoải mái giòn. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung. "Ân." Lục Thiếu Du hai mắt hơi hơi sáng ngời. Mùi này hắn cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt lộ ra lau một cái tán thưởng. "Quả thực bất phàm." Hoàng Dược Sư thấy thế, trong lòng một tảng đá rơi xuống. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, mang theo vài phần tự đắc. "Quan chủ quá khen. Dung Nhi nha đầu kia, mỏ mẫm đi ra biểu diễn, đảm đương không nổi quan chủ như vậy khen." Ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng lại hồi hộp. Lục Thiếu Du lại đem chiếc đua đưa về phía kia đạo chữ danh 24 cầu đêm trăng sáng. Đậu hũ non tạo hình thành cầu, bên trong khảm viên thịt. Nước canh trong suốt, làm đẹp xanh rau. Tựa như tác phẩm nghệ thuật. Hắn múc một muôi, ngay cả nước mang đậu hũ đưa vào trong miệng. Đậu hũ vào miệng tan đi, viên thịt mặn hương hoàn mỹ dung nhập. Nước canh càng là ngon tuyệt luân. Hào một cái 24 cầu đêm trăng sáng. Lục Thiếu Du nhịn không được tán thán. "Hoàng đạo chủ, ngươi này nữ nhi chủ nghệ sợ là so với hoàng cung ngự chủ, cũng không thua kém bao nhiêu." Hoàng Dược Sư bơ dâu, đáp ý phi phạm. "Ha ha ha, quan chủ khen nhầm. Tiểu nữ tài nấu nướng của, nếu nói là thiên hạ vô song, đó là nói khoác. Nhưng muốn nói thế gian khó tìm, cũng không coi là khuyết đại." Lục Thiếu Du âm thầm gật đầu, thức ăn này quả thật không tệ. "Hoàng đạo chủ." Lục Thiếu Du để đũa xuống, bưng chén rượu lên, giống như cười mà không phải cười. "Ngươi coi thật cam lòng, để cho Dung Nhi ở lại ta nho nhỏ này huyện thiên quan, làm cái đầu bếp nữ." Hoàng Dược Sư nghe vậy, thần tình nghiêm. Hắn cũng để chén rượu xuống, đối với Lục Thiếu Du chắp tay. "Quan chủ lời ấy sai rồi." Giọng nói mang theo trước này chưa có trịnh trọng. Huyền Thiên Quan có quan chủ bực này thần tiên nhân vật tỏa chấn. Nơi đây thật là chân chính tiên gia phúc địa. Tiểu nữ Dung Nhi, nếu có thể may mắn ở lại quan chủ bên người, dù là chỉ là thổi lửa nấu cơm đó cũng là nàng đã tu luyện mấy đời thiên đại tiên duyên. Ta này làm cha, chỉ có cảm ơn. Sao lại có nửa phần không bỏ? Này Hoàng Lao Tả, vì nữ nhi tiền đồ, thực sự là khuôn mặt đều từ bỏ. Bất quá, hắn nói xong cũng là lời nói thật. Thay đổi nhà ai khuê nữ, có thể có cơ hội đợi tại thần tiên bên người. Cái kia không được là mộ tổ tiên đều bốc khói xanh. Lục Thiếu Du sờ cả một cái. Nay Hoàng Dung tài nấu nướng của, đúng là một kinh hỉ. Về sau Huyền Thiên Quan thức ăn tiêu chuẩn, có thể để thăng một mảng lớn. Ân, thu cái đỉnh cấp đầu bếp nữ, không lỗ. Ha ha, Lục Thiếu Du cười khẽ một tiếng. Tất nhiên Hoàng đạo chủ đều đem lời nói đến mức này. Vậy được rồi, bản tọa liền thu dưới Hoàng đạo chủ nữ nhi. Hoàng Dược Sư nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên xông lên đầu. Quan chủ chuyện này là thật. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên là cho là thật. Đa tạ quan chủ thành toàn. Hoàng Dược Sư hai tay bưng lên trước mặt chén rượu, giơ lên thật cao. Tiểu nữ có thể được quan chủ ưu ái, chính là nàng phước đức ba đời. Hoàng mỗ ở chỗ này, kính quan chủ một ly. Lục Thiếu Du cũng bưng chén rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng vừa đủ. Hoàng đạo chủ nói quá lời. Lệnh ái thiên tư thông minh, bản tọa cũng là yêu tài. Hai người mỗi người uống cạn rượu trong ly. Lục Thiếu Du để chén rượu xuống, trong lòng cũng là có chút thỏa mãn. Phải. Ho khan, thu cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Về sau ăn không lo. Còn có thể thường thường đùa một chút này một cách tinh quái tiểu nha đầu. Cho khô khan tu tiên sinh hoạt, tăng điểm là thú. Sau đó, Lục Thiếu Du cùng Hoàng Dược Sư vừa dỗi danh đàm luận ăn uống tiệc rượu. Mãi cho đến gần sát giờ tí, hai người cơm nước no nê. Lục Thiếu Du để cho Hoàng Dược Sư tại phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng mà Hoàng Dược Sư lại cảm thấy này Huyền Thiên Quan bên trong đều là nữ quyến. Chính mình ở lại chỗ này có nhiều bất tiện, liền quyết định đi dưới núi người tị nạn chỗ, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ ngày mai trở lên núi. Lục Thiếu Du đối với Hoàng Dược Sư quyết định cũng không có phản đối. Chính như Hoàng Dược Sư nói, trong đạo quán, trừ mình ra, đều là nữ tử. Hoàng Dược Sư ngủ lại, quả thực có nhiều bất tiện, liền tùy ý Hoàng Dược Sư rời đi xuống núi.